Chương 387, đại diễn định chân, 1, chương 387, đại diễn định chân, 1, lực lượng tứ cảnh yêu vương, xa không phải tam cảnh yêu tướng có thể sánh bằng, cần thời gian dài luyện hóa. Tựa hồ chỉ là một khoảnh khắc trôi qua, cũng có lẽ là đã trăm năm. Khi Trần Bắc Vũ vận chuyển nguyên thủy động chân thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp, dẫn dắt pháp lực mênh mông từ đồng tham khế ước phản bổ vào nê hoàng cung, hình thái sơ khai dương thần trong linh đài thức hải lập tức bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ. Hình thái sơ khai dương thần vốn mơ hồ hư ảo, chỉ cao ba tấc, vào giờ khắc này dần dần rõ ràng, từng chút một ngừng tụ ra ngũ quan và thân hình có vài phần tương tự với Trần Bắc Vũ. Ông. Tuy nhiên, điều khiến Trần Bắc Vũ càng bất ngờ hơn là, theo thời gian trôi qua, giữa lông mày của hình thái sơ khai dương thần lại thuận lợi thắp sáng một điểm lưu ly tuệ quang. Tuệ quang này không phải ánh sáng bình thường, mà là ánh sáng giác ngộ, cũng là ánh sáng chân tính, có nghĩa là hình thái sơ khai dương thần của Trần Bắc Vũ đã đạt đến cảnh giới hình thần câu diệu. Thế nào là hình thần câu diệu? Hình diệu tức là hình thái sơ khai dương thần hoàn toàn ổn định, ngưng như thực chất, có thể đặt nền móng cho việc dương thần xuất khiếu của tu sĩ trong tương lai, du hành Bắc Hải, tối về Thương Lô. Thần diệu tức là bản nguyên hồn phách của tu sĩ được tẩy rửa thăng hoa, tuệ quang tự sinh, nội tính tăng vọt, cảm nhận và lý giải đối với thiên địa pháp tắc sẽ tăng lên một tầng thứ hoàn toàn mới. Có thể bước vào cảnh giới này, cho thấy Trần Bắc Vũ hiện giờ cách Nguyên Anh chân quân chỉ còn một niệm, ý niệm vừa động là có thể bắt đầu chứng đạo chân quân. Và trong khi tu vi của Trần Bắc Vũ tăng vọt, Kim Đản ngẩng ba đôi long mâu, nhìn về phía thương khung. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy trên cửu thiên, mây gió cuộn ngược, kiếp vân đang hình thành. Thương khung vạn trượng hào quang trong nháy mắt trở nên đen kịt một mảnh, không còn dị tượng tiên gia trước đó, ngược lại giống như tận thế sắp đến, tản ra khí tức sát phạt vô cùng nồng đậm. Trước uy thế thiên uy lẫm liệt này, tu sĩ dưới Nguyên Anh chân quân đều tâm thần chấn động, pháp lực ngưng trệ, trong lòng sinh ra đại kinh hãi. Chỉ có Tô Diệu chân quân và những người khác có thể giữ bình tĩnh, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía kiếp vân ba màu mang theo vài phần bất ngờ. Vừa thánh yêu vương, thiên kiếp lập tức đến, khí tượng này có chút bất thường. Kiếp vân sinh hà, nở dạng ba vầng sáng, nếu lão phu không nhớ lầm, đây hẳn là tam quang thứ tịch thiên kiếp cực kỳ hiếm thấy trong tam cựu lôi kiếp. Quả thật hiếm thấy, nhưng tam quang thứ tịch thiên kiếp này tuy là thiên kiếp phức hợp, nhưng cũng không làm gì được một tứ cảnh yêu vương. Tương đạo thần thức chân quân cường hãn bàn luận giao tiếp, ngữ khí khá bình tĩnh. Tứ cảnh yêu vương có mạnh yếu khác biệt, thiên kiếp cũng vậy. Trời có đức hiếu sinh, sẽ không vô duyên vô cớ giáng xuống thiên kiếp tất tử. Thiên kiếp uy năng càng mạnh, nói rõ tiềm lực của đồng tham thú độ kiếp càng mạnh. Tam quang thứ tịch thiên kiếp này nếu để yêu vương tứ cảnh bình thường độ, có 99 khả năng sẽ rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu, độ kiếp thất bại. Nhưng đối với một tứ cảnh yêu vương huyết mạch cường hãn mà nói, cái gọi là tam quang thứ tịch thiên kiếp, e rằng không khác gì tam cựu lôi kiếp. Ầm ầm ầm. Kim đản long mâu khẽ động, mơ hồ có thể nhìn thấy lôi quang quần quần trong kiếp vân. Nó liếc nhìn Trần Bắc Vũ đang nhắm mắt tu hành, không chút do dự xông thẳng lên trời, chủ động rời khỏi tam quang đàm. Nhìn thấy cảnh này, Thiết Đản trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng. Cùng với đạo hạnh tu vi tăng trưởng, Kim Đản càng ngày càng hiểu chuyện, để tránh chủ nhân bị lôi kiếp ảnh hưởng, tu hành xảy ra sai sót, có thể bỏ qua thiên địa chi uy, chủ động xông về kiếp vân đầy trời. Ầm ầm ầm. Chín đạo canh kim lôi đình đột nhiên hạ xuống, xé rách trường không, tản ra uy thế khiến mấy vị Nguyên Anh chân quân hơi biến sắc. Loại lôi kiếp sắc bén này khó chống đỡ nhất, chuyên phá pháp bảo huyền bảo của tu sĩ, ngay cả yêu vương tứ cảnh phòng ngự nhục thân sánh ngang huyền bảo cùng giai cũng không dám tùy tiện cứng rắn đón đỡ. Nhưng giây tiếp theo, một màn quỷ dị xuất hiện. Dưới sự chú ý của chư vị chân quân, Tam Thương Huyền Giao trong mắt không những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn, không tránh không né, há to miệng, đột nhiên hút một hơi. Canh kim lôi đỉnh hùng vĩ mênh mông lập tức thay đổi quỹ đạo, chui vào trong miệng Tam Thương Huyền Giao, giống như từng sợi mì vàng bị nuốt chửng tùy ý rắc rắc rắc. Nhìn cảnh tượng khó tin này, Tô Diệu chân quân khẽ nhíu mày. Yêu vương tứ cảnh nuốt lôi kiếp cũng không phải chuyện hiếm lạ, nàng cũng từng thấy mấy lần. Nhưng tam quang thứ tịch thiên kiếp này lại khác, uy lực cực kỳ cường hãn, ngay cả Nghê Hà thần chỉ đối mặt kiếp này, cũng phải thôi động Thiên Phú Huyền Thông để tiêu diệt nó, sẽ không mạo hiểm dùng nhục thân cứng rắn chống đỡ, nếu không khó tránh khỏi bị thương. Từ đó có thể thấy, nhục thân thể phách của Tam Tương Huyền Giao đáng sợ đến cực điểm, năng lực phòng ngự e rằng đã cực kỳ gần với Huyền Bảo tứ giai trung phẩm. Đừng coi thường Huyền Bảo tứ giai trung phẩm, bởi vì Tiên Minh mượn đạo thú tu chân thịnh hành, tuyệt đại đa số Nguyên Anh hậu kỳ chân quân của Tiên Minh sử dụng Huyền Bảo phẩm giai cũng chỉ là tứ giai trung phẩm. Điều này cũng có nghĩa là Nguyên Anh trung kỳ chân quân bình thường nếu không có Huyền Bảo sát phạt tứ giai trung phẩm, e rằng rất khó phá vỡ phòng ngự của Tam Tương Huyền Giao. Ầm ầm ầm. 27 đạo lôi đỉnh không nhiều không ít. Dù mỗi đạo lôi đỉnh uy năng đều vượt xa đạo trước, đều sẽ bị Tam Tương Huyền Giao dùng phương thức bá đạo nhất nuốt chửng. Càng khiến mấy vị Nguyên Anh chân quân kinh hãi là, sau khi vượt qua Tam Quang Thứ Tịch Thiên Kiếp, Tam Tương Huyền Giao không những không có dấu hiệu bị tổn hại chút nào, khí tức toàn thân ngược lại vì thành công nuốt chửng lôi đỉnh mà trở nên càng thêm thâm trầm. Không để ý đến thần thức hội tụ xung quanh, cũng không cảm nhận kỹ càng sự biến hóa của bản thân, Kim Đản Giao khu hạ xuống, trở lại Tam Quang Đàm, ba đôi long mâu chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ. Lúc này, Trần Bắc Vũ vừa vặn kết thúc tu hành, mở hai mắt, đối diện với Kim Đản. Không tệ. Trần Bắc Vũ long mâu khẽ động. Sau khi thăng cấp yêu vương, thể hình của Kim Đản từ trăm trượng tăng vọt lên 200 trượng, ngoại hình không có nhiều thay đổi lớn nhất thực ra là khí tức. Đó có thể nói là sự lột xác hoàn toàn về tầng thứ sinh mệnh. Giờ khắc này không cần có bất kỳ động tác nào, Kim Đản chỉ cần khoanh chân giữa không trung, liền tự nhiên trở thành trung tâm của toàn bộ thiên địa, trong mắt mang theo một cỗ bá đạo khó tả. Nha. Vũ khí đằng chớp chớp mắt, rõ ràng cảm nhận được một cỗ áp lực nặng nề. Trước khi Kim Đản đột phá, nó còn có thể luật bàn. Nhưng bây giờ, trực giác mách bảo nó rằng, đối mặt với Kim Đản chỉ có thể chạy trốn, nếu không không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Gâu. Thiết Đản khẽ ngẩng đầu, nhìn Kim Đản ánh mắt ẩn chứa sự kiên định. Một cảnh giới khác biệt, trời đất cách biệt, nó sớm muộn gì cũng sẽ bước vào cảnh giới yêu vương. Hình, phản ứng của Thất Vĩ Tử Hồ là bình thản nhất. Không phải chỉ là yêu vương tứ cảnh tôi sao, nó ở Ngọc Thanh Sơn mạch thấy nhiều rồi. Sao vậy, không nhận ra ta nữa à? Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng, cố ý trêu chọc. Chương 387, đại diễn định chân 2, chương 387, đại diễn định chân 2, Kim Đản lắc đầu, thân thể khổng lồ thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng lao vào lòng Trần Bắc Vũ. Ầm. Trần Bắc Vũ lập tức chìm xuống, giống như nâng đỡ quần sơn, mặt đất dưới chân ầm ầm sụp xuống 6 tấc. Xin lỗi, không khống chế tốt lực đạo. Nhận thấy điều này, Kim Đản ánh mắt lộ vẻ xin lỗi. Khoảng cách giữa Kim Đản và Nguyên Anh quá lớn. Dù nó mới bước vào cảnh giới yêu vương, cố ý tu luyện pháp lực, khống chế lực lượng, nhưng mỗi cử động cũng có thể vô tình làm Trần Bắc Vũ bị thương. Không sao, để ta thăm dò tam mạch của ngươi. Trần Bắc Vũ không để ý đến sự cố nhỏ này, trong lòng càng thêm tò mò về sự lộ sắc của Kim Đản. Trần Bắc Vũ tâm thần chìm xuống, thần thức khẽ động, lập tức nhìn thấy ba tinh hoa kim, mục, thủy tiên thiên thuần túy vô cùng trong sâu thẳm nguyên mạch của Kim Đản. Không nghi ngờ gì, phẩm giai nguyên mạch của Kim Đản vẫn là thiên phẩm, nhưng độ thuần khiết của linh căn tư chất mà nó tăng cường cho hắn lại có thêm vài phần biến hóa. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ không nhịn được thần thức khẽ động, thăm dò độ thuần khiết linh căn của bản thân. Kim 95, mục 97, thủy 97, hỏa 95, thổ 80. Thiên phẩm nguyên mạch quả nhiên cường hãn vô cùng, tâm trạng của Trần Bắc Vũ hiện giờ chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là khoa trương. Trừ độ thuần khiết thổ linh căn có chút kéo chân sau, tư chất linh căn của hắn như vậy đặt ở Nam Hoang nói là ngũ hành thiên linh căn cũng không hề quá đáng. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, nhìn về phía thuộc mạch của Kim Đản. Kim 97, mộc 97, thủy 97, hỏa 23, thổ 80. Trần Bắc Vũ đồng tử hơi co lại, có chút bất ngờ. Sau khi thăng cấp yêu vương, độ thuần khiết ba thuộc linh căn kim, mộc, thủy của Kim Đản đạt đến cân bằng, đều là 97 điểm. Nhưng độ thuần khiết hai thuộc linh căn hỏa, thổ lại giữ nguyên, không tăng chút nào, đặc biệt là linh căn thuộc hỏa có độ thuần khiết thấp đến 23 điểm. Phải biết, ngũ hành thuộc mạch là thể hiện tư chất huyết mạch của đồng tam thú. Điều này cho thấy lộ tuyến tiến hóa tương lai của Kim Đản có lẽ có thể thêm một thuộc tính thổ, hóa thân tứ tương giao long, nhưng cơ bản không có duyên với thuộc tính hỏa. Tuy nhiên, điều này cũng đủ rồi, có thể sở hữu độ thuần khiết linh căn đáng sợ như vậy, Kim Đản đã đủ để chứng minh sự cường hãn của tư chất huyết mạch của nó. Thế là Trần Bắc Vũ thần thức lại động, thăm dò pháp mạch quan trọng nhất. Trong pháp mạch, 1600 đạo đạo ngân cơ bản tản ra ánh sáng rực rỡ, đại diện cho 1600 năm đạo hạnh. Theo Trần Bắc Vũ được biết, Nguyên Anh ngũ cảnh, mỗi bước một tầng trời, tứ cảnh yêu vương cũng vậy, có thể theo tiêu chuẩn tiên minh, lấy mạnh yếu đạo hạnh tương ứng với cảnh giới chân quân nhân tộc. Ví dụ như yêu vương có đạo hạnh từ 1000 năm đến 1999 năm tương ứng với Nguyên Anh sơ kỳ chân quân. Yêu vương có đạo hạnh từ 2000 năm đến 3999 năm tương ứng với Nguyên Anh trung kỳ chân quân. Yêu vương có đạo hạnh từ 4000 năm đến 5999 năm tương ứng với Nguyên Anh hậu kỳ chân quân. Cứ thế suy ra, đạo hạnh từ 6000 năm đến 7999 năm tương ứng với Nguyên Anh đỉnh phong chân quân, đạo hạnh từ 8000 năm đến 9999 năm tương ứng với Nguyên Anh viên mãn chân quân. Đạo hạnh của Kim Đản là 1600 năm, tương đương với một chân quân đã chìm đắm nhiều năm trong cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ, thực lực không thể xem thường, hẳn là có thể trấn áp Nguyên Anh trung kỳ chân quân ở Nam Hoang. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, thăm dò huyền thông ẩn sâu trong pháp mạch. Huyền thông, ổn toàn tam quang chân bộ thuộc tính, kim, thủy, một phẩm giai, huyền thông tứ giai tuyệt phẩm giới thiệu, tam tương huyền giao lấy huyết mạch bản thân làm dẫn, lại lấy bản mệnh nội đan trong hư thực mô phỏng thiên địa diễn hóa mà thành yêu vương chân vực. Chân vực này thu thập tam tương tam quang dung hợp vào một lò, hóa hư thành thực, một khi thôi động, tam quang ổn toàn, Nguyên Anh chân quân cũng phải vỡ lạc, hóa thành dưỡng chất chân vực. Trần Bắc Vũ tinh thần chấn động, lập tức thôi động thần thức chạm bảo, nhưng không thể nhìn thấy thông tin chi tiết hơn. Ngươi bây giờ có thể thôi động ổn toàn tam quang lĩnh vực không? Trần Bắc Vũ nảy sinh hứng thú, thông tin chân vực thu được qua thăm dò pháp mạch quá đơn giản, không bằng để Kim Đản trực tiếp thi triển. Không được, ta vừa mới bước vào cảnh giới yêu vương, ổn toàn tam quang chân vực tuy đã hoàn thành, nhưng lại cần một thời gian để ôn dưỡng, cùng tam bất hủ hoàn mỹ dung hợp mới có thể điều động. Kim Đản vươn một long chảo, trong lòng bàn tay một vòng tam quang bảo luân chậm rãi hiện ra, rồi nhanh chóng vỡ nát. Nghe lời này, Trần Bắc Vũ lộ ra vẻ suy tư, không cưỡng cầu. Âm tận dương thuần, Nguyên Anh bắt đầu thai nghén. Nguyên Anh chân quân tiên minh mới thành cũng phải bế quan trăm năm, thai tức tọa vòng, nội thủ hoàng đỉnh, mới có thể khiến Nguyên Anh của bản thân hoàn toàn viên mãn. Kim Đản hiện tại mới bước vào yêu vương, cần một thời gian mới có thể khiến yêu vương chân vực viên mãn thống nhất cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, tham dò một môn huyền thông khác đang tỏa sáng rực rỡ trong pháp mạch của Kim Đản. Huyền thông, đại diễn định chân thuộc tính, kim, thủy, một phẩm giai, nguyên thuật ngũ giai giới thiệu, thủy mộc là ảo ảnh, kim thủy tạo vật. Tam tương huyền giao lấy kính hoa thủy nguyệt làm cơ sở, dung luyện không gian vô tận, có thể tạo ra ảo cảnh chân thực, đảo lộn nhận thức của tu sĩ, sửa đổi hiện thực, biến một phần ảo cảnh thành hiện thực không thể lay chuyển. Cảm nhận được thông tin huyền thông hiện ra trong đầu, Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ sáng. Kính nguyệt thủy nguyệt của Kim Đản đã tu luyện đến tứ cảnh nhất sát thương hải, đạn chỉ tăng điển nhưng cũng chỉ có thể thông qua ảo thuật thao túng cảm nhận thời gian của kẻ địch, đạt được hiệu quả hiện thực một khoảnh khắc, ảo cảnh trăm năm. Mà đại diễn định chân môn nguyên thuật ngũ giai này càng lợi hại hơn, có thể nói là huyền thông tiến giai của kính nguyệt thủy nguyệt, thậm chí có thể biến một phần ảo cảnh thành hiện thực. Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ không nhịn được hỏi, có thể dùng đại diễn định chân huyền thông tạo vật không? Tạo vật gì? Kim Đản long mâu khẽ động, nảy sinh hứng thú. Nó bây giờ không thể thi triển ổn toàn tam quang chân vực, không thể thể hiện yêu vương vĩ lực trước mặt bạn bè, nhưng thi triển đại diễn định chân huyền thông để khoe khoang một phen thì không thành vấn đề. Trần Bắc Vũ lắc đầu, ánh mắt rực cháy nhìn Kim Đản, sửa lại, điều ta nói tạo vận là chỉ tạo ra sinh mệnh. Không biết, nhưng có thể thử một chút. Kim Đản vươn long trảo, thi triển đại diễn định chân. Trong nháy mắt, pháp lực long trảo của Kim Đản cuộn cuộn, một con cá bạc dài khoảng 2 thước lặng lẽ xuất hiện, vây bơi không ngừng đấy. Trần Bắc Vũ đồng tử co rút, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là ngọc kiếm ngư mà hắn từng mua. Nha. Thấy phản ứng của Trần Bắc Vũ, Ngũ Khi Đằng có chút bất ngờ. Trong mắt nó, đây chỉ là một con cá phàm bình thường, hoàn toàn không đáng để kinh ngạc. Con ngọc kiếm ngư này có thể duy trì bao lâu? Trần Bắc Vũ cảm thấy tam quan của bản thân có chút bị chấn động. Nếu ngọc kiếm ngư có thể dùng đại diễn định chân huyền thông tạo ra, tồn tại vĩnh viễn, vậy thì phàm nhân của Thiên Huyền Tinh, hay nói cách khác là nhân tộc thì sao? Liệu có phải cũng do ảo thuật tạo ra, thậm chí là một chủng tộc do tiên tu đại năng tùy tiện tạo ra? Không ngừng tiêu hao pháp lực, có thể tồn tại mãi mãi, nhưng con cá này không thể tách rời ta mà tồn tại độc lập. Kim Đản thành thật nói. Nghe lời này, Trần Bắc Vũ đầu ngón tay khẽ lướt, bóc bảy ngọc kiếm ngư, cắt ra mấy miếng thịt cá trong suốt, rồi nếm thử một miếng. Cảm nhận được mùi vị, Trần Bắc Vũ lập tức lộ ra vẻ cổ quái, liếc nhìn Kim Đản một cái. Theo lý mà nói, ngọc kiếm ngư có vị cực kỳ tươi ngon, nhưng hắn lại nếm ra vị kim thiết thạch mà Kim Đản thích nhất, chứ không phải vị tươi ngon vốn có của thịt cá. Thôi được, là hắn nghĩ nhiều rồi, ảo thuật rốt cuộc vẫn là ảo thuật. Dù có thể hóa giả thành thật, cũng là do nhận thức của Kim Đản tạo thành. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là đại diễn định chân không mạnh, mà ngược lại. Vô trung sinh hữu, hóa giả thành thật đã liên quan đến thiên địa tạo hóa, dù là tạm thời cũng tương đương với ngôn xuất pháp tùy mà hóa thần chân tôn sở hữu, có thể tự do định nghĩa một phần thiên địa quy tắc. Đây mới là điểm phi lý nhất của đại diễn định chân nguyên thuật. Chương 388, cổ ma chi bí, 1, chương 388, cổ ma chi bí, 1, thấy Trần Bắc Vũ có dị trạng, Kim Đản hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Trong mắt nó, đại diễn định chân mới thức tỉnh này mạnh thì mạnh thật, nhưng còn chưa đến mức khiến Trần Bắc Vũ kinh ngạc đến thế. Ngươi a ngươi, thật là có núi đáo mà không tự biết. Linh đài thủ nhất kính của Trần Bắc Vũ lóe sáng, áp chế sự sao động trong lòng, cảm khái một tiếng. Hóa thần chân tôn là tồn tại cỡ nào? Luôn xuất pháp tùy lại là huyền thông vô thượng cỡ nào? Đừng nói đạt tới 7-8 phần 10, đại diễn định chân có thể đạt tới 1 phần 10 hiệu quả của ngôn xuất pháp tùy, đã đủ để Kim Đản hoành hành vô kỵ trong tứ cảnh yêu vương. Thế là Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, bắt đầu chỉ huy Kim Đản thử nghiệm giới hạn trên dưới và khuyết điểm của đại diễn định chân huyền thông. Sau một hồi bận rộn, Trần Bắc Vũ mở hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Theo hắn thấy, công dụng lớn nhất của đại diễn định chân không phải là đấu pháp chém giết, mà là dùng để tu hành ngộ đạo. Nguyên nhân rất đơn giản, kính hoa thủy nguyệt do Kim Đản thi triển có thể trong chớp mắt hóa thành biển cả, trong nháy mắt hóa thành rộng dâu, khiến Trần Bắc Vũ ở trong huyễn cảnh trải qua mấy trăm năm thời gian, hiện thực chỉ trôi qua một thoáng. Mà đại diễn định chân lại có thể hóa giả thành thật, khiến những gì Trần Bắc Vũ làm trong huyễn cảnh chuyển hóa thành hiện thực. Vậy thì hai thứ kết hợp, chẳng phải Trần Bắc Vũ có thể dựa vào Kim Đản huyền thông nguyên thuật, tu hành trăm năm trong huyễn cảnh, sau đó đem trăm năm sở nội triệt để chuyển hóa thành nội tình của bản thân. Đáng tiếc, huyễn thuật trung quy là huyễn thuật, luôn tồn tại một số hạn chế, suy đoán của Trần Bắc Vũ chú ý không cách nào toàn bộ thực hiện. Sau khi thử nghiệm, Trần Bắc Vũ phát hiện bản thân quả thật có thể tu hành bên trong huyễn cảnh của Kim Đản, nhưng loại tu hành này tồn tại tí vết. Ví dụ như hắn mặc dù có thể ở bên trong huyễn cảnh tham ngộ hai đại cảnh quan địa, một lần ngộ ra thuộc về bản thân thiên thụ đồng tham trung cảnh. Nhưng loại thiên thụ trung cảnh này chỉ có hình dạng, một khi thoát ly huyễn cảnh sẽ triệt để sụp đổ, giống như bèo không dễ. Về phần dùng đại diễn định chân hóa giả thành thật, cố định căn cơ, cũng là khó mà thực hiện. Chỉ vì huyễn cảnh hóa thật cũng không phải không có cái giá phải trả, sinh mệnh do Kim Đản sáng tạo càng mạnh, hiện thực sửa đổi càng hoang đường, thần thức cùng pháp lực tiêu hao sẽ càng khủng bố. Nói đơn giản, nếu Trần Bắc Vũ muốn để huyễn cảnh thành thật, thuận lợi ngộ ra thiên thụ trung cảnh, hoặc là ở trong huyễn cảnh tu hành, đem pháp lực tích lũy trong huyễn cảnh hoàn toàn mang đến hiện thực, đều là chuyện Kim Đản đốt cháy thần hồn pháp lực không cách nào làm được. Đương nhiên, đối với cái này Trần Bắc Vũ cũng có sở liệu. Dù sao đại diễn định chân cũng chỉ là ngũ giai nguyên thuật, mà không phải tạo hóa nguyên thuật, thậm chí là trong truyền thuyết hỗn nguyên đạo thuật, có thể lâm thời chuyển hóa hiện thực đã đủ khủng bố. Bất quá cái này cũng đủ rồi. Khoe miệng Trần Bắc Vũ hơi nhếch lên. Hiện thực đại diễn định chân sửa đổi mặc dù là lâm thời, sẽ theo thời gian trôi qua cùng tu sĩ pháp lực thần thức can thiệp mà dần dần sụp đổ, nhưng cũng không phải không thể dùng để tu hành cùng huấn luyện, chỉ là hiện thực cùng huyễn cảnh thời gian tỷ lệ không thể thiết lập quá mức khoa trương. Trần Bắc Vũ nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, lúc này mới thử nghiệm ra thích hợp tỷ lệ, đem thời gian trôi qua từ 1 tháng 100 năm điều chỉnh đến 4 giờ là một ngày, tức hiện thực một ngày, huyễn cảnh 6 ngày. Như thế, Trần Bắc Vũ ở bên trong huyễn cảnh tu hành cảm nộ cùng thuật pháp học tập đều có thể lớn nhất trình độ giữ lại. Cảm giác ngươi hiện tại không nên gọi Kim Đản, nên gọi Kim Sơn. Trần Bắc Vũ đưa tay xoa xoa Kim Đản đầu, trêu ghẹo nói. Hiệu suất tu hành của hắn vốn là vượt xa cùng cảnh thiên tiêu, tu hành một ngày tương đương với tầm thường ngọc thanh thiên tiêu khổ tu 1 tháng. Nếu là lại tính cả đại diễn định chân huyễn cảnh tăng thêm, hắn về sau tu hành một ngày, chỉ sợ có thể chống đỡ tầm thường ngọc thanh thiên tiêu khổ tu mấy tháng, tương lai lấy không đến 100 tuổi chi linh tấn thăng nguyên anh chân quân đều chưa hẳn không làm được. Kim Đản chớp chớp mắt dọc, lộ ra vẻ ghét bỏ. Cái tên Kim Sơn này làm sao có Kim Đản nghe êm tai dễ nghe. Bất quá cảm nhận được Trần Bắc Vũ tâm tình kích động, Kim Đản cũng làm mở miệng, lộ ra nụ cười, có lợi hại như vậy sao? Về sau thiết đản, Ngũ Khí Đằng cùng Thất Vi Tử Hồ muốn học tập thuật pháp tiên kinh, quen thuộc thiên phú huyền thông, đều cần mượn nhờ đại diễn định chân nhanh chóng học tập nắm giữ, ngươi nói lợi hại hay không? Trần Bắc Vũ hỏi ngược lại. Nghe vậy, Kim Đản nụ cười càng thêm sáng lạ. Như thế, nó chẳng phải là có thể bước vào ngồi chủ nhân dưới trướng vị trí đầu tiên. Thấy Kim Đản cười ngây ngô, Trần Bắc Vũ lắc đầu, tâm thần chìm vào hỗn độn tiên địa. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hắn bế quan 10 năm, hiện tại đúng là thời cơ tốt để Tiêu Vũ biết cái gì là thiên địa chẳng ghét. Một bên khác, sâu trong Vũ Tiên Các, tu luyện tinh thất. Tiêu Vũ khoanh chân ngồi ở bên trong tụ linh trận pháp, trên vai ngồi một tôn ẩn vào trong bóng tối thần bí đồng tham thú. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến đổi, góc trán gân xanh nổi lên, da thịt đỏ bừng, quanh thân tụ lại thiên địa linh cơ bắt đầu bạo động. Ư. Tiêu Vũ rên lên một tiếng, ngay sau đó há miệng phun ra một đạo huyết sắc khí tiễn. Đạo khí tiễn này rơi trên mặt đất, ăn mòn ra một cái hố động, phát ra tiếng xì xì. Nhưng Tiêu Vũ lại đã vô hạ cố kỵ, vội vàng lấy ra mấy viên đan dược phục hạ, toàn lực áp chế đan điển khí hải bên trong sao động pháp lực, tránh cho pháp lực nghịch lưu, xông lên tử phủ, tẩu hỏa nhập ma. Rất lâu, Tiêu Vũ mở hai mắt, tay phải lau khô khỏe miệng máu tươi. Đáng chết, độ thần bia làm sao lại đột nhiên dị động? Trong mắt Tiêu Vũ mang theo kinh ngạc. Cổ ma giáo có tam pháp, một là thỉnh thần chính pháp, hai là hóa thần nghịch pháp, ba là đại thần thiết pháp. Mà độ thần bia thì là cổ ma giáo cự phách lấy đại thần thiết pháp luyện chế đặc thù mệnh bảo. Bảo vật này luyện chế cực khó, bá đạo vô cùng, cần phải hiến tế 10000 tên tu sĩ, lại dung đúc một tôn chính nguyên cổ thần thần tượng mới có thể luyện thành. Nhưng lại có được vĩ lực to lớn, có thể thay đổi tu sĩ tuổi thọ, căn cơ, nội tính cùng đạo cơ, khiến trùng hóa rồng, hiệu quả vượt xa mượn thú tu chân đại đạo. Chỉ là loại nghịch thiên cải mệnh mệnh bảo này tồn tại một cái không cách nào tránh khỏi khuyết điểm, nhất định phải lấy người tế thần mới có thể duy trì tu sĩ bản thân tu hành, nếu không sơ sẩy một chút liền sẽ ma hóa. Mà Tiêu Vũ thân là đạo tôn tiên tộc đích tử, luyện hóa độ thần bia phi thường không nhỏ, phẩm giai cực kỳ tiếp cận ngũ giai. Phải biết, trong điển tịch cổ ma giáo, ngũ giai độ thần bia thế nhưng là có thể tăng cao nguyên anh chân quân chứng đạo hóa thần chân tôn 3 thành sát suất trọng bảo, khối chuẩn ngũ giai độ thần bia này giá trị có thể nghĩ. Tiêu Vũ hít sâu một hơi, cưỡi truyền tống trận rời đi Ngọc Thanh Tiên Tông, và ở Tiêu gia mật thất, sau đó chứa vật giới ánh sáng yếu ớt lấp lóe, trong tay nhiều ra một cái lệnh bài. Ông. Theo pháp lực rót vào, lệnh bài khẽ run rẩy, tản mát ra u u tử mang, ngưng tụ ra một đôi mơ hồ không rõ mắt. Chuyện gì? Thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên, ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn. Tiêu Vũ là điên rồi sao? Ngọc Thanh Thành tuy không bằng Ngọc Thanh Tiên Tông thủ bị sông nghiêm, nhưng cũng ẩn cư mấy tôn tu tiên cự phách, lại dám vào lúc này chủ động liên hệ hắn. Một khi bị tiên minh tu tiên cự phách phát giác, hắn chân thân ẩn tàng ở vực ngoại không sợ chút nào, nhưng Tiêu Vũ thế nhưng là sẽ bại lộ nội tình, triệt để thân bại danh liệt. Cửu tôn giả, bản chân quân có một cái nghi hoặc. Tiêu Vũ lạnh giọng nói. Nghi hoặc gì đáng để ngươi mạo hiểm như thế? Việc quan hệ thân gia tính mạng, làm sao có thể không mạo hiểm? Tiêu Vũ trầm giọng nói. Tôn giả năm đó tặng độ thần địa, phải chăng tồn tại vấn đề? Hừ, hoang đường. Đôi mắt kia lộ ra vẻ trào phúng. Phải chăng tồn tại vấn đề, ngươi đường đường phá pháp chân quân chẳng lẽ còn phân biệt không ra? Nếu như thế, độ thần bia vì sao lại đột nhiên xuất hiện dị biến, suýt nữa để bản chân quân tẩu hỏa nhập ma? Nghe vậy, đôi mắt không còn nói chuyện, một cô cổ lão lạnh nhạt thần thức trong nháy mắt giáng lâm Tiêu Vũ thức hải. Tiêu Vũ cố nén cơn khỏe, thần thức truyền âm nói, như thế nào? Không có vấn đề. Đôi mắt liếc Tiêu Vũ một cái. Chương 388, cổ ma chi bí 2, chương 388, cổ ma chi bí 2, nếu không phải hắn biết rõ Tiêu Vũ tính cách, sẽ không có lửa mà lại có khói. Phần lớn sẽ hiểu lầm người sau là không có lượng mà lại có khói, mượn đề tài để nói chuyện. Nếu cửu tôn giả nhìn không ra vấn đề, vậy bản chân quân muốn một khối ngũ giai độ thần bia làm bồi thường. Tiêu Vũ đột nhiên mở miệng. Có thể, ngươi có thể lấy ra cái gì thẻ đánh bạc? Đôi mắt bình tĩnh nói. Trường sinh khó, khó như lên trời. Cho dù mạnh như hóa thần chân tôn, thậm chí bán bộ luyện hư loại kia tiếp cận siêu thoát tồn tại, cũng có thọ hết lúc. Cổ ma giáo có thể ở tiên minh áp chế giới truyền thừa đến nay, dựa vào không chỉ thực lực, còn có độ thần bia tồn tại. Ngọc Thanh thủ tịch, đúc thành nguyên thủy kim đan tuyệt thế thiên tiêu, cửu tôn giả có hứng thú. Tiêu Vũ nói, tuyệt thế thiên tiêu cố nhiên có được, nhưng Ngọc Thanh tiên tông càng không dễ trọng, đổi cái thẻ đánh bạc. Đôi mắt ngữ khí bình tĩnh. Thương nguyên giới cụ thể không gian tọa độ cùng mỏ neo, như thế nào? Mắt Tiêu Vũ khẽ động. Không đủ. Một đạo có được nguyên thủy tổ khí đặc tính nguyên thủy chân khí, như thế nào? Tiêu Vũ vén lên át chủ bài. Vì lấy được đạo chân khí này, hắn thế nhưng là trả ra không ít cái giá, thậm chí ở trước mặt phụ thân thu hoạch được một cái cực kỳ ngu xuẩn đánh giá. Có ý tứ, ngươi là làm sao mà biết được? Đôi mắt kia tới hứng thú. Ngay cả loại bí văn này đều có thể biết, cố ý thăm dò hai lần, xem ra Thiên Nguyên Tiêu gia ở bên trong cổ ma giáo chôn không ít tám tử. Tiêu Vũ không có trả lời, mà là lặng lặng chờ đợi đôi mắt trả lời. Tứ giai độ thần bia cùng ngũ giai độ thần bia hoàn toàn khác biệt. Cái trước nguy hiểm trùng trùng, cho dù dùng đặc thù bí pháp áp chế vẫn tồn tại ngoài ý muốn, mà cái sau thế nhưng là có được chính nguyên cổ thần nghi quỹ hương hòa thần bảo. Đúng, không sai. Cùng mệnh bảo khác biệt, ngũ giai độ thần bia đã có thể xưng là thần bảo, không chỉ uy năng càng mạnh, bên trong ẩn chứa phong hiểm cũng là giảm xuống rất nhiều, cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Nhưng luyện hóa thần bảo giả cần càng nhiều tu sĩ tế thần, dùng để duy trì nghi quỹ hương hỏa, nếu không tất bị cổ thần ngưng mắt nhìn, thân tử vẫn lạc, hóa thành cổ thần một bộ phận. Vẫn là không đủ. Đôi mắt như cũng không chút do dự cự tuyệt. Tiêu Vũ cười cười, vậy thì thôi, cửu tôn giả mời tự nhiên, bản chân quân thành sự không thể, bại sự ngược lại là dễ như trở bàn tay. Hắn rất rõ ràng, đời trước đúc thành nguyên thủy kim đan giả sở dĩ chứng đạo hóa thần chân tôn thất bại, cổ ma giáo ở sau lưng ra sức rất lớn. Cũng được, ngươi muốn ngũ giai độ thần địa, rất đơn giản, bản tôn có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Đôi mắt ý niệm hơi dừng lại. Chuyện gì? Tiêu Vũ lông mày nhíu lại. Phối hợp thần giáo bắt sống Trần Bắc Vũ. Nghe được lời này, Tiêu Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hỏi ngược lại, có đạo nguyên thủy chân khí kia ở, cửu tôn giả còn sợ bắt không được Trần Bắc Vũ. Không cần bản tôn nói thêm, tiên minh luyện hư đạo tôn thực lực nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng. Đôi mắt kia khẽ nhắm, ngữ khí trịnh trọng, trừ phi Trần Bắc Vũ rời đi thiên huyền tinh, nếu không ai dám xuất thủ, kẻ đó chết. Không có vấn đề, bản chân quân có thể sáng tạo để Trần Bắc Vũ rời đi thiên huyền tinh cơ hội, nhưng cần trước tiên lấy được độ thần địa. Tiêu Vũ một ngụm đáp ứng. Có thể. Đôi mắt hài lòng tiêu tán, mật thất trở về yên tĩnh. Tiêu Vũ thì là sắc mặt hơi trắng, lại cảm nhận được độ thần địa dị động. Đáng chết. Hắn không do dự nữa, trực tiếp vận dụng bí pháp phong ấn độ thần địa. Một bên khác, Tam Quan Đàm. Trần Bắc Vũ vận dụng xong kiếp khí thần thông, trợ giúp Kim Đản nắm giữ yêu vương lực lượng sau quả quyết xuất quan. Phát giác được động tĩnh, Tô Diệu chân quân mặt mỉm cười, đột quang rơi vào Tam Quang Đàm cửa ra. Chúc mừng Trần sư đệ đồng tham thú tấn thăng tứ cảnh yêu vương. Nàng ôn nhu chúc mừng, chủ động đem xưng hô đổi thành sư đệ. Bàn Sơn chân quân cùng Thú Liệt chân quân nhìn nhau một cái, cũng là tiến lên chúc mừng, trong lòng suy nghĩ có chút phức tạp. Trước đó Trần Bắc Vũ mặc dù triển bày ra quán tuyệt đương đại tuyệt thế chi tư, vị liệt tiên tông thủ tịch chi vị, nhưng chúng quy chưa chứng đạo nguyên anh chân quân, ở trong mắt tông môn chư vị nguyên anh chân quân vẫn là một cái văn bối. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, Trần Bắc Vũ khế ước đồng tham thu thuận lợi tấn thăng tứ cảnh yêu vương, nói do nó đã không còn là tông môn tân sinh một đời tuyệt thế thiên yêu, mà là một tôn có thiên cương yêu vương thời khắc đi theo, nửa bước bước vào nguyên anh chân quân cường giả, bọn hắn đổi giọng xưng một tiếng sư đệ ngược lại cũng hợp lý. Chỉ là để tại chỗ nguyên anh chân quân cảm thấy kỳ quái là, Tô Diệu chân quân tính tình từ trước đến nay thanh lãnh đoan trang, làm sao đột nhiên đối với Trần Bắc Vũ nhiệt tình như thế, buông xuống thân phận thứ nhất đổi giọng. Chẳng lẽ là nhìn chúng Trần Bắc Vũ, muốn tới một cái châu già gặm cỏ non. Gặp qua chư vị chân quân. Trần Bắc Vũ hơi hành lễ, bảo trì đầy đủ kính trọng. Nguyên Anh chân quân cũng có mạnh yếu chi phần. So với Tô Diệu chân quân loại này lão bài Nguyên Anh chân quân, Kim Đản thực lực bây giờ còn kém rất xa. Người ta cùng thuộc Ngọc Thanh một mạch, cần gì phải khách khí như thế, xưng hô ta là Tô sư tỷ là được. Tô Diệu chân quân nụ cười ôn hòa. Tô sư tỷ. Trần Bắc Vũ thuận thế đổi giọng. Tô Diệu chân quân khẽ gật đầu, ánh mắt không kinh ý rơi vào trên vai Trần Bắc Vũ Kim Đản, tán thán nói, thần tuấn phi phàm, uy nghi thiên thành, tam tương huyền giao tấn thăng yêu vương sau quả nhiên bất phàm. Ánh mắt tốt. Nghe được lời này, Kim Đản lập tức mở ba đôi mắt rộng, lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ trong lòng âm thầm lắc đầu. Nói mấy câu lời hay liền có thể để Kim Đản tâm hoa nộ phóng, xem ra Kim Đản về sau còn phải luyện một chút tâm cảnh. Đơn giản hàn huyên qua đi, tại chỗ chân quân thần niệm phát hiện không có trò hay có thể nhìn, đều là tản đi, duy độc Tô Diệu chân quân không có rời đi, muốn mời Trần Bắc Vũ uống trà. Trần Bắc Vũ trong lòng minh bạch, nhìn ra Tô Diệu chân quân có chuyện tương lượng, không có cự tuyệt. Trong trà thất, cho dù Trần Bắc Vũ đã làm tốt tâm lý chuẩn bị, nhưng ở nghe được Tô Diệu chân quân hy vọng hai nhà đồng tham thú lẫn nhau giao lưu thân cận, cũng là có chút sai sót. Phối giống, Trần Bắc Vũ theo bản năng nghiêng đầu, nhìn về phía trong ngực Kim Đản. Có lẽ là ở trung quá trình bên trong Kim Đản biểu hiện tương đối ngây thơ, hắn vẫn cho là người sau là hài tử, căn bản không có nghĩ đến phối giống sự tình. Nhưng đổi một cái góc độ nghĩ, long tính vốn dâm, Kim Đản tuy là giao long, nhưng cũng có thể tồn tại dục vọng. Kết quả giây tiếp theo, Kim Đản phản ứng lại, trừng lớn mắt rồng, một cỗ cường bạo băng lãnh mênh mông long uy giống như núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trà thất. Người chịu ảnh hưởng đầu tiên Tô Diệu chân quân lông mày thanh tú khẽ nhíu, nó trên cổ tay nghe Hà Thận Trì lập tức mở hai mắt, quanh thân tràn ra diễm diễm lưu quang, đem xông thẳng tới mặt long uy triệt để hóa giải. "Xin lỗi, Tô sư tỷ, ta tôn trọng ý kiến của nó, đồng tham thú thân cận một chuyện vẫn là thôi đi." Hiểu rõ Kim Đản ý tứ, Chân Bắc Vũ lập tức mở miệng cự tuyệt. Đối với cái này, Tô Diệu chân quân ngược lại là không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong giao long nhất tộc, giao long mẹ thực lực phổ biến mạnh hơn giao long được, tính tình kiêu ngạo, đối với người khác giới khinh thường. Trần Bắc Vũ khế ước tam tương huyền giao vừa mới thành niên, còn chưa tiến vào thời kỳ động dục, đối với phôi giống một chuyện khinh thường ngược lại cũng bình thường, chỉ là phản ứng kịch liệt như thế ngược lại là lộ ra có chút kỳ quái. "Là sư tỷ ta có chút nóng nảy." Tô Diệu chân quân ôn thanh nói, "Đợi nó thành niên trăm năm, lại nói chuyện này cũng không muộn. Đừng nói trăm năm, ngàn năm cũng không thể nào." Kim Đản lắc đầu, thái độ kiên quyết. "Đó là ta đường đột." Tô Diệu chân quân cười cười. Nàng biết rõ giao long bản tính, lại làm sao có thể tin tưởng giao long lúc này lời nói ngây thơ. Trừ phi đầu này tam tương huyền giao là dị chủng bên trong dị chủng, có thể vứt bỏ thiên tính. Chương 389, hai tông bồi dưỡng, 1, chương 389, hai tông bồi dưỡng, 1, phòng. Điện thoại chấn động, từng đạo tin tức bắn ra. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, không cần mở ra, liền biết những tin tức này đều là tu sĩ tông môn gửi tới tin tức chúc mừng, ý niệm từng cái hồi phục. "Đúng rồi, Trần sư đệ dự định khi nào nhập chủ học sinh bộ?" Tô Diệu chân quân cười duyên, chủ động chuyển đề tài. Nếu không nói tiếp, chọc cho tam tương huyền giao nổi giận là chuyện nhỏ, giao ác Trần Bắc Vũ thì không đẹp. Khó khăn lắm mới xuất hiện một hậu bối thú vị, nàng muốn nhìn xem Trần Bắc Vũ rốt cuộc có thể đi đến mức nào, có thể ở Đông Đảo Tiên Tông Nguyên Anh Trần Quân bên trong chỗ hết tài năng hay không. Học sinh bộ bộ trưởng thay đổi cần một chút thời gian, Thẩm Lăng Tinh sư huynh trước mắt cũng chưa chính thức từ nhiệm bộ trưởng, tương quan giao tiếp lưu trình khả năng cần dựa theo chương trình để làm. Trần Bắc Vũ cũng không quá để ý học sinh bộ bộ trưởng chức vị nghe tới ngược lại là văng rồi, địa vị cao cả, nhưng cùng Ngọc Thanh Tiên Tông bộ môn khác, tỉ như Ngự Thú bộ, Giáo Học bộ các loại bộ môn so sánh, quả thực là không đáng kể chút nào. Đơn giản mà nói, đồng dạng là bộ trưởng, học sinh bộ bộ trưởng phần lớn là tiên tông thủ tịch, kim đan chân nhân, chủ yếu phụ trách trưởng quản thế hệ trẻ tuổi, tức tông học sinh cùng tiên học sinh rất nhiều sự vụ. Mà ngự thú bộ bộ trưởng cùng giáo học bộ bộ trưởng thì là thần long thấy đầu không thấy đuôi hóa thần chân tôn, chân chính tiên tông cao tầng. Hai người tựa như mây bùn khác biệt. Đương nhiên, trong lòng nhà danh thì nhà danh, Trần Bắc Vũ tự nhiên sẽ không cho rằng học sinh bộ bộ trưởng chức vị không có chút nào tác dụng. Ngược lại, nếu như hắn muốn tổ kiến thế lực bản thân, lớn nhất trình độ phát huy cựu tức phục khí thần thông tác dụng, cái này học sinh bộ bộ trưởng vị trí ngược lại là một cái không tệ điểm đột phá. Thẩm Lăng Tinh vì chứng đạo nguyên anh chân quân, đã sớm không hỏi học sinh bộ sự vụ, Trần sư đệ nếu là có rảnh, có thể tùy thời tặng hay, tông môn cũng là vui thấy kỳ thành. Tô Diệu chân quân nhắc nhở một câu, người đều có chí, huống chi Trần Bắc Vũ xuất thân trung lạc chi gia, thiên phú tuyệt thế, chí hướng tự nhiên phi thường. Không nói cái khác, chỉ riêng khai đường thụ pháp một chuyện, Tô Diệu chân quân liền có thể nhìn ra Trần Bắc Vũ là đang tụ tập nhân tâm, lấy kết đan bí pháp dưỡng vọng. Nhưng học sinh bộ trưởng vị trí chỉ là một bắt đầu. Nếu như không có ngoài ý muốn, Trần Bắc Vũ đảm nhiệm học sinh bộ trưởng sau, việc cần làm thứ nhất không phải an bài tâm phúc, bài trừ dị kỷ, mà là dựng nền tín dự cùng hy vọng. Cũng chỉ có làm được điểm này, Trần Bắc Vũ mới có thể lấy học sinh bộ trưởng vị trí, lay động Ngọc Thanh Tiên Tông mạch lạc, lôi kéo tông môn các mạch thế lực, dựng nên gia thuộc về bản thân mạng lưới quan hệ, vì ngày sau danh liệt Ngọc Thanh Kim Sách mà làm chuẩn bị. Việc này ngược lại là không nổi. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, so với nhúng tay học sinh bộ tạp vụ, tu vi cảnh giới mới là căn bản. Lời nói rơi, Trần Bắc Vũ chủ động chuyển đề tài, hướng Tô Diệu chân quân thỉnh giáo làm sao đúc thành thiên thụ trung cảnh. Vấn đề này vừa bạn hỏi đến Tô Diệu chân quân am hiểu nhất lĩnh vực, câu lên nàng vài phần truyền đạo học nghề hứng thú. Đồng tham chi cảnh, trọng tại giao cảm, cùng tham thiên địa huyền cơ, mà không phải phân chia chủ tử, đơn thuần lấy thần dung nhập thiên địa. Thần giả, hồn bậy, linh bậy. Đồng tham chi linh, kỳ thần cũng có thể giao cảm. Trần Bắc Vũ ngưng thần lắng nghe, trong mắt lóe lên vài phần minh ngộ. Tại kim đảng tấn thăng yêu vương sau, hắn tự giác nộ tính tăng nhiều, hiện tại xem ra quả nhiên không phải ảo giác. Tô Diệu chân quân phen lời này có thể nói là bạn vân kiến nhật, để hắn đem trước đó tham nộ hai đại cảnh quan bia cảm nộ đều sâu chối dung hợp cùng một chỗ, diễn hóa ra cảm nộ mới. Ba giờ, thoáng qua tức thì. Nhìn xem Trần Bắc Vũ cưới dao rời đi bóng lưng, Tô Diệu chân quân trầm mặc không nói. Một chút liền thông, vừa nói liền rõ. Ở nàng di vãng dạy bảo qua tiên tông đệ tử bên trong, Trần Bắc Vũ nộ tính thuộc về thứ nhất. Người này đại thế đã thành, cho dù phá pháp chân quân muốn ngăn cản, cũng là khó như lên trời. Tô Diệu chân quân cảm khái một tiếng, thân ảnh lặng yên biến mất. Lần này mục đích mặc dù không thể công thành, xác định phối giống một chuyện, nhưng có thể cùng Trần Bắc Vũ tăng cường quan hệ, cũng không tính là đến không một trận. Buổi tối, Thái Nguyên tiên giới, là Ngọc Thanh Tiên Tông tu sĩ tham nộ cảnh quan tiên pháp trọng yếu nơi trốn, nơi này xưa nay không thiếu thịnh danh bên ngoài thiên tiêu. Nhưng hôm nay Hỗn Độn Nguyên Thủy Hợp Đạo Địa trước đứng đấy hai cái tuổi trẻ tu sĩ, lại là để lui tới Ngọc Thanh Tiên kiêu đại cảm ngoài ý muốn, dừng chân dừng lại, mặt lộ vẻ kính sợ. Hai người này khí chất bất phàm, một người dáng dấp tuấn tú, ngũ quan rõ ràng, nhìn qua tuổi chừng 27-28, thân mặc một bộ huyền sắc ám văn tu thân đạo bào, bên hông buộc lại một đầu bàn tay rộng màu bạc đai lưng, trên đó treo một thanh cổ phát trường kiếm. Không hề nghi ngờ, người này thân mặc kiếm viên tiên tông đạo bào, có thể xuất hiện ở Thái Nguyên tiên giới, không nghi ngờ chút nào là quán tuyệt đương thời tuyệt đại kiếm tu. Về phần một người khác dáng dấp nhìn như 20 tuổi, dung mạo thanh lệ, da thịt trắng tuyết, thân mặc lưu vân thủy tụ đạo váy, hành tẩu lúc có vân khí tùy theo, giống như mở mịt tiên nữ, cho người ta một loại nhìn như gần ngay trước mắt, trên thực tế xa không thể chạm tiên gia khí vận, hiển nhiên tu vi thâm bất khả trắc. Quả nhiên là người tốt. Hai vị này không phải là đã chứng đạo chân quân, làm sao lại xuất hiện ở Thái Nguyên thiên giới? Một Ngọc Thanh Thiên Kiêu đồng tử hơi co lại, trong lòng kinh ngạc. Nhìn thấy một màn này, chung quanh quan hệ quen thuộc tu sĩ lập tức bắt đầu thần thức truyền âm, "Tiền sư minh, ngươi nhận ra hai vị này?" Đương nhiên, hai vị này thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Nghe nói như thế, đi ngang qua tu sĩ đều là trong lòng giật mình. "Ồ, có bao lớn? Sợ là không cần một bàn tay liền có thể nghiền chết ta." Vị kia Ngọc Thanh Thiên Kiêu cười khổ một tiếng, chủ động giới thiệu nói, "Huyền Sắc đạo bảo tu sĩ là Kiếm Viên Tiên Tông Tân Tấn Nguyên Anh chân quân Mạc Nguyên. Tôn hiệu Trảm Nghiệp Chân Quân. Nghe nói kỳ tu hành chính là Huyền Xu Trảm Nghiệp Nhân Quả Kiếm Lục. Kiếm lục này không tu pháp lực thần thức, không tu thần thông biến hóa, chuyên tu nhân quả độn nhất kiếm đạo, cũng là vô thượng sát phạt kiếm đạo, Kiếm Viên Tiên Tông tiên yêu có thể tu thành người lắc đắc không có mấy, Trảm Nghiệp Chân Quân là gần 500 năm đến vị thứ nhất. Thì ra là hắn. Một vị ngọc thanh tu sĩ mắt lộ ra kinh dung, nhìn về phía Mạc Uyên ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc. Tiền sư minh, vậy một vị khác đâu? Lại có tu sĩ hiếu kỳ truyền âm. Một vị khác càng ghê gớm, chính là Ngọc Nhứ Tiên Tông Tân Tấn Nguyên Anh Chân Quân một vấn chỉ, Tôn hiệu Vạn Ti Chân Quân. Kỳ tu hành chính là Ngọc Nhứ Tiên Tông vô thượng tiên tư băng phách tiên la đạo đức chân kinh công pháp đại thành, niệm động ở giữa, có thể lấy chí nhu chí kiên chí hàn chi khí, ngưng luyện băng phách tiên la tỳ, nghe nói có thể búng ngón tay trấn sát nguyên anh chân quân. Chương 389, hai tông bồi dưỡng, 2, chương 389, hai tông bồi dưỡng, 2, siêu. Có tu sĩ tâm thần chấn động, ánh mắt kính trọng nhìn về phía một vân chỉ. Búng ngón tay trấn sát nguyên anh chân quân. Đó là bực nào hàm mại, bực nào cường hành. Có thể tận mắt nhìn thấy cường giả như vậy, dù là lần này đến Thái Nguyên tiên giới không thu hoạch được gì, cũng coi là không tệ chuyến này. Phát giác được chung quanh tu sĩ ánh mắt, mà bên cùng một vân chỉ đều là thần sắc bình tĩnh, lặng lặng xếp hàng chờ đợi, hiển nhiên là đã sớm thói quen bị đông đảo tu sĩ vây xem chú mục. Đập, đập, đập. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, một bộ bạch y thân ảnh không nhanh không chậm đi tới. Tại chỗ Ngọc Thanh tu sĩ đồng tử hơi co lại, nhận ra người tới thân phận, đều là thần sắc nghiêm lại, cùng nhau hành lễ. Gặp qua thủ tịch sư minh. Mọi người dị khẩu đồng thanh nói. Thanh âm này không tính vang dội, nhưng lại để Mạc Uyên cùng một vân chỉ hai người đồng thời nhấc lên con ngươi, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến chỗ. Quả nhiên là một vị công tử thế gian phong độ nhẹ nhàng. Một Vân Chỉ đôi mắt đẹp không thay đổi, trong lòng lại là hơi kinh ngạc. Tại trước khi đến Ngọc Thanh Tiên Tông tiến tu, nàng đã hỏi thăm không ít tin tức, biết được đương đại Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch tên là Trần Bắc Vũ. Người này khá là bất phàm, tuy xuất thân trung lạc chi gia, tài nguyên thiếu thốn, lại có thể ở thiên tiêu đời thứ hai đông đảo Ngọc Thanh Tiên Tông bên trong chỗ hết tài năng, tâm tính, thiên phú, nội tính, căn cơ đều là thượng thượng chi tuyển. Đối với cái này, Một Vân Chỉ sớm có dự liệu. Có thể hôm nay tận mắt nhìn thấy Trần Bắc Vũ, thần thức cảm giác kỳ khí cơ, Một Vân Chỉ cũng là nhịn không được trong lòng kinh ngạc. Có ý tứ, một giới kim đan tu sĩ lại có thể để nàng một tôn nguyên anh chân quân cảm thấy uy hiếp. Phải biết, nàng tuy là Ngọc Nhứ Tiên Tông tân tấn chân quân, nhưng lại không phải Nguyệt Tiêu chân quân như vậy vừa mới đột phá không lâu nguyên anh chân quân, mà là nội thủ hoàng đỉnh, thai tức tọa vong kết thúc, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới cường giả. Quả nhiên, nghe danh không bằng gặp mặt càng thắng nghe danh. Một Vân Chỉ bỗng nhiên đối hỗn độn nguyên thủy hợp đạo bia mất đi hứng thú, ánh mắt mang theo vài phần hứng thú nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Người này thật là kỳ quái, tựa hồ yếu tựa hồ mạnh. Mạc Nguyên con ngươi hơi híp, trong lòng cảm xúc lần thứ nhất xuất hiện chấn động. Có thể chứng đạo nguyên anh chân quân người, đều là thập tam tiên tông số một số hai tuyệt thế thiên tiêu, tự nhiên sẽ không sợ hai nguyên thủy kim đan chi danh. Ngược lại, Mạc Nguyên trong lòng thậm chí nhịn không được dâng lên một tia chiến ý đáng tiếc, kim đan mạnh hơn cũng là kim đan, hắn nếu lấy nguyên anh chân quân cảnh giới, lấy mạnh hiếp yếu mời chiến, thật sự là có trái bản thân kiếm tâm. Một niệm đến đây, Mạc Nguyên linh đài kiếm quang lóe lên, thu hồi ánh mắt, không còn nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Chư vị không cần đa lễ. Trần Bắc Vũ khẽ khoát tay. Ngọc Hư bảng thủ cùng Ngọc Thanh thủ tịch quả nhiên địa vị khác biệt. Hắn lần trước tiến vào Thái Nguyên tiên giới, hàn huyên người lác đác không có mấy, không phục người cùng tính nhi viễn chi người đông đảo. Nhưng lần này, hắn chỗ đi qua, tu sĩ tông môn không người nào không hành lễ. Cho dù mạnh như Nguyên Anh chân quân, gặp được cũng lấy sư đệ tương xứng, tuyệt sẽ không tự đại. Thủ tịch sư minh, mời đi trước. Một vị xếp hàng đứng tại người phía trước nhất tu sĩ chủ động hướng Trần Bắc Vũ chắp tay, nhường ra vị trí. Đây không phải sợ hãi, cũng không phải định đoạn, mà là đối tông môn thế hệ trẻ tuổi tiêu chuẩn tôn sùng. Tiên tông thủ tịch chính là tông môn tương lai cường giả, lý nên hưởng có ưu tiên chi quyền. Trong nháy mắt, đám người tách ra, chủ động lộ ra một con đường. Đa tạ sư đệ. Trần Bắc Vũ không có hư ngụy thoái thác. Được Tô Diệu chân quân truyền thụ đúc thành thiên thụ trung cảnh điểm mấu chốt, Trần Bắc Vũ đã không kịp chờ đợi muốn tham ngộ hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa cùng bị ngạn cùng kỳ tranh độ địa. Ngọc Thanh Tiên Tông phong khí đã như thế, Mạc Uyên lông mày khẽ nhíu, trong lòng khá là bất mãn. Ở Kiếm Viên Tiên Tông, cho dù là kiếm tông thủ tịch muốn đổi vị, cũng muốn kính sợ nguyên anh chân quân một phần. Nếu là Thái Nguyên Tiên giới dựa theo trước đến sau đến sắp xếp cũng liền thôi, Trần Bắc Vũ tuy là tiền tông thủ tịch, nhưng một giới kim đan ha có thể không biết lễ số, chen ngang chen đến nguyên anh chân quân chiến thần. Không phải nói Trần Bắc Vũ đặc lập độc hành, không được Ngọc Thanh Tiên kiêu nhân tâm sao? Một Vân Chỉ cũng là cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn xem Trần Bắc Vũ ánh mắt lại mang theo vài phần thưởng thức. Tục ngữ nói đến tốt, nữ lớn hơn 3 tuổi, ôm mạch vàng, nữ lớn hơn 300, đưa miền đan. Đáng tiếc nàng so Trần Bắc Vũ lớn hơn 323 tuổi, nếu không ngược lại là có thể thân cận một hai, tìm cái lương phối. Trần thủ tịch. Một Vân Chỉ khẽ gật đầu, chủ động mở miệng giới thiệu bản thân, Một Vân Chỉ, Ngọc Nhứ Tiên Tông chân quân, Ngọc Thanh Tiên Tông tiến tu sinh. Mạc Uyên, Kiếm Viên Tiên Tông, tiến tu sinh. Mạc Uyên lời ít mà ý nhiều nói. Nguyên lai là hai vị chân quân trước mặt, đã lâu đã lâu. Trần Bắc Vũ thông dòng đường đối. Ngũ Đại Động Thiên cùng Thập Tam Tiên Tông giao lưu lui tới thường xuyên, lẫn nhau phái đệ tử tiến tu cũng là thường thái. Hắn có thể cầm tới Thái Âm Động Thiên tiến tu tư cách, Mạc Uyên cùng Một Vân Chỉ tự nhiên cũng có cơ hội cầm tới Ngọc Thanh Tiên Tông tiến tu tài nguyên. Dù sao Ngọc Thanh Tiên Tông thân là thượng tam tiên tông một trong, nội tình thâm hậu, đạo thống lâu đời, nói là thập đại tiên tông tiên kiêu tha thiết ước mơ tiến tu tiên tông cũng không hề quá đáng. Về phần Ngũ Đại Động Thiên tiến tu tư cách, nhiều là ở trong động thiên trao đổi, dù là ngẫu nhiên tiến tu danh ngạch lưu chuyển tới tiên tông, cũng nhiều là vì thượng tam tiên tông chỗ thu hoạch được, cùng thập đại tiên tông tiên kiêu vô duyên. Nghe nói ngươi từng gặp qua Thái Âm Thánh Nữ, xếp hàng chờ lấy cũng là nhàn rỗi, Một Vân Chỉ theo bản năng mở ra đề tài. Nếu như hình ảnh cũng coi là, xác thực gặp qua. Trần Bắc Vũ mỉm cười nói, không thể không nói, Mạc Uyên cùng Một Vân Chỉ hai người xác thực bất phàm. Trên người hai người hoàn quanh khí vận đều là hồng vận xích long, nhất là người sau, khí vận ẩn ẩn có sinh ra một tia tử khí chi tượng, ngày sau chưa hẳn không thể khám phá chân quân một cửa, tấn thăng hóa thần chân tôn, chỉ là hy vọng tương đương xa vời. Đã vào Thái Nguyên tiên giới, xếp hàng tham lộ cảnh quan, hoặc là lấy trước đến sau đến luận thứ tự, hoặc là đương thứ tự trưởng thứ tự hiển, mà không phải lấy vị luận thứ tự. Mạc Uyên vừa mở miệng, bầu không khí nháy mắt hạ xuống đến điểm đóng băng. Nhất là nhường ra vị trí Ngọc Thanh Thiên Tiêu, càng là sắc mặt bất mãn nhìn về phía Mạc Uyên. Thật là vô lễ. Mạc Uyên tuy là Ngọc Thanh Tiên Tông tiến tu tu sĩ, nhưng lại là Kiếm Viên Tiên Tông nguyên anh chân quân. Kỳ có thể vào Thái Nguyên Tiên giới đã là tông môn tiên đại hậu tứ cùng ấn điện, kết quả đối phương lại dám ở đây nói khoác không biết ngượng, muốn mượn thứ tự trưởng thứ tự hiển cớ, đệ tông môn thủ tịch một đầu. Một Vân Chỉ mí môi, liếc Mạc Uyên một cái, cũng là cảm thấy im lặng. Mạc Uyên tính cách của bản, nàng sớm có nghe thấy, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ cổ bản đến loại trình độ này. Song phương một cái nguyện đánh một cái nguyện chịu, Mạc Uyên một cái người ngoài xen vào cái gì miệng. Mạc chân quân, thứ tự trưởng thứ tự hiển, cái gì là trước, cái gì là sau? Trần Bắc Vũ hứng thú hỏi ngược lại. Hắn không có cảm giác được Mạc Uyên đắc ý, hoặc là đối phương ẩn tàng được tốt, hoặc là đối phương tính cách như thế, truy tùy bản tâm, mà không phải cố ý tự nhiên là trưởng ở trước, hiện ở sau. Mạc Uyên thần sắc bình thản nói, thiên địa có thường, bốn mùa có thứ tự. Trưởng ở trước là tôn thiên thời, kính thiên địa. Đạo, vô thủy vô chung, vô trưởng vô ấu, là vị trí trưởng Trần Bắc Vũ phủ định nói, cho nên trưởng chưa hẳn hiền, hoặc câu tại hình khí, hoặc mê tại tích trần, mà hiền có thể vị trưởng, đức phối thiên địa, ta vì sao không thể ở trước? Nghe vậy, Mạc Uyên thật sâu nhìn Trần Bắc Vũ một cái. Thu giáo, hắn tuy không hoàn toàn tán đồng Trần Bắc Vũ lời nói, nhưng cũng minh bạch hiền có thể vị trưởng lời nói này kỳ thật không sai, không cần thiết tiếp tục tranh luận xuống dưới. So với dùng ngôn ngữ tranh luận, hắn càng am hiểu dùng kiếm thuyết phục người khác. Ngoại trừ cái đó ra, Trần Bắc Vũ trong lời nói tự tin cũng làm cho hắn sinh ra một tia thưởng thức. Đối phương đã cho rằng hiền ở trước, trưởng ở sau, tự so là hiền, cho rằng tại chỗ tu sĩ không người nào có thể cùng hắn so sánh, coi nguyên anh chân quân như không vật, loại khí phách này xác thực đáng giá tán thưởng, ngược lại là có tư cách đi trước hắn một bước nhập tọa. Đáng tiếc chính là tu vi kém một chút, không thể đấu pháp luận đạo thiết tha. Cùng lúc đó, một chút Ngọc Thanh tu sĩ thấy Mạc Uyên chân quân chủ động gây nên đề tài, lại ở Trần Bắc Vũ trước mặt chủ động tối nhường, đều là thần sắc không hiểu, cảm thấy ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Trảm Nghiệp chân quân không phải vì thăm dò rõ ràng thủ tịch tu vi căn cơ mới cố ý gây chuyện, nếu không làm sao vẹn vẹn mấy câu ngôn ngữ giao phong liền chủ động tối nhường? Chương 390, Đại La Thiên Động, 1, chương 390, Đại La Thiên Động, 1, nói đến, Vân Chỉ trong lòng vẫn luôn có một nghi vấn, có lẽ có chút mạo muội. Một Vân Chỉ ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt rơi trên Trần Bắc Vũ, ôn nhu nhỏ nhẹ nói, không biết có nên hỏi hay không. Nếu đã mạo muội, một chân quân có thể không hỏi. Trần Bắc Vũ lời này vừa ra, bao gồm Mạc Uyên ở bên trong, các tu sĩ tại chỗ đều có chút bất ngờ. Thật thú vị, người này tính cách thẳng thắn như vậy, rốt cuộc là làm sao ngồi lên vị trí thủ tịch. Mạc Uyên mắt sáng lên, nhìn Trần Bắc Vũ ánh mắt lại thêm vài phần thưởng thức. Thẳng thắn tốt, thẳng thắn rượu. Loại thiên kiêu không giả nữ sắc, tính tình thẳng thắn này thường thường thích hợp nhất để ở trung luận đạo. Ngược lại là những tu sĩ thái độ ôn hòa thân cận, trên mặt nói chuyện rất vui vẻ kia luôn hai mặt, không thích hợp kết giao sâu. Thủ tịch xử sự, thật là khiến người ta khó mà đánh giá. Một Ngọc Thanh thiên kiêu sắc mặt hơi cứng, thật không thể thay thế. Vạn Ti chân quân một Vân Chỉ tu vi cao thầm, vừa là một vị đại nhân vật địa vị cao quan trọng, lại là một vị tuyệt thế giai nhân phong tư tuyệt thế, khiến vô số tu sĩ trong lòng ngưỡng mộ. Loại cương giả này, loại mỹ nhân này, chủ động hạ thấp tư thái, cười nói hiểu điệu hỏi, Trần Bắc Vũ thân là tiền tông thủ tịch, xét tình xét lý, dù chỉ là vì lịch sự cũng nên qua loa vài câu. Nhưng Trần Bắc Vũ thì hay rồi, không hề nể mặt, một câu mạo muội đừng hỏi trực tiếp đáp trả. Nghe lời này, khoe miệng một Vân Chỉ nụ cười nhạt hơi cứng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Nàng tâm tư linh lung, gặp nhiều sóng gió, trước khi mở miệng đã dự đoán được các loại trả lời của Trần Bắc Vũ, nhưng ai ngờ vị thiên kiêu trẻ tuổi này lại cuồng ngạo như vậy, lại không hiểu phong tình như vậy. Nhưng một Vân Chỉ không như tu sĩ bình thường mà xấu hổ tức giận, ngược lại hơi gật đầu, nụ cười càng thêm ôn hòa, Trần thủ tịch nói có lý, quả thật là Vân Chỉ đường đột rồi. Lời hồi đáp này khiến mấy vị Ngọc Thanh thiên kiêu đang xem kịch xung quanh lại lần nữa ngây người. Cứ thế là xong. Nguyên Anh chân quân thể diện đâu, sao không lấy chỉ điểm luận đạo làm lý do, đến một trận tỉ thí, trực tiếp đánh nhau. Điều này dường như hơi không phù hợp với tính tình của Vạn Ti chân quân trong lời đồn. Trần Bắc Vũ nhìn sâu một Vân Chỉ một cái, cũng không bất ngờ. Nguyên Anh chân quân thọ hơn 2000 năm, địa vị cao cả, đã coi như là cao tầng trong thiên minh. Không nói gì khác, công phu dưỡng khí nhất định không cạn. Những cường giả có thể thành tựu Nguyên Anh chân quân trong thiên minh đa số đều trải qua không ít sóng gió lớn, tâm trí mưu lược vượt xa người thường. Giao Phong lời nói bình thường, trong mắt Nguyên Anh lão quái e rằng như trẻ con đùa giỡn không khác, không thể lay động chút nào tâm tư. Nhưng một Vân Chỉ loại tân tấn chân quân thiên kiêu này, lại không làm được như Nguyên Anh lão quái tâm tư sâu sắc, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một tia cảm xúc dao động khó mà nhận ra. Chỉ là có một điểm Trần Bắc Vũ hơi cảm thấy kỳ lạ, thậm chí có chút không hiểu. Rõ ràng một Vân Chỉ khí vận không tệ, dù tương lai thành tựu hóa thần chân tôn hy vọng xa vời, cũng là tiên tông khó tìm tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng tiếp xúc gần, trong lòng hắn lại sinh ra một loại cảnh giác, người này tốt nhất nên tránh xa, không thể kết giao sâu. Nếu không Trần Bắc Vũ cũng sẽ không một câu nói khiến một Vân Chỉ hiểu thế nào là mạo muội. Nếu đã như vậy, Vân Chỉ liền đổi một vấn đề. Một Vân Chỉ hơi dừng lại, tiếp tục mở miệng, theo ta được biết, động thiên tiến tu danh ngạch quý giá dị thường, không biết Trần thủ tịch là làm sao có được thái âm động thiên tiến tu danh ngạch. Cái này ta ngược lại không rõ. Trần Bắc Vũ lời ít ý nhiều nói, một chân quân nếu có nhàn hạ, có thể hỏi một chút thái âm thánh nữ, để giải nghi hoặc trong lòng ta. Một Vân Chỉ nhất thời nghẹn lời. Người này quả thật là dầu muối không ăn. Nếu nàng có thể cùng thái âm thánh nữ kết giao, thì làm sao lại đến Ngọc Thanh Tiên Tông tiến tu? Ông. Đúng lúc này, trên bồ đoàn một tu sĩ mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Ngay sau đó hắn lấy lại tinh thần, chủ động đứng dậy nhường chỗ. Trần Bắc Vũ bước một bước, ý niệm khẽ động, thúc giục thanh khiết thuật dọn dẹp bồ đoàn, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Ngươi đáp tội Trần Bắc Vũ. Mạc Uyên thần thức truyền âm, hướng thú giặc giáo nói. Sao có thể, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Một Vân Chỉ cũng trong lòng nghi hoặc. Dù sao nàng cũng là một vị nguyên anh chân quân. Trần Bắc Vũ cho dù là Ngọc Thanh Tiên Tông thủ tịch, tương lai đáng mong chờ, thái độ cũng không đến mức lạnh nhạt như vậy. Giây tiếp theo, lại một tu sĩ đứng dậy. Mạc đạo hữu, để ta đi trước quan sát, coi như nợ ngươi một ân huệ nhỏ. Chưa đợi Mạc Uyên trả lời, một Vân Chỉ thân ảnh lóe lên, rơi xuống trên bồ đoàn. Thấy cảnh này, Mạc Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghi ngờ gì, bởi vì Trần Bắc Vũ lời nói và hành động trước đó, một Vân Chỉ trong lòng nổi lên ý tranh đấu, muốn mượn cơ hội quan sát này để phân cao thấp. Nhưng tu hành là của mình, theo Mạc Uyên thấy, loại tranh đấu này kỳ thực không có nhiều ý nghĩa. Thời gian ngày qua ngày, rất nhanh nửa tháng trôi qua. Ông, một tiếng đạo âm như có như không đột nhiên vang lên. Các tu sĩ tại chỗ trong lòng kinh hãi, ngay lập tức nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Bia sinh dị hưởng, tức là điểm báo đạo truyền. Chẳng lẽ Trần Bắc Vũ muốn tham ngộ hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa, ngộ ra thiên tụ trung cảnh? Nhưng dần dần, mọi người phát hiện, đạo âm dị hưởng không phải đến từ Trần Bắc Vũ, mà là một Vân Chỉ đang nhắm chặt hai mắt, khí cơ nhập định, cùng cảnh quan bia ẩn ẩn cộng hưởng. Hít, sao có thể? Một Ngọc Thanh Thiên Kiêu hít sâu một hơi, thần sắc khó nén chấn kinh. Trong 54 tòa vô thượng cảnh quan địa, hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa chính là khôi thủ xứng đáng. Tông môn bao nhiêu thiên kiêu tài hoa kinh diễm ngồi khô ở trước bia này, cố gắng quan sát hỗn độn nguyên thủy hợp đạo vô thượng cảnh quan đạo vận, cuối cùng lại thất bại mà về. Không hề khoa trương mà nói, người có thể quan sát bia này mà không bị cảnh quan ý cảnh của nó phản vệ, đã là thiên kiêu hiếm có trong tông môn. Người có thể dẫn động bia này sinh ra đạo hưởng, mấy đời khó ra một người, có thể xưng tuyệt thế thiên kiêu. Người có thể hiểu sơ chân ý của bia này, đạt được vài phần huyền ảo của nó, đa số là cường giả đã đạt đến nguyên anh viên mãn, nằm trong kim sách ngọc thành. Người có thể dẫn động bia này dị tượng, được nó công nhận, bước vào cảnh giới ngộ đạo, đạt được nguyên thủy thiên cương đạo nguyên, đa số là hóa thần chân tôn của tông môn. Tuy nhiên, thiên cương đạo nguyên tuy huyền diệu khó lường, sở hữu uy năng không thể tưởng tượng, có thể giúp kim đan viên mãn tu sĩ đúc thành đạo chủng nguyên anh, giúp nguyên anh chân quân bù đắp dương thần căn cơ, sinh ra thiên cương đặc tính, nhưng đối với hóa thần chân tôn loại tồn tại đó lại vô dụng. Một tiên tử tân tấn chân quân, liền có thể khiến hỗn độn nguyên thủy hợp đạo bia sinh ra đạo hưởng, nếu tu vi đạt đến chân quân viên mãn, chẳng phải có thể thăng ngộ hỗn độn bia chân ý, đạt được huyền ảo của nó. Có Ngọc Thanh tu sĩ trong lòng sinh ra cảm xúc vi diệu. Nếu để một ngoại tông tiến tu chân quân ở Thái Nguyên Thiên giới tỏa sáng rực rỡ, áp đảo Ngọc Thanh thủ tịch, chẳng phải là chứng thực Ngọc Thanh tiên tông không người. Nhận thấy ý nghĩ của các tu sĩ xung quanh, mà bên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lướt qua một vấn chỉ, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Trong mắt hắn mang theo sự kiên kỵ nồng đậm, thậm chí vài phần kính phục khó mà nhận ra. Thật đáng cười, những kẻ tu vi nông cạn này, ngay cả quan ý cũng không hiểu rõ, lại nhầm lá xanh thành linh hoa. Người có thể dẫn động đạo địa dị hưởng cố nhiên hiếm hoi, nhưng người có thể hiểu chân ý của hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa, đạt được huyền ảo của nó, càng không tầm thường. Giờ khắc này, trong thần thức cảm nhận của Mạc Uyên, thân ảnh Trần Bắc Vũ đã biến mất không thấy, hóa thành một đoàn vật hỗn độn vô hình vô chất, không thể nắm bắt. Chương 390, Đại La Thiên Động 2, chương 390, Đại La Thiên Động 2, thật là hậu sinh khả úy. Mạc Uyên trong lòng cảm khái. Trong sự nghiệp tu tiên dài đằng đẵng của hắn, đã gặp không biết bao nhiêu thiên tiêu tu tiên tài hoa kinh diễm. Trần Bắc Vũ có thể làm được bước này, ở Kim Đan kỳ sớm đúc thành thiên thụ trung cảnh, đã có thể xếp vào top 10 trong số các thiên tiêu mà hắn từng thấy. Đừng coi thường bảng xếp hạng này. Động tiên đại bị 300 năm một lần, sẽ chia các thiên tiêu thăng ngộ đại bị thành 3 cấp độ trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh để luận đạo. Mạc Uyên từng tham gia động tiên đại bị, cấp trúc cơ, luận đạo, cũng từng là khán giả tại chỗ, xem qua luận đạo cấp Kim Đan và Nguyên Anh. Trần Bắc Vũ thân là Ngọc Thanh thủ tịch có thể xếp vào top 10, luận thiên phú tư chất đã vượt qua đại đa số ngũ đại động tiên thiên tiêu. Và khi trong lòng mọi người ý niệm cấp chuyển, Trần Bắc Vũ tâm thần đã hoàn toàn dung nhập hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa, trong cơ thể nguyên thủy kim đan và linh đài dương thần sơ hình cũng nở rộ ánh sáng chưa từng có. Khoảnh khắc này, giới linh hoàn khẽ rung động, triệu hồi ra ba đạo thân ảnh. Cùng phản ứng của Trần Bắc Vũ tương đồng, kim đan, thiết đan và ngũ khí đang xuất hiện sau đều mí mắt trầm xuống, hai mắt khẽ nhắm. Chúng nó nhìn như hồn xuất hiếu, thần du thiên ngoại, thực chất là thông qua cảm ứng của đồng tham khế ước, giúp Trần Bắc Vũ đúc thành thiên tụ trung cảnh. Ầm, ầm, ầm. Trong khoảnh khắc, trong lòng các tu sĩ tại chỗ đồng thời vang lên tiếng oanh minh chói tai, chấn động tâm thần hơi run rẩy. Ngay sau đó, một bức thiên tụ trung cảnh khó mà dùng lời nói hình dung chậm rãi triển khai, in vào tâm thần mọi người. Chỉ thấy trong thiên tụ trung cảnh, một cây hỗn nguyên ngũ hành tổ thụ rễ cắm cửu u, thân cây chống trời, lấy vô thượng đạo vận trấn áp thiên địa tứ cực và ngũ hành chi khí tiên thiên, khiến chúng tương sinh tương diễn, tuần hoàn không ngừng. Và trên đỉnh ngũ hành tổ thụ, một tôn tam tương chân long sinh ra ba đầu rồng uy nghiêm phân chia tam giới, lấy hỗn độn nguyên thủy chi khí diễn hóa thiên địa tam bảo, kiến tạo sơn xuyên hà nhạc, thảo mục trùng ngư và vô số sinh mệnh khác. Ngay sau đó cảnh tượng đổi biến, ngày đêm luân chuyển. Một vầng đại nhật tận chứa vô tận quang nhiệt ngự trị thiên giới, tản ra thần uy rực rỡ chiếu rọi vạn linh, tẩy rửa âm u. Đối mặt với vầng đại nhật này, những cường giả tu vi mạnh mẽ mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn cự quyền tràn đầy thần tính từ trong đó. Nhưng cũng có một số tu sĩ tâm tồn dơ bẩn sắc mặt lơ biến, vô thức lùi lại vài bước, sợ rằng dưới thần uy của đại nhật sẽ hóa thành cho bụi. Nhưng khi họ phản ứng lại cảm thấy sỉ nhục vì bản thân bị một bức thiên thụ trung cảnh chấn nhiếp. Nguyên thủy làm cơ sở, ngũ hành luân chuyển, phân chia tam giới, tự định nhật nguyện. Đây đâu phải là thiên thụ trung cảnh của một kim đan chân nhân, đây rõ ràng là một tiểu thế giới hoàn chỉnh, hoặc là sơ hình của nguyên thủy pháp tướng. Mạc Uyên hô hấp nhẹ lại, trong lòng dậy sóng kinh thiên. Thiên cương giả, hợp chu thiên thiên cương, có thể minh ngộ lý lẽ đấu chuyển tinh gì, khu lôi xét điện, hô phong hoán vũ, sáng tạo chân cảnh. Loại chân cảnh này nhìn như thế giới do Nguyên Anh chân quân khai mở, thực chất chỉ là bí cảnh do Nguyên Anh chân quân mượn thiên địa đại đạo mà sáng tạo phân chia, nương tựa thiên địa mà sinh, cũng sẽ vì thiên địa mà vong, không thể coi là một thế giới hoàn chỉnh. Mà thiên thụ trung cảnh do Trần Bắc Vũ diễn hóa nhìn như hư vọng, thực chất là lấy tâm làm gương, chiếu rọi song cảnh, lấy thần làm bút, mượn đồng tham chi lực, kiến tạo ra một càn khôn thiên địa hoàn chỉnh. Phương càn khôn thiên địa này lập ý cực sâu, lấy bản đạo làm thủy, lấy ý chí bản thân làm dẫn, đã có thể xưng là sơ hình vô thượng cảnh quan. Không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Mạc Uyên hít sâu một hơi, thần sắc dần dần khôi phục bình tĩnh. Trần Bắc Vũ tâm quá lớn, đi là bá đạo chi lộ, lấy thiên địa làm pháp tướng. Nếu có thể thành, dù hắn không thành hóa thần chân tôn, cũng có thể lưu lại một nét đậm trong lịch sử tiên minh. Đúng vậy, khi nhìn thấy thiên thụ trung cảnh của Trần Bắc Vũ, Mạc Uyên liền cho rằng người trước khó mà chứng đạo hóa thần chân tôn. Dù Trần Bắc Vũ là tư chất hóa thần được tiên minh công nhận, Nguyên nhân không gì khác, chứng đạo hóa thần chân tôn vừa cần chiếu rọi nhân quả, lại cần pháp tướng hợp nhất, nắm giữ lực lượng pháp thiên tượng địa, đạt đến cảnh giới khủng bố ta tức là pháp tức là ta. Mà pháp tướng Trần Bắc Vũ thăng ngộ lại là thiên địa do hỗn độn nguyên thủy diễn hóa, như vậy, lực lượng cá thể dù mạnh đến đâu, lại làm sao có thể neo giữ toàn bộ thiên địa, dung hợp với toàn bộ thiên địa, khiến bản thân trở thành thiên địa trở thành bản thân. Ít nhất giờ khắc này, Mạc Uyên không nghĩ ra Trần Bắc Vũ tương lai nên làm thế nào để làm được điều này. Nhưng dù vậy, Mạc Uyên trong lòng vẫn không có nửa phần ý nghĩ khinh thường Trần Bắc Vũ, thần sắc càng thêm trịnh trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Trần Bắc Vũ tương lai nếu có thể thành công bước ra bước này, có hy vọng vị trí Ngọc Thanh trưởng giáo, trở thành tu tiên cự phách xứng đáng của thiên minh. May mắn thay, thấy cảnh này, một số Ngọc Thanh thiên tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Vạn Ti chân quân gây ra đạo hưởng cố nhiên không tệ, nhưng khí tượng này còn xa không thể so với thủ tịch sư minh. Ổn rồi. Và khi mọi người tâm mãn ý túc, hết lời khen ngợi, Trần Bắc Vũ hai mắt vẫn nhắm chặt. Dẫn động chân ý, đạt được huyền ảo của hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa là đủ rồi sao? Nói đùa gì vậy, cầu trên được trên, cầu dưới được dưới. Mục tiêu của Trần Bắc Vũ từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là Thiên Cương đạo nguyên trong vô thượng cảnh quan địa. Phục khí cửu thức, tu, vận, tiêu, trấn, kiếp, vị, phòng, sắc, tiên. Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ động, thúc dục trấn tự thần thông, nâng cao vận thế bản thân. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Bắc Vũ tâm thần một trận hoảng hốt, hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa trước mặt đột nhiên du lên, cuốn thần thức của hắn vào trong. Cùng lúc đó, bên ngoài, Ngọc Thanh Tiên Tông, giáo học bộ, hơi nước sôi trào, trà hương ngào ngạt. Giang Xuyên và Hà Chính Vũ hai người đang thương lượng việc Ngọc Thanh Tiên Tông vượt giới trinh phạt ngoại vực. Đột nhiên, Hà Chính Vũ khẽ nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Bộ trưởng, sao vậy?" Giang Xuyên có cảm giác, thuận theo tầm mắt Hà Chính Vũ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bầu trời trong xanh, đột nhiên bắt đầu tràn ngập mây tím nhạt. Những đám mây tím này lặng lẽ lan tràn, chỉ trong chớp mắt, đã nhuộm cả bầu trời thành màu tím cực kỳ tốt quý. Và dưới ánh sáng của vạn trượng tử khí, toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông sơn môn từ không trung nở ra vô số đóa sen vàng rực rỡ. Những kim liên này không phải vật hư ảo, mà là do thiên địa đạo vận tự nhiên ngưng tụ thành. Đài sen và cánh hoa đều khắc đạo văn, tản ra một loại hương thơm dịu lòng người. Hít, tử khí hiển hóa, kim liên tiếp dẫn, đây chẳng lẽ là? Giang Xuyên đồng tử co rút, nhớ lại một lời đồn mà các cao tầng Ngọc Thanh Tiên Tông đều biết. Đúng vậy, có Thiên Kiêu Tông môn tham ngộ hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa, kinh động đại la thiên. Hà Chính Vũ nhấp một ngụm trà, trong mắt khó nén vẻ vui mừng. Hắn là bộ trưởng giáo học bộ. Ngọc Thanh Tiên Tông có thể xuất hiện thiên kiêu như vậy, cũng coi như hắn đốc đạo có phương pháp, có thể lộ mặt trước đạo tôn, đạt được một số công tích. Chúc mừng bộ trưởng. Giang Xuyên mở miệng chúc mừng. Đồng hỷ đồng hỷ. Hà Chính Vũ không động dùng pháp lực, cầm ấm trà, tự mình rót cho Giang Xuyên một chén trà. Hắn không quên, Trần Bắc Vũ chính là Giang Xuyên chân quân tự mình chiêu nhập tông, cũng coi như có chút công tích. Chẳng lẽ? Giang Xuyên chân quân phản ứng lại, ngây người nhìn Hà bộ trưởng. Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ vậy. Hà Chính Vũ cười cười, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Chương 391, Nguyên Thủy đạo tôn. Một, chương 391, Nguyên Thủy đạo tôn, một, Ngọc Thanh Tiên Tông, Chu Minh Độc Tiên. Ngọc Chiêu Hoa kết thúc tu hành, trước người Thoại Nham Bản Long đống nhiên mắt lộ dị sắc, ẩn ẩn có chút sao động. Thiên địa linh cơ ba động thật quen thuộc. Ngọc Chiêu Hoa đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh lập tức xuyên tấu động phủ cấm chế. Nhìn thấy tiên sinh Tử Hà, địa dụng kim liên dị tượng, Ngọc Chiêu Hoa trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hồi ức. Dị tượng như thế Ngọc Chiêu Hoa từng tận mắt chứng kiến hai lần, một lần là lễ đầy tháng của mình, một lần là lễ trưởng thành của mình. Cũng chính bởi vì như thế, nàng rất rõ ràng một màn này đại biểu cho cái gì. Luyện hư đạo tôn thường cư đại la thiên, thần niệm chưa bao giờ dễ dàng hạ giới. Một khi xuất hiện, hoặc là gặp được hữu duyên nhân, muốn thu đồ chuyển xuống đạo thống, hoặc là điểm hóa trong tông môn thiên kiêu tuyệt thế tương lai có hy vọng luyện hư. Bất kể là loại khả năng nào, đều có nghĩa là trong tông môn có thiên kiêu có tư chất luyện hư xuất thế. Sẽ là hắn sao? Không biết vì sao, trong đầu Ngọc Chiêu Hoa bỗng nhiên hiện lên thân ảnh Trần Bắc Vũ, lập tức theo bản năng phủ quyết. Trần Bắc Vũ mạnh thì mạnh thật, có thể áp đảo nàng một bậc, xứng đáng là người đứng đầu thế hệ trẻ đương đại của Ngọc Thanh, tương lai có hy vọng hóa thần. Nhưng nếu nói hắn có tư chất luyện hư, e rằng có chút quá khoa trương. Hô, nghĩ đến đây, Ngọc Chiêu Hoa thở ra một ngụm trọc khí, áp chế ý niệm muốn đi xem xét trong lòng. Giống. Toại Nham Bàn Long thì vươn long chảo, nhẹ chạm tử khí kim liên, một cỗ huyền chi lại huyền đạo vận theo đó dâng lên trong lòng, lại không thể đạt được chút cảm ngộ nào. Nhìn thấy Toại Nham Bàn Long trong mắt mê mang, Ngọc Chiêu Hoa cười cười, cũng không ngoài ý muốn. Luyện hư đạo tôn là tồn tại cỡ nào? Dù Toại Nham Bàn Long là người nổi bật trong tiên cương huyền thú, cũng rất khó thông qua dị tượng đạo vận tham ngộ một tia đạo tôn chi đạo. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo phủ cấm chế xúc động, một vị nữ tu dung mạo như hoa, thân mặc váy trắng mây trôi, ánh vào mắt Ngọc Chiêu Hoa. Nương, ngài sao lại đến? Ngọc Chiêu Hoa vội vàng đứng dậy, ánh mắt khá bất ngờ. Trần Bắc Vũ gây ra động tĩnh lớn như vậy, nương sao có thể không bị kinh động? Nguyệt Hoa Chân Tôn ngữ khí bình tĩnh. Ngọc Chiêu Hoa mí mắt giật giật, hai mắt không chấp nhìn Nguyệt Hoa Chân Tôn. Nương, ý của ngài là? Ngọc Chiêu Hoa hít sâu một hơi, không cần nói chuyện nhiều, liền đã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mẫu thân. Tử khí đông lai ba vạn dặm, kim liên chiếu rọi đại la thiên. Nói đến đây, Nguyệt Hoa Chân Tôn ánh mắt trở nên thâm thúy. Ngọc Thanh Tiên Tông đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện dị tượng như thế. Giờ phút này, không chỉ là vì nương, ngay cả mấy vị tồn tại cổ xưa trong tông môn thường niên bế quan, muốn thành tựu luyện hư đều bị kinh động. Lời nói vừa dứt, Nguyệt Hoa Chân Tôn ánh mắt nhìn về phía Ngọc Chiêu Hoa, ngữ khí khó nén trịnh trọng, "Tiểu Chiêu, ngươi xác định không suy nghĩ lại một chút sao?" Ngọc Chiêu Hoa đứng sững tại chỗ một lát, chậm rãi lắc đầu, "Nương, câu trả lời của con vẫn không thay đổi. Trần Bắc Vũ có lẽ có thể thắng qua nữ nhi nhất thời, nhưng tuyệt đối không thắng được nữ nhi cả đời. Nghe được lời này, Nguyễn Hoa Chân Tôn khẽ nhíu mày nói, có một số thứ, ngươi bỏ lỡ e rằng khó có cơ hội nữa. Với tư chất Trần Bắc Vũ hiện giờ thể hiện, Hóa Thần Chân Tôn trong tông môn tuyệt đối sẽ không ngại thuận nước đẩy thuyền, vì đích nữ trong tộc tắc thành một mối lương duyên. Nương, Ngọc Chiêu Hoa không chút do dự nói, trong lòng nữ nhi chỉ có đại đạo. Si nhi, ngươi hãy tự lo liệu. Nguyệt Hoa Chân Tôn thân ảnh chậm rãi tiêu tán. Hiểu con không ai bằng mẹ. Nếu Ngọc Chiêu Hoa thật sự không có ý, dù Trần Bắc Vũ Thiên Phú tư chất có mạnh đến đâu, có thể khiến luyện hư đạo tôn yêu ái, nàng cũng sẽ không nhắc lại chuyện này hết lần này đến lần khác. Theo phạm vi tử khí kim liên dị tượng dần dần mở rộng, trong Ngọc Thanh Tiên Tông có từng đạo thân ảnh phóng lên trời, đều là mắt lộ vẻ kinh nghi bất định. Thái Nguyên Thiên Giới, truyền kinh các. Thằng nhóc này, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ngọc Nguyên Long hắc hắc cười một tiếng, lộ ra vài phần tự đắc. Ngọc sư huynh quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. Hán Trung Ly khen một câu, ánh mắt nhìn về phía trung tâm tử khí mênh mông, giọng nói chuyện, chỉ là không biết giờ phút này giáng lâm hạ giới sẽ là vị tồn tại nào trong Đại La Thiên. Nghe vậy, Ngọc Nguyên Long thần sắc trịnh trọng, trầm ngâm một lát, thần thức truyền âm nói, hẳn là đạo tôn. Trên Hỗn Độn Bia lưu lại ý cảnh cảnh quan vô thượng luyện hư đạo tôn có hai vị, một vị là Nam Cực đạo tôn, một vị Nguyên Thủy đạo tôn, đều là tồn tại cổ xưa nằm trong dòng dõi Ngọc Thanh đạo tổ. Chỉ là Nam Cực đạo tôn không hỏi tông môn sự vụ nhiều năm, thêm vào Trần Bắc Vũ đúc thành là Nguyên Thủy kim đan, ngược lại rất dễ dàng khoanh vùng phạm vi. Đương nhiên, để tránh trực tiếp xưng hô đạo tôn tôn hiệu bị cảm nhận, phạm vào điều cấm kỵ, Ngọc Nguyên Long thần thức truyền âm đều lấy thay thế Nguyên Thủy đạo tôn. Lại là vị đạo tôn kia. Hán Trung Ly tâm thần kinh hãi. Trong tông môn luyện hư đạo tôn, Nguyên Thủy đạo tôn là chí tôn chí quý. Nếu thật là Nguyên Thủy đạo tôn thần niệm giáng lâm hạ giới, dù Trần Bắc Vũ xuất thân hàn môn, chỉ có động mình trưởng thành một mạch ở phía sau khởi thế, tương lai cũng có thể dễ dàng nằm trong Ngọc Thanh kim sách. Đối với điều này, Ngọc Nguyên Long bình tĩnh cười một tiếng, cười mà không nói. Trần Bắc Vũ đã sớm bái dưới trướng trưởng thành chân tôn, mà trưởng thành chân tôn lại sư thừa Quảng Thành đạo tôn. Nhìn mặt Quảng Thành đạo tôn, lần này dù là Nguyên Thủy đạo tôn tôn giá giáng lâm, cũng không thể nào thu Trần Bắc Vũ làm đồ đệ, nhiều nhất là chỉ điểm một phen. Từ một góc độ nào đó mà nói, Trần Bắc Vũ cũng coi như bỏ lỡ một phen cơ duyên, vô duyên trở thành đệ tử Nguyên Thủy đạo tôn. Đương nhiên, một uống một nhấp, tự có thiên số. Nếu Trần Bắc Vũ không bái dưới trướng trưởng thành chân tôn, e rằng cũng khó đi đến bước này. Mà Hán Trung Ly thì ngẩn ngơ nhìn tử khí mênh mông thất thần, tâm tư khẽ động. Trong mắt tu sĩ bình thường, Hóa Thần chân tôn đã là tồn tại đứng trên đỉnh thiên minh, nắm giữ trọng quyền. Nhưng chỉ có cường giả đạt đến Hóa Thần chân tôn mới biết, trước mặt luyện hư đạo tôn, Hóa Thần chân tôn tuy không phải sâu kiến, nhưng cũng chỉ là con trâu chấu lớn hơn một chút, ngày thường muốn đạt được luyện hư đạo tôn chỉ điểm cũng là ngàn khó vạn khó, huống chi là Nguyên Thủy đạo tôn tôn giá vô thượng như vậy. Không hề khoa trương mà nói, nếu có thể may mắn được Nguyên Thủy đạo tôn chỉ điểm một lần, Hán Trung Ly thậm chí nguyện ý trả giá 500 năm thọ nguyên. Đáng tiếc, Hán Trung Ly trong lòng thầm than, mặc dù hắn cũng có thể giống Trần Bắc Vũ, dẫn động Hỗn Độn Nguyên Thủy hợp đạo địa, được dị tượng công nhận, nhưng lại là dựa vào tu vi cường hãn mà làm được, không thể đạt được tông môn đạo tôn chỉ điểm. Nếu không 54 tòa vô thượng cảnh quan bia trong Thái Nguyên Tiên giới sẽ không đến lượt hậu bối thiên kiêu thăng ngộ, mà sẽ bị tất cả Hóa Thần chân tôn trong tông môn chiếm giữ. Mặt khác, đỉnh Ngọc Thanh Phong, Ngọc Thanh Điện, Ngọc Thanh trưởng giáo ngồi trên giường mây, cùng Huyền Nguyên chân tôn đối địch. Huyền Nguyên sư đệ, bước cờ này ngươi nếu tiến thêm 3 phần, e rằng ngay cả đường lui cuối cùng cũng sẽ bị cắt đứt. Trưởng giáo Hạ Bạch Tử, toàn bộ bàn cờ đột nhiên sáng lên, không bằng lùi một bước, biển rộng trời cao. Chương 391, Nguyên Thủy đạo tôn 2, chương 391, Nguyên Thủy đạo tôn 2, trưởng giáo sư Minh nói đùa rồi. Huyền Nguyên chân tôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài điện, chấp tử hạ xuống. Thiên Nguyên Tiêu gia cũng có luyện hư đạo tôn tọa chấn. Nhìn mặt Quảng Thành đạo tôn, hắn có thể trọng phạt Tiêu Vũ, nhưng không có nghĩa là Tiêu gia sẽ sợ hai Trần Bắc Vũ một kim đàn tu sĩ. Theo hắn thấy, Tiêu gia nhượng bộ đã đủ nhiều rồi. Về phần Nguyên Thủy đạo tôn tôn giá giáng lâm, Huyền Nguyên chân tôn ngược lại cũng không để ý, hắn đã sớm từ trong miệng trưởng giáo sư Minh biết Trần Bắc Vũ có tư chất luyện hư. Giờ Trần Bắc Vũ có thể dẫn động Hỗn Độn Bia dị tượng, kinh động Nguyên Thủy đạo tôn thần niệm hạ giới, nhưng cũng không tính quá kỳ lạ. Đương nhiên, quan trọng hơn là Huyền Nguyên chân tôn rất rõ ràng một điểm, bất kể là vị đạo tôn nào hạ giới, xác suất thu Trần Bắc Vũ làm đồ đệ đều cực kỳ nhỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, tu sĩ muốn thành tựu luyện hư đạo tôn, nhất định phải luyện hóa và chấp trưởng một đại đạo. Mà Trần Bắc Vũ đi chính là Nguyên Thủy đại đạo, một đạo không dung hai chủ, trừ phi Nguyên Thủy đạo tôn vẫn lạc, bỏ trống Nguyên Thủy đại đạo chi vị, nếu không Trần Bắc Vũ dù thiền tư có mạnh đến đâu, cũng tuyệt đối không thể nào thành công Nguyên Thủy, kế thừa Nguyên Thủy đạo tôn chi danh. Đương nhiên, Huyền Nguyên chân tôn cũng sẽ không quá coi thường Trần Bắc Vũ. Nguyên Thủy chi đạo bao dung vạn tượng, dù trong Tam Tiên đại đạo cũng xếp hàng đầu, có thể xưng là đại đạo chi nguyên, thái vô chi tông tồn tại. Dù Trần Bắc Vũ tương lai không thể thành công Nguyên Thủy, sau này chưa chắc không thể chấp trưởng Nguyên Thủy đại đạo phân nhánh, hoặc là mở ra lối riêng tìm thấy và khai phá ra một đại đạo hoàn toàn mới. Đương nhiên, tiền đề là Trần Bắc Vũ có thể thuận lợi chứng đạo Hóa Thần chân tôn, nếu không thủy chung không thể lọt vào mắt hắn. Thấy Huyền Nguyên chân tôn không nói, Ngọc Thanh trưởng giáo đại khái có thể hiểu được suy nghĩ của người trước coi trọng thể diện Tiêu gia, không muốn lùi một bước, vì vậy không nói thêm nữa, tiếp tục chấp tử hạ cờ. Thái Nguyên tiên giới, nơi thần thức của nhiều chân tôn tông môn chú ý, trước Hỗn Độn Nguyên Thủy hợp đạo địa. Trần Bắc Vũ ngẩn ngơ thất thần, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột biến, bản thân đã ở trong một mảnh mênh mông thái vô, hỗn độn vô biên. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo ánh mắt khó có thể dùng lời nói hình dung ầm ầm hạ xuống. Thế nào là đạo? Theo tiếng nói hùng vĩ vang vọng tâm linh này vang lên, Trần Bắc Vũ tâm thần kịch chấn. Thái Huyền thủ nhất kính quang mang lấp lánh, Trần Bắc Vũ linh đài thức hải đột nhiên hiện ra tất cả cảm ngộ và nghi hoặc từ khi bắt đầu tu hành đến nay. Ầm, ầm, ầm. Tựa như sóng lớn đại cát, những cảm ngộ và nghi hoặc này không ngừng va chạm tinh luyện, khiến Trần Bắc Vũ phúc trí tâm linh, bản năng sinh ra cảm ngộ. Đạo giả, nhất giả, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đại đạo của ta, tức chấp nhất này, diễn hóa bản hữu, phục quy về nhất, thống ngự hết thảy, đây là nguyên thủy đại đạo. Ý niệm vừa dứt, nguyên thủy kim đan trong đan điền khí hải của Trần Bắc Vũ đột nhiên run lên, nở rộ ra quang huy chưa từng có. Sâu trong kim đan, lực lượng pháp thân bốn di vẫn luôn thành nén, chưa thức tỉnh đột nhiên phân giải bóc cách, bắt đầu phản bản quy nguyên, hóa thành kim tính mênh mông không ngừng tôi luyện nguyên thủy kim đan. Trong mắt tuyệt đại đa số tu sĩ tiên minh, bất hủ pháp thân chính là sự hiển hóa bên ngoài của tu sĩ và đồng tham thú tính mệnh song tu, một thân tu hành cũng là sát phạt chi thuật hộ đạo hàng ma, uy năng vô cùng. Ngay trước đó, Trần Bắc Vũ cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng sau khi tiến vào trạng thái ngộ đạo, hắn đột nhiên phát hiện kim đan chân nhân chấp trước vào lực lượng bất hủ pháp thân là bỏ gốc lấy ngọn, cuối cùng rơi vào hạ thừa. Thanh tịnh làm gốc, vô vi làm tông. Bất hủ pháp thân sát phạt chi thuật này cố nhiên cường hãn, nhưng cũng thuộc về tà đạo, không bằng đi bỏ tạp chất lấy tinh hoa, phản bản hoàn nguyên, sinh ra nguyên thủy kim đan chân chính. Nghĩ đến đây, kim đan trong đan điển của Trần Bắc Vũ quang huy rực rỡ, vô số bất hủ kim tính ngưng luyện hội tụ cùng một chỗ, hình thành một hạt giống hỗn độn tựa hư tự thực, ẩn chứa vô tận huyền bí. Đây là nguyên thủy chân chủng. Chân chủng vừa thành, Trần Bắc Vũ liền cảm thấy tâm thần thanh minh, hiểu rõ mình giờ mới thật sự bước vào nguyên thủy chính đạo, đạt được tư cách dung luyện nguyên thủy đạo nguyên, thiên cương thanh khí. Không chỉ vậy, trong lòng Trần Bắc Vũ sinh ra một cỗ trực giác mơ hồ. Dù hắn không tu thành Tử Phủ Khai Thiên Hóa Anh mật lục cũng có thể lấy nguyên thủy kim đan làm cơ sở, dung luyện thiên cương chi khí, đúc thành thượng phẩm thuần dương nguyên anh. Đương nhiên, để nâng cao phẩm giai nguyên anh, Trần Bắc Vũ khẳng định sẽ không từ bỏ tiếp tục tu hành Tử Phủ Khai Thiên Hóa Anh mật lục. Nguyên nhân không gì khác, sau khi được tiếng nói hùng vĩ kia điểm hóa, Trần Bắc Vũ hiểu rõ bốn điều kiện sư tôn từng nói thực ra có thể bỏ qua điều cuối cùng. Người tu nguyên thủy đại đạo, pháp thân pháp tướng đều là thuật pháp ngoại vật. Cảnh giới đạt đến, pháp tướng liền sẽ tự sinh. Trần Bắc Vũ là ngoại lệ trong vạn ngàn tu sĩ, sau khi đúc thành thiên thụ chúng cảnh, không cần đúc thành thiên cương pháp tướng cũng có thể luyện thành Tử Phủ mật lục. Thế nào là nguyên thủy chi đạo? Đột nhiên, tiếng nói hùng vĩ lại vang lên. Hỗn độn chưa phân, nguyên thủy đã tồn, càn khôn chưa lập, nguyên thủy đã ở. Trần Bắc Vũ bản năng quán tưởng nguyên thủy chân chủng ngưng tụ trong kim đan, lấy thần thức tổng kết nói, nguyên thủy giả chính là vạn pháp chi sơ, chúng đạo chi tổ. Ý niệm vừa dứt, Trần Bắc Vũ không thể đạt được bất kỳ bình phán và hồi đáp nào từ tiếng nói hùng vĩ, hỗn độn vô biên xung quanh ầm ầm phá diện. Trả lời sai rồi sao? Trần Bắc Vũ trong lòng thầm nghĩ. Theo hắn thấy, đạo tu hành của bản thân tự nhiên là đạo mạnh nhất thế gian. Hắn gọi nguyên thủy đại đạo là chúng đạo chi tổ cũng coi như danh xứng với thực. Ai ngờ khoảnh khắc tiếp theo, một luồng thiên cương đạo nguyên phi thanh phi trọng, ẩn chứa nguyên thủy thiên cương biến hóa xé rách hỗn độn, ầm ầm hạ xuống, khiến hắn từ trạng thái ngộ đạo tỉnh lại. Trần Bắc Vũ vừa mở mắt, liền nhìn thấy Trảm Nghiệp Chân Quân thần sắc ôn hòa. Chúc mừng Trần sư đệ ngộ được hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa, đạt được nguyên thủy đạo nguyên, tu vi đại tiến. Mà Nguyên lặng lẽ thay đổi cách xưng hô, từ Trần thủ tịch đổi thành Trần sư đệ, không còn vẻ lạnh lùng như trước. Trần Bắc Vũ trong lòng ý niệm chuyển động, không từ chối sự thân cận của Mạc Nguyên. Ngay cả một vấn chỉ, người vốn có lòng hiếu thắng, muốn phân thắng bại với Trần Bắc Vũ cũng mí môi, chủ động tiến lên, tâm phục khẩu phục nói, chúc mừng Trần sư đệ ngộ được tiên tụ chúng cảnh, vân chỉ kính phục. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, không để ý đến lời tán thưởng và chấn động của các tu sĩ xung quanh, trực tiếp đứng dậy rời đi, dường như dị tượng hỗn nguyên nguyên thủy hợp đạo địa không liên quan gì đến hắn. Trần sư minh, nhìn thân ảnh Trần Bắc Vũ rời đi, có Ngọc Thanh Thiên Kiêu theo bản năng lên tiếng, muốn giữ lại thỉnh giáo một phen. Kết quả lời hắn còn chưa nói được một nửa, liền có đồng bạn thần thức truyền âm ngăn cản. Người điên rồi sao? Trần sư minh sau khi ngộ đạo, khí cơ lại biến, đã có khí tượng kết anh, giờ phút này phần lớn là muốn tìm một nơi bế quan cảm ngộ, ngươi mở miệng chẳng phải là vội vàng đắc tội thủ tịch. Nghe được lời này, Thiên Tiêu được nhắc nhở phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Cũng đúng, thủ tịch sư huynh ngay cả đối mặt với tuyệt đại giai nhân như Vạn Ti Chân Quân Mục Vân Chỉ cũng không nể mặt, huống chi là hắn kim đan chân nhân mới tấn cấp này. Rời khỏi Thái Nguyên Tiên Giới, Trần Bắc Vũ lập tức chạy về Ngọc Thanh Phong. Chuyện kết anh không phải chuyện nhỏ. Trước khi chứng đạo chân quân, hắn muốn xin phép trưởng giáo về quê một chuyến gặp mặt người nhà, điều chỉnh tinh khí thần đến đỉnh phong, chuẩn bị bế quan trước khi kết anh, đồng thời mua một số tứ giai huyền dược hoặc tứ giai huyền đan phòng ngừa kết anh thất bại. Không có cách nào, Trần Bắc Vũ tính cách khá ổn định, dù có Tử Phụ Bồi Anh Đan tông môn ban tặng, xác suất chứng đạo chân quân cao tới 89/10, cũng phải chuẩn bị thêm vài tay mới yên tâm. Chương 392, dựa thế mua đan, 1, chương 392, dựa thế mua đan, 1, quan biêm ngộ thiên thụ chúng cảnh, thủ nguyên thủy thiên cương đạo nguyên, đắc luyện hư đạo tôn hạ giới điểm hóa, ba đại phong công vĩ tích này, nghe có vẻ huyền huyễn hơn cái kia. Không hề khoa trương mà nói, ba đại vi tích này bất luận cái nào xuất hiện trên người Ngọc Thanh tu sĩ, đều đủ để khiến ý danh tiếng vang dội trong tông môn, được tôn làm tuyệt thế thiên kiêu vạn năm khó gặp. Huống chi giờ phút này, những vi tích này đều hội tụ trên thân Trần Bắc Võ. Cũng chính vì vậy, dù Trần Bắc Võ đã rời khỏi Thái Nguyên Thiên Liên Giới, đến Ngọc Thanh Điện bái phòng trưởng giáo, nhưng những lời đồn đại và bàn tán về ý lại càng ngày càng kịch liệt theo thời gian, thậm chí lan truyền khắp Ngọc Thanh Tiên Tông với thế không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Ngọc Thanh Tiên Tông chấn động, ngay cả năm đại động thiên xa xôi cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Mỗi khi có tu sĩ nhắc đến tên Trần Bắc Võ, liền có tiếng kinh hô, tiếng bàn tán và tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi, đến nỗi số lượng tu sĩ bàn luận về chuyện này ngày càng nhiều, dần dần sinh ra đủ loại lời đồn. Có người nói Trần Bắc Võ không xuất thân hàn môn, mà là con riêng của vị đại lão nào đó trong tông môn, nếu không không thể có tư chất và đãi ngộ như vậy. Có người nói Trần Bắc Võ là tu tiên cự phách chuyển thế, khi còn nhỏ bình thường vô kỳ là vì tốc tuệ chưa thức tỉnh, nay cất cánh là vì ký ức kiếp trước cảm ngộ trở về. Có người nói Trần Bắc Võ là khí vận chi tử, dù sinh ra trong gia đình sa sút, tài nguyên nghèo nàn, cũng có thể nhờ vào tiên minh cao khảo mà một bước lên mây. Cũng có người nói Trần Bắc Võ tu hành cổ ma giáo cấm kỵ bí pháp, trộn cắp ghép nối nhiều tu sĩ đạo cơ mới có thể thoát thai hoàn cốt, nhanh chóng quật khởi. Vũ Tiên Các, tinh thất. Tiêu Vũ nghe hai bên thị nữ nhẹ giọng bẩm báo, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Có một câu nói rất hay, người oan của người, hơn ai hết đều biết người oan uổng đến mức nào. Tiêu Vũ và cổ ma giáo có mối liên hệ ngàn tơ vạn sợi, Trần Bắc Võ rốt cuộc có tu hành cổ ma giáo tà pháp hay không, ý làm sao có thể không biết. Đáng tiếc, lời đồn chính là lời đồn, nếu chuyện này là thật, ngược lại đơn giản hơn. Tiêu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Một tuyệt thế thiên tiêu mang vết nhơ, lại có nhược điểm, là dễ dàng nắm giữ nhất. Nguyên nhân không gì khác, thiên tiêu có vết nhơ sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng thông tới con đường cao nhất của tiên minh. Tiêu Vũ nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không dính dáng chút nào đến cổ ma giáo. Nghĩ đến đây, y phất tay, ra hiệu hai bên thị nữ lui xuống, rồi nhìn về phía bóng tối sau cột điện. Điều tra rõ ràng rồi. Tiêu Vũ giọng điệu bình thản, không nghe ra hỉ nộ. Hồi thiếu chủ, quá trình trưởng thành của Trần Bắc Võ quả thật tồn tại vài phần đáng ngờ. Bóng tối kia túi đầu thấp hơn. Ồ. Tiêu Vũ hứng thú, nói kỹ hơn xem, chỗ nào đáng ngờ? Một là tài nguyên ban đầu, tài nguyên của Trần Bắc Võ có hạn, mỗi lần câu cá đều có thể câu được vật quý giá, ví dụ như huyết diệt đằng, ngọc kiếm ngư, thạch trung thảo, ngọc đồng quế và các tài nguyên tu tiên khác. Đặc biệt là thạch trung thảo, loại linh dược nhị giai đó tuy không có kiếm, nhưng Trần Bắc Võ không thể nào biết được bí văn của tiên tông. Hai là việc kinh doanh hoàng vĩ hồ, số lượng long đầu hồ mà Trần Bắc Võ thu mua có chút không đúng. An Y Dị huyện tuy là cơ sở trồng trọt linh tài có tiếng trong tiên diễn quận, sản xuất nhiều linh tài bán hoang dã như long đầu hồ, nhưng giá thu mua long đầu hồ dư ra quá thấp, không phù hợp quy luật thị trường. Ba là Vân Âm Các nghe khúc độ đạo, Vân Âm Các chủ Tô Diệu cho rằng Trần Bắc Võ trước khi nghe tẩy một khúc, tu vi đã đạt đến cực hạn luyện khí, nhưng lại cố ý giấu tài. Bốn là hộp mù ngẫu nhiên tu sĩ ẩn trong bóng tối thao thao bất tuyệt, trực tiếp nói ra 10 điểm đáng ngờ. Đủ rồi. Tiêu Vũ càng nghe càng không kiên nhẫn, lên tiếng cắt ngang, nói ngắn gọn, trực tiếp nói ra kết luận của ngươi. Cái gì thạch trung thảo, long đầu hồ, đó đều là cỏ dại gì, vứt trên đất cũng không ai thèm để ý, ý muốn là chứng cứ và nhược điểm thực sự, chứ không phải một số điểm nghi vấn không quan trọng. Hồi thiếu chủ, tu sĩ bóng tối không dám lơ là, nói ngắn gọn, dựa trên những điểm đáng ngờ trên, thuộc hạ suy đoán Trần Bắc Võ phía sau hoặc là tồn tại một tổ chức tu tiên có thể cung cấp bí văn tiền tông, kênh tài nguyên và truyền thừa cổ xưa, hoặc là người có đại khí vận. Tổ chức đó đã điều tra ra chưa? Tiêu Vũ giọng điệu dịu lại. Không có, ẩn dấu rất sâu, bói toán suy diễn cũng không tìm ra, không loại trừ khả năng khác. Tu sĩ bóng tối giọng nói dần dần nhỏ đi. Bên vua như bên hổ. Hắn biết thiếu chủ muốn câu trả lời gì, bây giờ thành thật bẩm báo chỉ là chịu một số trách mắng. Nhưng nếu trực tiếp nói Trần Bắc Võ nghi ngờ có thiên mệnh gia thân, là con của đại khí vận, hắn có thể ngay cả cơ hội sống cũng không có. Phế vật, cút ra ngoài. Tiêu Vũ xoay người, giọng điệu bình tĩnh. Một cái vẫn long phủ nhỏ bé, dù thật sự có tổ chức tu tiên tiềm ẩn trong bóng tối, cũng không thoát khỏi hai mắt và suy diễn của Thiên Nguyên Tiêu gia. Câu trả lời thực ra đã có. Vâng. Tu sĩ bóng tối đập đầu xuống đất, thậm chí lăn ra ngoài cửa. Sao đột nhiên lại nổi giận lớn vậy? Cửa lớn Vũ Tiên Các bước vào một tu sĩ dung mạo thanh lệ, da thịt trắng như tuyết, chính là Vạn Ti Mân Quân Mục Vân Chỉ. Người sao lại đến? Tiêu Vũ đứng dậy, giọng điệu dịu lại. Thuần Dương đạo, Thuần Dương độc tiên. Trà hương lượn lờ, linh cơ thăng đẳng. Động tiên thủ tịch Trúc Vu ngồi trước bàn trà, đối diện với Tăng Trường Thọ. Người sau bưng chén trà lên, đưa đến miệng, rồi lại từ từ đặt xuống, thở dài một hơi. Tăng sư minh, từ khi huynh vào cửa đã luôn thở dài, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trúc Vu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Tăng Trường Thọ, không nhịn được ngước mắt hỏi. Ai, không có gì, không có gì. Hay là tôi đi. Dứt lời, Tăng Trường Thọ lại thở dài một hơi. Thôi cái gì? Trúc Vu không hiểu, sư minh huynh đệ ta quen biết nhiều năm, có chuyện gì không thể nói thẳng. Tăng Trường Thọ do dự một lát, thấp giọng nói, chuyện khiêu chiến Trần Bắc Võ, hay là tôi đi. Vì sao? Trúc Vu nhíu chặt mày, lộ vẻ bất mãn, chẳng lẽ sư minh cho rằng ta không phải đối thủ của y? Không phải, không phải. Tăng Trường Thọ liên tục xua tay, sư minh chỉ cảm thấy không cần thiết, bây giờ Trần Bắc Võ là luyện hư chi tư được tiên minh công nhận, mạng muội khiêu chiến có hại vô ích, chi bằng để các động thiên thủ tịch khác ra tay thăm dò. Có gì không được? Trúc Vu nhấp một ngụm trà. Thiên tiêu như y đã sớm không để ý đến cái gọi là thể diện cá nhân, quyền thế địa vị và ảnh hưởng của động thiên, trong lòng chỉ có tu tiên đại đạo. Cũng chính vì vậy, dù y muốn cùng Trần Bắc Võ một trận, cũng phải đợi đến khi người sau thăng cấp nguyên anh trung kỳ, cảnh giới tương đồng, mới chịu đưa ra lời mời để chứng đạo của bản thân. Động thiên đại bị sắp bắt đầu, Trần Bắc Võ nếu thật như lời đồn, là luyện hư chi tư, nhất định sẽ tham gia đại bị lần này, đến lúc đó sư đệ ngươi lại cùng y một trận cũng không muộn. Tăng Trường Thọ đề nghị. Chương 392, dựa thế mua đan 2, chương 392, dựa thế mua đan 2, như vậy không có ý nghĩa. Trúc Vu lắc đầu, không chút do dự từ chối. Ai, ta biết không thuyết phục được ngươi. Tăng Trường Thọ thở dài một hơi. Sư minh không cần lo lắng quá nhiều, đồng cảnh tranh phong, ta nhất định sẽ không thua. Trúc Vu cười cười, giọng điệu không giấu được tự tin. Ngọc Thanh Phong, Ngọc Thanh Điện. Trần Bắc Võ vừa mới đến cửa, cửa điện chủ động mở ra. Vào đi. Nghe vậy, Trần Bắc Võ trực tiếp bước vào. đạo tôn có truyền cho ngươi nguyên thủy tiên pháp không? Ngọc Thanh trưởng giáo ôn hòa nói. Trong suốt quãng thời gian dài y chấp trưởng Ngọc Thanh Tiên Tông, những tuyệt thế thiên kiêu có thể được nguyên thủy đạo tôn khen một tiếng thiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà Trần Bắc Võ chính là một trong số đó. Không có. Trần Bắc Võ lắc đầu, trong lòng cũng có chút kỳ lạ. Y đã nghe không ít lời đồn về cảnh quan bịa của Thái Nguyên Thiên Giới. Trước đây Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không phải không có tuyệt thế thiên kiêu có tư chất sánh ngang luyện hư được đạo tôn chỉ điểm, được truyền tiên pháp. Nhưng y lại trở thành ngoại lệ, chỉ được một số chỉ điểm, không thể truyền thừa tiên pháp của đạo tôn. Nghe lời này, Ngọc Thanh trưởng giáo cũng không quá để ý luyện hư đạo tôn nhất cử nhất động, tất có thâm ý, há là một hóa thần chân tôn như y có thể suy đoán. Tìm bản tọa có việc gì? Ngọc Thanh trưởng giáo nhìn Trần Bắc Võ một cái. Đệ tử muốn mua một số kết anh huyền đan và định cơ huyền đan, nhưng khổ nỗi không có đường. Trần Bắc Võ nói ra ý định. Có thế không dùng, quá hạn lãng phí. Vạn bảo hội loại kênh cao cấp đó thỉnh thoảng cũng sẽ bán kết anh huyền đan, nhưng lại là giới hạn thời gian, giới hạn số lượng, giới hạn mua, ngàn năm mới bán một lần. Dù Trần Bắc Võ khoảng thời gian này vẫn luôn đăng thông tin thu mua trong nhóm chặt vạn bảo hội, cũng không có ai nhắn riêng để thương lượng giá cả. Đối với điều này, Trần Bắc Võ không cảm thấy bất ngờ. Kết anh huyền đan quý giá đến mức nào, đã vượt ra ngoài phạm vi huyền đan tứ giai, trở thành một trong những biểu tượng của truyền thừa đạo thống, có giá mà không có thị trường, cơ bản không lưu thông ra bên ngoài, bị tiên minh quản lý nghiêm ngặt. Ngay cả khi tiên minh có nguyên anh Trần Quân Nhân duyên tế hội, lập được công lao to lớn, có được một viên kết anh huyền đan, cũng sẽ giữ bí mật, để lại cho hậu nhân hoặc bán cho gia tộc phía sau, tuyệt đối sẽ không dâng tặng cơ duyên có thể tạo ra một nguyên anh chân tôn này cho người khác. Nói một cách khó nghe, trước mặt truyền thừa huyết mạch và sự tiếp nối của đạo thống, dù có bao nhiêu linh hạch, bao nhiêu ân tình, cũng đều trở nên vô cùng nhạt nhẽo và vô lực. Trần Bắc Võ bây giờ chỉ có danh tiếng luyện hư chi tư, chứ không phải luyện hư đạo tôn, không có đan sư hay gia tộc nào sẽ vì giao tình của một tuyệt thế thiên kiêu mà bán một viên kết anh huyền đan. Tô sư tỷ bên kia cũng vậy. Tuy cùng sư môn, Tô sư tỷ lại là huyền đan sư tứ giai thượng phẩm nổi tiếng của tông môn, nhưng danh ngạch kết anh huyền đan trong tay nàng đã được định sẵn, không thể tùy ý thay đổi. Trong tình huống đã rõ điều này, Trần Bắc Võ tự nhiên sẽ không mạo muội đến cửa làm khó Tô sư tỷ, mà là mượn thế đạo tôn chỉ điểm, bái phòng Ngọc Thanh trưởng giáo, xem có thể vật lông tông môn hay không. Tìm bản tọa cũng vô dụng, không phải vấn đề giá cả, mà là danh ngạch kết anh huyền đan có hạn, một củ cải một hố. Ngọc Thanh trưởng giáo thản nhiên cười, đừng nói là tử phủ bồi anh đan và vạn linh hóa vương đan loại đỉnh cấp kết anh huyền đan này, ngay cả nguyên thai ngưng anh đan, vũ nguyên thượng anh đan, dương thần hóa anh đan, đồng tham quy anh đan loại kết anh huyền đan phẩm chất kém hơn một chút này, bản tọa cũng không có nắm chắc giúp ngươi mua được. Nói cho cùng, Ngọc Thanh Tiên Tông không phải của bản tọa, có thể cho ngươi phát trước tử phủ bồi anh đan và vạn linh hóa vương đan, ta làm trưởng giáo này đã gánh vác không ít áp lực của tông môn. Trần Bắc Võ, trưởng giáo quả nhiên là người tinh anh, trực tiếp vài câu nói chuyện chết ngắc và rõ ràng khiến ý nợ một thân tình. Ý liền nếu tiếp tục mở miệng, e rằng có chút không biết tiền thoái, không biết ơn. Vậy định cơ huyền đan dùng để củng cố đạo cơ, ngăn ngừa tu sĩ sau khi đột phá, bản nguyên bị tổn hại, trưởng giáo đại nhân có kênh mua bán nào để cử không? Trần Bắc Võ quả quyết đổi một chủ đề. Kết anh huyền đan không có cơ hội, có thể mua được một số định cơ huyền đan cũng được. Ngươi cần định cơ huyền đan làm gì? Trưởng giáo sắc mặt có chút cổ quái. Với nhãn lực của y tự nhiên có thể nhìn ra, thiên tiêu có tư chất luyện hư như Trần Bắc Võ, cộng thêm sự hỗ trợ của tài nguyên kết anh của tông môn, xác suất chứng đạo chân quân gần như cao tới 89 phần, xác suất đột phá thất bại cực kỳ nhỏ, căn bản không cần chuẩn bị định cơ huyền đan. Dù sao chứng đạo chân quân quý ở ý chí và tín niệm, thời khắc mấu chốt cần có sự quyết tuyệt một đi không trở lại, xả thân vì ai. Một số thiên tiêu tu tiên của tông môn chính vì chuẩn bị trước định cơ huyền đan loại đường lui này, trong lòng thêm một tia may mắn rằng đột phá thất bại cũng không sao, kết quả ngược lại ở thời khắc mấu chốt kết anh thiếu đi một phần nhuệ khí phá phủ châm chu, cuối cùng công dã tràng bỏ lỡ vị trí chân quân. Vì vậy Ngọc Thanh Tiên Tông khi chuẩn bị tài nguyên kết anh cho thủ tịch tông môn, trừ phi đệ tử thủ tịch căn cơ có khuyết điểm, xác suất kết anh thấp, nếu không thường sẽ không cung cấp định cơ huyền đan. Đây không phải tiên tông keo kiệt, mà là một loại kỳ vọng và rèn luyện. Không có rèn luyện, kết anh quá thuận buồm xuôi gió chỉ khiến một số tiên kiêu tu tiên dừng lại ở cảnh giới chân quân, vô duyên hóa thần. Đương nhiên, một số tu tiên nhị đại xuất thân cao quý nếu tài nguyên sung túc, tự mình chuẩn bị định cơ huyền đan, tông môn cũng sẽ làm ngơ. Đệ tử là để ngăn ngừa kết anh thất bại, căn cơ bị tổn hại. Trần Bắc Võ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trưởng giáo, như thể không biết người sau vì sao lại hỏi ra câu hỏi như vậy. Một số đệ tử kim đan chuẩn bị định cơ huyền đan là vì xác suất đột phá có 2-3 phần, đáng để mạo hiểm dốc sức một trận. Trưởng giáo liếc Trần Bắc Võ một cái, hỏi ngược lại, ngươi lần này kết anh có mấy phần nắm chắc? 9 phần rưỡi. Trần Bắc Võ thành thật nói. Nghe lời này, trưởng giáo thần sắc vẫn bình tĩnh. Nhưng nếu có hóa thần chân tôn ở đây, nhất định có thể nhận ra một tia dao động cảm xúc của y. Tuy nhiên điều này cũng bình thường, trừ tu tiên cự phách chuyển thế đoạt xá trùng tu ra, có kim đan chân nhân nào dám lớn tiếng nói xác suất mình chứng đạo chân quân cao tới 9 phần rưỡi? Trần Bắc Võ cũng coi như độc nhất vô nhị. Nhưng nửa câu sau của Trần Bắc Võ lại khiến Ngọc Thanh trưởng giáo có chút cả lời. Đệ tử cảm thấy 9 phần rưỡi tuy không tệ, nhưng cũng tồn tại nửa phần khả năng thất bại vẫn lạc, thật sự quá nguy hiểm. Không tệ, nguy hiểm. Nhìn Trần Bắc Võ nghiêm túc nói ra hai từ này, Ngọc Thanh trưởng giáo nhất thời lại có chút không nói nên lời. Trong Ngọc Thanh điện rơi vào sự tĩnh lặng ngắn ngủi. Ngọc Thanh trưởng giáo niệm đầu vừa chuyển, phản ứng lại, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Thằng nhóc này, cái gì mà xác suất đột phá 9 phần rưỡi vẫn thấy nguy hiểm, những thứ này đều là cớ. Trần Bắc Võ có thể đưa ra sự nắm chắc kết anh như vậy và thản nhiên nói ra, sự tự tin trong lòng tuyệt đối không thua kém bất kỳ tu sĩ nào của tiên minh. Câu trả lời chỉ có một, Trần Bắc Võ sở dĩ muốn mua kết anh huyền đan và định cơ huyền đan, đều là vì đồng tham thú tính mạng giao tu. Thôi được, đã ngươi mở miệng hai lần, bản tọa liền cho phép ngươi hai viên vương huyết cổ nguyên đan. Ngọc Thanh trưởng giáo phất tay áo, một bình ngọc rơi xuống trước mặt Trần Bắc Võ. Trần Bắc Võ, tình huống gì vậy? Ý gì muốn là định cơ huyền đan, sao trưởng giáo lại cho vương huyết cổ nguyên đan dùng để ngăn ngừa đồng tham thú đột phá yêu vương thất bại? Tuy nhiên như vậy cũng không tệ, sai có sai. Thiết đản và ngũ khí đằng tuy không có vạn linh hóa vương đan có thể dùng, nhưng lại có thể dùng vương huyết cổ nguyên đan để bảo đảm căn cơ, sau đó dùng đan dược kết anh đột phá, từ đó đạt được hiệu quả tương tự. Xin hỏi trưởng giáo, hai viên vương huyết cấu nguyên đan này cần bao nhiêu linh thạch để đổi lấy? Trần Bắc Võ thận trọng nói. Không cần linh thạch, sau này giúp bản tọa làm một việc là được. Nghe vậy, Trần Bắc Võ có chút do dự. Thấy cảnh này, trưởng giáo không những không giận, ngược lại khép cười thành tiếng. Yên tâm, bản tọa còn chưa đến mức để ngươi một tiểu bối đi làm chuyện trái với đạo tâm. Đến lúc đó nếu ngươi cảm thấy việc bản tọa giao phó quá khó khăn, có thể trực tiếp từ chối. Đa tạ trưởng giáo. Trần Bắc Võ không còn do dự, nắm lấy bình ngọc, đồng thời nhắc đến chuyện xin nghỉ về nhà. Đi đi, chuẩn bị cho tốt. Trưởng giáo khẽ gật đầu. Chương 393, khế ước lấy tên, 1, chương 393, khế ước lấy tên, 1, Ngọc Thanh Sơn Mạch, Tử Hồ Phủ. Gặp qua tiểu công chúa. Đại môn mở rộng, Bạch Ly hơi hơi thi lễ, chợt nhìn về phía Trần Bắc Vũ đưa tay ra hiệu. Trần công tử, thỉnh. Trần Bắc Vũ một bộ bạch đi liễu, bước chân ung dung bước vào đập phủ. Mà ở trên vai hắn, Thất Vi Tử Hồ đôi mắt cụ xuống, có chút không dám ngẩng đầu. Thử, ngươi nha đầu này, còn biết trở về. Một đạo lười biếng mang theo bất mãn uy nghiêm giọng nữ chậm rãi vang lên. Anh. Thất Vi Tử Hồ thân thể hơi cương, vội vàng phóng tới phía trước. Hóa thành bóng tím cấp tốc bổ nhào vào một vị giai nhân tuyệt sắc trong ngực, sau lưng bảy đầu đuôi cáo nũng nịu tựa như chập chờn. Trần Bắc Vũ dừng bước lại, nhìn xem dựa nghiêng ở trên ngọc tọa tử giao yêu vương, không kiêu ngạo không tự ti mà chấp một cái ban bối lễ. Ngồi xuống đi, không cần câu nệ, coi như trong nhà mình liền có thể. Hướng về phía Trần Bắc Vũ dặn dò một câu, tử giao yêu vương đứng dậy, trước ngực đầy đặn hơi rung nhẹ, đưa tay bắt được Thất Vĩ Tử Hồ cổ, đem hắn nhấc lên. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ bốn chân buông xuống, lộ ra thiên trần vô tả biểu lộ. Nũng nịu khoe mẽ không dùng, đã nói một năm gặp một lần, ngươi như thế nào 11 năm không tới gặp nương? Tử giao yêu vương thần sắc bất mãn nói, khuê nữ này là không thể nuôi, có tu sĩ liền quên nương. Nghe vậy, Thất Vi Tử Hồ méo đầu một chút, ngáp một cái, chậm rãi nhắm mắt lại. Còn tới bộ này, vừa ngủ cũng vô dụng. Tử giao yêu vương tay phải lắc một cái, lệnh Thất Vi Tử Hồ cả người đều đang lắc lư. Nương nương minh giám, a chỉ sợ dĩ không thể hoàn thành ước định, trách nhiệm tại ta. Trần Bắc Vũ mở miệng giảng giải, thử tạm tha ngươi một lần. Tử giao yêu vương hừ nhẹ một tiếng, giống ném rác rưởi đem Thất Vĩ Tử Hồ ném tới Trần Bắc Vũ trong ngực. A chỉ huyết mạch bây giờ đã thức tỉnh gần đủ rồi. Tử giao yêu vương ngước mắt liếc Trần Bắc Vũ một cái, nhấc lên chính sự, cũng là thời điểm nên để cho nàng nuốt thú vương quả, kích phát một bộ phận huyết mạch tiềm năng, bước vào yêu tướng chi cảnh. Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ động, nhưng không đợi hắn mở miệng, Tử giao yêu vương tiếng nói nhất chuyện, nhưng ở cái kia phía trước, liên quan tới A chỉ khế ước một chuyện, tốt nhất trước tiên xác định được, Trần công tử cảm thấy thế nào? Trần Bắc Vũ mặc dù chỉ là một cái kim đan chân nhân, tu vi cảnh giới cùng nàng chênh lệch cách xa, nói là tồn tại thiên địa khác biệt cũng không chút nào quá mức. Nhưng Trần Bắc Vũ xem như trong tông môn thanh danh vang dội luyện hư chi tư, ngược lại là có tư cách để cho nàng hạ mình, con mắt đối đãi. Nghe nói như thế, Thất Vĩ Tử Hồ lập tức nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn một chút mẫu hậu, lại nhìn một chút Trần Bắc Vũ dị sắc con mắt thoáng qua một vẻ khẩn trương. Nương nương nói là, vãn bối hôm nay đến đây, chính là muốn cùng nương nương thương lượng ký kết đồng tham khế ước một chuyện. Trần Bắc Vũ đồng ý gật đầu. Thất Vĩ Tử Hồ cũng không phải bình thường thiên cương huyền thú. Ngày bình thường hắn mang theo Thất Vĩ Tử Hồ bế quan tu hành thì cũng thôi đi. Nếu như hắn muốn mang Thất Vĩ Tử Hồ trở về quê quán, nhất thiết phải danh chính ngôn thuận, phải tự giao yêu vương tán thành, trở thành tiểu gia hỏa khế ước tu sĩ. Đến nỗi ký kết đồng tham khế ước một chuyện, đi qua nhiều năm như vậy ở chung, Trần Bắc Vũ đối với Thất Vĩ Tử Hồ cũng coi như là biết gốc biết rễ, biết rõ tiểu gia hỏa là nói là làm tính cách, bại lộ bí ẩn khả năng thậm chí thấp hơn tại tính cách dần dần lô mãng kim đàn. Anh. Thất Vĩ Tử Hồ đôi mắt hơi sáng. Rất tốt, vậy chúng ta liền nói một chút đổ cưới vấn đề a. Tự giao yêu vương khẽ môi cầu lên, lộ ra để cho trăm hoa thất sắc tuyệt mỹ nụ cười. Đổ cưới? Cái gì đổ cưới? Trần Bắc Vũ nao nao. Tại Ngọc Thanh Tiên Tông tu hành lâu, hắn cũng hiểu biết một chút khế ước quy tắc ngầm. Tỷ như Ngọc Thanh Sơn mạch chỗ sâu bên trong, tồn tại một chút truyền thừa cổ lão, huyết mạch cao quý phong hào thiên cương huyền thú tộc đàn. Cái này tộc đàn quy tắc đặc thù, cực kỳ coi trọng nhất tộc mặt mũi cùng nghi thức. Dù cho trong tộc thú con đã tán thành tu sĩ, tiên minh tu sĩ cũng cần dâng lên có giá trị không nhỏ đồng tham lễ kim cấp đủ nhất tộc mặt bài, để bày tỏ tự thân thành ý tử giao yêu vương. Nếu là đưa ra đồng tham lễ kim Trần Bắc Vũ còn có thể lý giải mấy phần, có thể đổ cưới là cái quỷ gì? Đây không phải thế gian nhà gái xuất giá lúc, nhà gái gia đình vì tân nương chuẩn bị của hồi môn sao? Không tệ, chính là đồ cưới. Nhìn thấy trong mắt Trần Bắc Vũ lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, Tử Giao yêu vương chuyện đương nhiên nói, ta Thất Vĩ Tử Hồ nhất tộc quy tắc xưa nay đã như vậy. Trong tộc hạch tâm hậu bối lựa chọn khế ước tu sĩ, ký kết đồng tham khế ước liền như là nhân tộc gả cưới, ta cái này làm trưởng bối, tự nhiên muốn vì ai chỉ chuẩn bị đồ cưới, lấy toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa, đồng thời cũng là vì nàng lui về phía sau tu tiên đạo đường tăng thêm mấy phần sức mạnh. Nói đến đây, ánh mắt nàng rơi vào trên thân Trần Bắc Vũ, môi đỏ khẽ mở. Hy vọng Trần công tử có thể lý giải phần này truyền thống. Văn bối có thể lý giải. Trần Bắc Vũ gật gật đầu. Mặc dù hắn chưa từng nghe nói qua Thất Vi Tử Hồ nhất tộc có bực này truyền thống, nhưng tất nhiên Tử Giao Yêu Vương lời đã nói đến mức này, vậy tất nhiên là xác thực. Bản vương vì ai chỉ chuẩn bị đồ cưới phù hợp ngũ huyền số, thô sơ giản lược tính ra, đại khái là 9 kiện tứ giai huyền bảo, 9 bình tứ giai huyền đan, 9 cái tứ giai huyền lục, cửu môn tứ giai huyền trận cùng 9 cây tứ giai huyền dược. Tử Giao Yêu Vương môi nói ra một dạng, Trần Bắc Vũ tâm thần liền chìm xuống dưới một phần. Thật khoa trương đồ cưới. Cái này năm huyền đồ cưới phong phú trình độ chỉ sợ có thể móc sạch Nam Hoang một cái nguyên anh tông môn, không phải địa diễn cảnh ngũ đại phái. Kim đạn, thiết đạn cùng ngũ khí đằng nhưng là càng nghe đôi mắt càng sáng. Nhất là ngũ khí đằng, nghe được 9 cây tứ giai huyền dược, suýt nữa chạy xuống nước bọt. Trần Bắc Vũ công tử cảm thấy thế nào, có cần hay không lại thêm một chút, đủ cửu huyền. Gặp Trần Bắc Vũ thần sắc hơi trầm xuống, Tử Giao Yêu Vương nụ cười vừa thu lại, cho là cái trước có dị nghị, trong lòng ngại ít. Phải biết, nàng cho ra đồ cưới cũng không phải vật tầm thường, đều là huyền bảo, huyền đan, huyền lục, huyền trận, huyền dược bên trong thượng phẩm. Đồ cưới như thế, chính là một tôn nguyên anh viên mãn chân quân móc sạch tài sản, cũng không chắc chắn có thể đủ cầm ra được. Đương nhiên, bối cảnh bất phàm, xuất thân đạo tôn tiên tộc cùng minh tôn môn phiệt nguyên anh chân quân ngược lại là ngoại lệ. Nương nương hậu ái, vãn bối cảm phục tại tâm. Trần Bắc Vũ châm trước luôn từ nói, nương nương vì ai chỉ chuẩn bị đồ cưới thực sự quá quý giá, vãn bối coi như dốc hết tất cả, chỉ sợ cũng rất khó chuẩn bị đầy đủ cùng với tương xứng đồng tham lễ kim. Thành ý là lẫn nhau. Thất Vi Tử Hồ cho ra đồ cưới càng nhiều, Trần Bắc Vũ càng khó cấp bậc lễ nghĩa xứng, ngược lại sẽ thua thiệt càng nhiều ân tình. Anh. Thất Vi Tử Hồ nháy nháy mắt, có chút mê mang. Nhiều không? Mẫu hậu cùng phụ vương cất giữ bảo vật huyền dược cơ hồ có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Điểm ấy huyền bảo huyền đan cùng ngọn núi nhỏ kia so sánh, đơn giản không có ý nghĩa. Từ ngực. Nghe nói như thế, Kim Đản nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Thất Vi Tử Hồ ánh mắt biến đổi. Khá lắm, đây là công chúa thật a. Tùy tiện lấy ra một điểm đồ cưới cũng là nó tha thiết ước mơ chân bảo. Vương. Thiết Đản cũng là có chút ngoài ý muốn. Đây chính là tu tiên hai đời tài lực sao? Chương 393, khế ước lấy tên 2, chương 393, khế ước lấy tên 2, dù cho chủ nhân thanh danh tại ngoại, là Ngọc Thanh Tiên Tông, thậm chí là cả Tiên Minh có miệng đều biết luyện hư chi tư, tài sản cũng không như Thất Vi Tử Hồ nhặt bà 1/10. A Ngũ khi đằng chạy chậm đến Thất Vi Tử Hồ trước mặt, rũa ra tay nhỏ nhẹ nhàng đánh xoa bóp. Nó không tham, cũng không muốn huyền bảo huyền đan, cũng không cần huyền lục huyền trận, chỉ cần có thể giúp Thất Vi Tử Hồ cống hiến sức lực, trồng chọn cái kia 9 cây tứ giai huyền dược liền vừa lòng thỏa ý vì thế, nó có thể đem lão tam vị trí nhường cho Thất Vi Tử Hồ, xếp tại cuối cùng. Anh. Thất Vi Tử Hồ méo một chút cái đầu nhỏ. Nàng xuất thân phú quý, nguyên bản cũng không thèm để ý những thứ này đồ cưới. Nhưng nhìn lấy thái độ đại biến hai đồng bạn, nàng trong nháy mắt biết rõ mẫu hậu cho đồ cưới giá trị. Một bên khác, Tử Giao Yêu Vương nghe được Trần Bắc Vũ hồi phục, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt che miệng khẽ cười. Đồng tham lễ kim. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, ngựa khí chắc chắn nói, Trần công tử có thể hiểu lầm. Ta Thất Vi Tử Hồ nhất tộc từ xưa đến nay, chưa từng có hướng khế ước tu sĩ yêu cầu đồng tham lễ kim quý củ. Bản vương vì A Chỉ chuẩn bị đồ cưới, chỉ là bản vương xem như trưởng bối cho A Chỉ tâm ý cùng chúc phúc, cũng không phải là giao dịch chi vật. Nói đến đây, Tử Giao Yêu Vương ánh mắt rơi vào Thất Vi Tử Hồ trên thân, ôn nhu nói, bản vương chỉ cần ngươi đem A Chỉ chiếu cố tốt, bảo hộ nàng chu toàn, trợ nàng trưởng thành. Đây là vãn bối bản phận. Trần Bắc Vũ thần sắc trịnh trọng nói. Cho chuyện xong đồ cưới một chuyện, Tử Giao Yêu Vương tổ chức gia yến, mời Trần Bắc Vũ ăn một bữa cơm. Trần Bắc Vũ không có cự tuyệt, vừa ăn cơm một bên chuyện trò một chút việc nhà, ngạnh sinh sinh ăn hơn 2 giờ. Nhưng thẳng đến nhà yến kết thúc, Trần Bắc Vũ đều không thể hỏi tham gia A Chỉ phụ vương tin tức, chỉ biết hiểu cái sau một mực tại bế quan tiềm tu, ngay cả A Chỉ cũng không có gặp mấy lần. Đúng, còn có một chuyện cần ngươi hoàn thành. Tử Giao Yêu Vương có chút hăng hái nói, ta Thất Vi Tử Hồ nhất tộc từ xưa đến nay liền có một quy củ, phàm đệ tử trong tộc ký kết đồng tham khế ước tên thật cần từ khế ước tu sĩ quyết định. Trần Bắc Vũ nghe vậy, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Tử Giao Yêu Vương khỏe môi khẽ nhếch, cười khẽ giải thích nói, A chỉ là bản vương lấy được lũ danh, cũng không phải là tên thật. Chỉ một thoáng, Kim Đản, Thiết Đản cùng Ngũ Khí Đằng đều là ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Thất Vi Tử Hồ cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu, hai con ngươi không nháy mắt nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ, thần sắc gần ẩn có chút chờ mong. Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn vốn cũng không am hiểu lấy tên, bây giờ tạm thời lấy tên càng là không có chút nào suy nghĩ. Thật lâu, Trần Bắc Vũ trong đầu linh quang lóe lên, chậm rãi ngâm lên, giao đài thực chỉ căn liền ngọc, tháng phách thông linh bôi giác tinh. Ngâm xong câu thơ, Trần Bắc Vũ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Thất Vi Tử Hồ đầu, không bằng liền gọi ngươi chỉ linh a. Chỉ linh. Thất Vi Tử Hồ tâm thần khẽ nhúc đích, một câu lại một câu lặp lại cái tên này, càng niệm càng là ưa thích, nhịn không được phát ra một tiếng ố yết. Tên không tệ. Tử Giao Yêu Vương khẽ gật đầu, thần sắc có chút hài lòng. Thật tốt thính yêu. Nhìn thấy đại gia phản ứng, Kim Đản ánh mắt hoang mang, lườm Thiết Đản một mắt, thần thức truyền âm nói. Dưới cái nhìn của nó, chỉ linh còn lâu mới có được tên của nó êm hay, mềm nhũn, một điểm khí thế cũng không có. Phải biết, kim chính là bất hủ kim tính chất, trứng chính là hỗn độn bản nguyên. Kim Đản hai chữ chung vào một chỗ bá khí âm ầm, uy trấn chư thiên, nghe xong đứng lên cũng rất lợi hại. Bất quá cũng là, giống như Kim Đản loại này tên rất hay có thể ngộ nhưng không thể cầu, chủ nhân có thể nghĩ ra hai cái đã không tệ, nhiều hơn nữa khó tránh khỏi có chút gây khó cho người ta. Thiết Đản kinh ngạc ngẩng đầu, nghiêm túc liếc Kim Đản một cái. Không phải, cái này cũng có thể liên hệ với nhau. Nếu không phải chủ nhân tại trước mặt nó nói qua tên giản dị một chút cũng hảo, không dễ dàng chết yểu, nó kém chút tin Kim Đản giảng giải. Thế là Thiết Đản há to miệng, muốn hỏi lại, nhưng nhìn xem Kim Đản bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, suy nghĩ một chút thôi bỏ đi. A, đột nhiên vũ khí đằng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Bắc Vũ, cũng muốn một cái tên. Chưa trải qua tai nạn thì chưa biết sợ, tất cả mọi người có một cái tên, liền nó vẫn là vũ khí đằng, đây không khỏi có chút không công bằng. Nhìn thấy một màn này, Tử Giao Yêu Vương cười cười, muốn nhìn Trần Bắc Vũ có phản ứng gì. Tốt tốt tốt, chờ một chút, ta cũng cho ngươi nghĩ một cái. Trần Bắc Vũ trầm ngâm chốc lát nói, Tuyết Lạc, ngươi cảm thấy thế nào? Vũ khí đằng nhíu mày, lặp lại một lần, cảm thấy không có chỉ linh em hay. A, cầu thơ đâu? Vũ khí đằng quyết định lại nghe nghe ngụ ý Tuyết Lạc Hàn Kha Hương càng liệt, đạo trụ của không trệ vận trường xuân. Trần Bắc Vũ suy nghĩ nói, hắn lên tên này cũng không phải loạn lên. Vũ khí đằng thiên biến vạn hóa, hắn văn như xiết như tuyết, hắn tính chất như trộn không ngừng, gặp ngũ hành đều đủ giả thì vui, vừa vặn có thể cùng Tuyết Lạc chi danh đối ứng. A, Vũ khí đằng nháy nháy mắt, đông nhiên lại cảm thấy danh tự này còn có thể. Phát giác được Vũ khí đằng tâm tư, Trần Bắc Vũ cũng thở dài một hơi. Câu thơ nào có tốt như vậy lộng? May mắn hắn tại Thọ Hà Nhị Trung lúc đi học đọc một chút khóa ngoại văn trường, hơi sửa đổi một chút chính là một đôi lời miễn cưỡng có thể sử dụng thơ. A, về sau ta chính là Tuyết Lạc. Vũ khí đằng chạy đến tiểu đồng bọn trước mặt khoe khoang. Tuyết Lạc, tên của ngươi không có ta em hay. Kim Đản kiêu ngạo ngẩng đầu. Thiết Đản im lặng nhắm mắt lại, cũng không biết Kim Đản là ở đâu ra tự tin. Ngược lại là Vũ khí đằng bị hù phải sửng sốt một chút, bắt đầu hoài nghi chính mình thẩm mỹ. Tuyết Lạc đồng dạng, nếu không thì ngươi về sau liền kêu đằng đản. Kim Đản đề nghị. Nghe vậy, cơ thể của Vũ khí đằng một cái giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Dễ nát vụ tên, nó lại có một ngày sẽ tin tưởng Kim Đản thẩm mỹ. Tuyết Lạc tên này coi như lại nát vụn cũng không khả năng so đằng đản càng nát. Nhìn thấy Kim Đản giữa bọn chúng cãi nhau ở mỹ, Tử Giao Yêu Vương nụ cười trên mặt càng thịnh. Chất phát điểm tốt. Giống như Kim Đản loại này không có tim không có phổi thẳng tính, khuê nữ nàng nhất định có thể đem quan hệ xử lý rất tốt. Trần công tử, thuộc danh đã định, nhưng ký khế ước. Tử Giao Yêu Vương nhắc nhở. Trần Bắc Vũ cũng không có do dự, vận chuyển nguyên thủy động thật thanh hoa ngự vạn tiếp vạn linh tiên pháp, mi tâm thức hải hiện lên một điểm linh quang. Ngược dòng bản quy nguyên, thần chiếu tử phủ. Nguyên thủy làm cơ sở, tinh huyết vị cầu. Trần Bắc Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ điểm bức ra một điểm tinh huyết, tạo thành đồng tham ấn. Chỉ linh nhưng là buông xuống cái đầu nhỏ, buông lòng tâm thần, tùy ý đồng tham ấn không có vào tự thân thức hải. Ông. Trần Bắc Vũ lớn não anh minh, tử phủ thức hải chậm rãi hiện lên một tôn che khuất bầu trời thất vĩ tử hồ. Đồng tham khế đỡ thành. Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, phát hiện tâm thần thêm ra một đạo ấm áp mang theo vài phần không muốn xa rời liên hệ. Không cần thông qua thần thức truyền âm, Trần Bắc Vũ lúc này có thể rõ ràng cảm giác được chỉ linh tất cả cảm xúc, thậm chí ẩn ẩn cảm giác được trong cơ thể nàng cất giấu huyết mạch bắt đầu sao động sôi trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, chịu ảnh hưởng của tiên pháp, trong cơ thể của chỉ linh huyết mạch bắt đầu thức tỉnh, một cổ vô hình ba động lấy nàng làm trung tâm khuyết tán bộc phát. Không có thời gian dò xét chỉ linh ba mạch, Trần Bắc Vũ chữ vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, một cái thú vương quả cấp tốc rơi vào thất vĩ tử hồ trong miệng. Vành, vành, vành. Trái cây và bụng, chỉ linh toàn thân khí thế lại độ tăng bọn, bắt đầu xung kích tam cảnh yêu tướng chi cảnh. Trở thành. Nhìn xem khí thế hoàn mỹ hòa vào nhau khuê nữ, Tử Giao Yêu Vương trong lòng tuân ra vẻ vui vẻ yên tâm. Có Trần Bắc Vũ bực này luyện hư chi tư tương trợ, a chỉ tương lai có lẽ có thể siêu việt nàng, trở thành tám đuôi khoảng không hổ. Đến nỗi trong truyền thuyết hư không thiên hổ, ngược lại là quá mức hư vô mà mịt. Chương 394 cuối cùng bên trong càn khôn, 1, chương 394 cuối cùng bên trong càn khôn, 1, chỉ linh huyết mạch thức tỉnh rất là thuận lợi. Luân huyết mạch, thất vi tử hồ huyết mạch cường hành, đặt ở trong thiên cương huyền thú cũng là đỉnh tiêm tồn tại, cho dù là thế gian hiếm thấy ngũ giai nguyên thú cũng chưa chắc có thể đè lên đầu. Luân căn cơ, thất vi tử hồ xuất thân cao quý, thở nhỏ liền thu được đại lượng thiên tài địa bảo tẩy lễ, huyền thú thu con bên trong có thể thay vì sánh vai lắc đắc không có mấy. Luân ngộ tính, thất vi tử hồ những năm này đi theo ở bên cạnh Trần Bắc Vũ, mặc dù không thể triệt để tìm hiểu thấu đáo nguyên thủy động thật thanh hoa ngự vạn kiếp vạn linh tiên pháp, nhưng cũng coi như là mưa dầm thấm đất, có mấy phần thành tựu. Luân khí vận, thất vi tử hồ cùng Trần Bắc Vũ ký kết đồng tham khế ước tính mệnh giao tu, có thể được đến mấy phần thiên vận tử long ảnh hưởng, huống chi bản thân khí vận cao tới ngũ giai, nắm giữ tử khí che chở. Cũng chính bởi vì vậy, đối với bình thường yêu thú tới nói, thoát thai hoang cốt, tấn thăng tam cảnh yêu tướng chính là phong hiểm trọng trọng, nguy hiểm cho sinh mệnh một đại quan hải. Mà đối với huyết mạch, căn cơ, nội tính, khí vận đều là tối thượng đẳng chỉ linh tới nói, huyết mạch thức tỉnh, tấn thăng tam cảnh yêu tướng chỉ là nước chảy thành sông sự tình, huống chi nó vì chắc chắn còn phục dụng thú vương quả loại này thiên tài địa bảo. Vâng. Mây đen cuộn cuộn, lôi đình nghênh minh. Tại Trần Bắc Vũ trong cảm giác, mỗi có một đạo lôi đình rơi xuống, chỉ linh khí thế liền sẽ bình ổn dâng lên một đoạn, trở nên càng ngày càng ngưng luyện. Khi trong cơ thể của chỉ linh pháp lực hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một tia chịu tải huyết mạch bản nguyên rực rỡ nội đan, cuối cùng chín đạo đôi chín tiên lôi kết ầm vang rơi xuống. Chỉ linh không có thôi động huyền thông, dựa theo Trần Bắc Vũ chỉ bày ra vận chuyển tiên pháp, lấy thiên địa lôi đình chi lực rèn luyện vừa mới thành hình nội đan ông. Cảm giác được nội đan mặt ngoài hiện lên nhàn nhạt quan văn, Trần Bắc Vũ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nội đan phẩm chất mạnh yếu, vừa có thể quyết định chỉ linh tại yêu tướng trong lúc đó chiến lực, cũng biết ảnh hưởng hắn tương lai tiềm lực. Phải biết, Kim Đản trước kia chưa thành ba pha huyền liền giao, tấn thăng yêu tướng kết bất quá là ba hoa chấn minh kim đan, tương đương với tiên minh tu sĩ tam phẩm kim đan. Mà chỉ linh bây giờ kết nội đan lại là diệu linh minh tâm kim đan, tương đương với tiên minh trong tu sĩ vô thượng kim đan. Mặc dù không phải tôn hảo kim đan, nhưng đồng tham thú nội đan phẩm giai vốn là có thể theo đạo hạnh tu vi tăng trưởng không ngừng tăng lên, mà không phải cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng cố định, cần hao phí giá thật lớn trùng tu mới có thể sửa đổi. Anh. Đúng lúc này, Chỉ Linh mở ra hai con ngươi, phát ra một tiếng trường âm. Thương khung hội tụ kiếp vân tùy theo tán đi, một cô quan sát yêu tướng cường hành uy áp trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, trêu đến Ngọc Thanh Sơn mạch đàn thú nhượng bộ, phát ra liên tiếp tiếng giống. Bây giờ, Trần Bắc Vũ trố ánh mắt nhìn tới, nguyên bản lông xù tuyết tím nắm đã thân hình kéo dài, ước chừng sơn báo lớn nhỏ, thân thể ưu nhã mạnh mẽ. Chỉ Linh nhưng là ngẩng lên cái đầu nhỏ, tròn vo dị sắc con mắt càng ngày càng thần dị, lộ ra mấy phần thần bí cùng cao quý, nhưng trong mắt ngây thơ hiếu kỳ vẫn tồn tại, chỉ là nhiều một tia uy nghiêm. Đập, đập, đập. Chỉ Linh nhẹ nhàng cất bước, bốn chân đạp không mà động, sau lưng lặng yên lớn lên xóa tung đôi dài hơi hơi đông đưa, tựa như dáng mây di động, làm nó mặc kệ ở đâu, đều có thể trở thành tuyệt đối tiêu điểm. Kim Đản nhịn không được lung lay ba viên đầu rồng. Thật khoa trương mị lực. Chỉ là nhìn xem Chỉ Linh cất bước đi lại, nó trong lòng liền sinh ra một tia chiếm làm của mình dục vọng. Vâng. Thiết Đản nhắm đôi mắt lại, không có nhìn Chỉ Linh. Ở trong mắt nó, Chỉ Linh chỉ là một cái hài tử. Nhưng theo Chỉ Linh tấn thăng tam cảnh yêu tướng thành công, hắn tản mát ra mị lực đủ để cho vạn thú tâm động, thậm chí là thần phục. A Tuyết Lạc trên mặt lộ ra rào rạt nụ cười, tiến lên một bước chúc mừng. Nó chính là một cái thực vật, yêu thích cũng chỉ có trồng trọt cùng đạo tặc. Chỉ Linh thân bên trên tán phát mị lực tất nhiên vượt chỉ tiêu, nhưng cũng không cách nào đánh trúng tâm linh của nó, làm nó tim đập thình thịch. Chúc mừng ngươi thành công huyết mạch thức tỉnh, tấn thăng yêu tướng. Trần Bắc Vũ một bên luyện hóa đồng tham khế ước truyền đến phản hồi, vừa ngồi xổm người xuống, đem Chỉ Linh ôm vào trong ngực. Trong mũi người được ngọt ấm mùi sữa thơm đạo, càng làm cho Trần Bắc Vũ cảm thấy mấy phần ngoài ý muốn. Bắc Vũ, giọng trẻ con non nớt chậm rãi vang lên. Ân. Trần Bắc Vũ cúi đầu xuống, sờ lên Chỉ Linh đầu, trả lời một câu. Hắc hắc. Cảm nhận được quen thuộc cấm áp, Chỉ Linh mắt con mắt hiếp thành trăng quyết. Con gái lớn không dùng được, có khế ước tu sĩ, liền đem nương vứt ở một bên. Thử Giao Yêu Vương sâu xa nói. Không có, ta cực kỳ thân yêu mẫu hậu. Chỉ Linh phản ứng lại, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tử Giao Yêu Vương trong ngực, sau lưng cái đuôi lắc qua lắc lại. Được rồi, lời khen tặng cũng không cần nhiều lời. Tím Giao Yêu Vương khoát tay áo, trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ, đôi mắt lại là mang theo ý cười. Sắp trời đã tối, các ngươi hôm nay liền tại ta phụ thượng qua đêm a. Tím Giao Yêu Vương nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ vui vẻ đáp ứng, hắn trở về quê quán cũng không kém một hai ngày. Ban đêm hôm ấy, Trần Bắc Vũ giống như mọi khi kết thúc tu hành, chợt phát hiện ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh hiệu điệu mang theo ưu hương đẩy cửa xuất hiện, chính là nương nương thị nữ Bạch Ly. Cùng lần gặp gỡ trước khác biệt, lần này Bạch Ly ăn mặc ít. Nàng người mặc một bộ mỏng như cánh ve áo ngực váy dài, có lồi có lõm tư thái như ẩn như hiện. Váy chỉ tới trên gối, lộ ra thẳng tắp mảnh khảnh bắp chân cùng linh lung chân trần. Công tử. Bạch Ly hơi hơi cúi đầu, lông mi run rẩy, nương nương phân phó, đêm nay từ Bạch Ly phục thị công tử an nghỉ. Thỉnh thay ta cảm ơn nương nương ý tốt. Trần Bắc Vũ ánh mắt bình tĩnh như nước, ở trên người nàng khẽ quét mà qua, chợt lắc đầu, tại hạ từ trước đến nay quen thuộc một chỗ tinh tu, có người khác ở bên ngược lại khó mà đi ngủ. Nghe nói như thế, Bạch Ly đôi mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Không tệ, đi ra đi ra. Theo non nớt đồng thanh vang lên, Chỉ Linh bước qua cánh cửa, lườm Bạch Ly một mắt. Cái sau thức thời, gật đầu cáo lui. Hôm nay ngươi không phải phải bồi nương nương cùng một chỗ sao? Trần Bắc Vũ khẽ cười nói. Thôi được rồi, mẫu hậu ngủ không thành thật, luôn ôm thật chặt, không để ta hô hấp. Chỉ Linh xông vào Trần Bắc Vũ trong ngực, lẩm bẩm một câu. Thật lâu, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ nhặt bà thời dò xét nói, ngươi thích không? Thích gì? Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Ta nói, ngươi có thích hay không Bạch Ly tỷ loại kia dáng người? Chỉ Linh hai chân quanh tròn, biểu lộ khoa trương. Tiểu nha đầu nghĩ những thứ này làm gì? Trần Bắc Vũ chỉ nhạy bén bắn ra, Chỉ Linh lập tức bị đau che cái chán. Nhìn thấy một màn này, Trần Bắc Vũ nhịn không được cười lên. Hắn dùng bao nhiêu cường độ, mình còn có thể không biết được sao? Tiểu gia hỏa này thật là một cái hí kịch tinh. Hừ, chờ coi, ta về sau nhất định sẽ so Bạch Ly tỷ càng lớn. Chỉ Linh ngẩng đầu lên, ngữ khí tự tin. Vâng vâng vâng, ngươi về sau nhất định sẽ là tuyệt thế đại mỹ nhân. Trần Bắc Vũ vuốt vuốt Chỉ Linh đầu, dùng ngữ khí dỗ tiểu hài đạo. Chương 394 cuối cùng bên trong càn khôn 2, chương 394 cuối cùng bên trong càn khôn 2, nhân tính khó dò. Căn cứ hắn biết, có một chút tiên minh tu sĩ đi lên đường nghiêng, cùng hóa hình đồng tham thú phát sinh quan hệ, dựng dục ra hậu đại dòng dõi, tỉ như Ngự Xà Hứa chân quân, Ngự Long Liếu chân quân. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ không cho đánh giá, cũng không có bắt chước hứng thú. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới địa vị, muốn cái gì mỹ nhân cũng có, hà tất để cho cùng tham tính hợp quần biến chất. Phát giác được Trần Bắc Vũ tâm tư, Kim Đản ngẩng đầu nhìn hắn tâm nhãn. Chỉ Linh nhưng là vui thích gật đầu, thưởng thụ Trần Bắc Vũ tán thưởng. Quả nhiên, vẫn còn con nít. Nhìn thấy Chỉ Linh phản ứng, Trần Bắc Vũ tâm thần trầm xuống, dò xét ba mạch. Huyền mạch thông thiên tự thành đạo, tạo hóa quy nguyên bắt đầu làm thật. Không ra Trần Bắc Vũ đoán trước, Chỉ Linh thân vị có thể so với ngũ giai nguyên thú tồn tại, hắn có tiên tiên nguyên mạch phẩm giai cao tới thiên phẩm. Thu được Chỉ Linh ba mạch ra chỉ sau, Trần Bắc Vũ linh căn tư chất cũng lộ sát thành, Kim 95, Mộc 97, Thủy 97, Hỏa 95, Thổ 96. Bực này thuế biến chỉ có thể dùng hai chữ hình dung, đó chính là khoa trương. Đáng tiếc linh căn độ tinh khiết càng đi về phía sau để thăng càng khó. Đừng nhìn 95 điểm linh căn độ tinh khiết cùng 96 điểm linh căn ở giữa còn sống tại một điểm kém, kỳ thực tương đương với linh căn độ tinh khiết 80 đến 90 thuế biến, cơ hồ có thể để Trần Bắc Vũ luyện hóa thiên địa linh cơ hiệu quả để thăng 3 đến 4 thành. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, mò về chỉ linh thuộc mạch. Kim 96, Mộc 96, Thủy 96, Hỏa 96, Thổ 98. Trần Bắc Vũ hài lòng gật đầu. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ linh thổ hệ thuộc mạch nếu là có thể tiến thêm một bước, liền có thể đạt đến thiên linh căn cực hạn, đây chính là tạo hóa nguyên thú mới có thể có thái quá chỉ số. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, Trần Bắc Vũ phỏng đoán không sai, chỉ linh bây giờ huyết mạch phẩm giai cơ hồ đồng đẳng với ngũ giai nguyên thú. Trần Bắc Vũ thần thức lại cử động, mò về chỉ linh pháp mạch. Đạo hạnh, 699 năm vừa tấn thăng yêu tướng liền có thể nắm giữ như thế đạo hạnh, tu vi sánh ngang kim đan trung kỳ chân nhân, chỉ linh cũng coi như là hậu tích bạc phát. Chỉ có điều so với đạo hạnh, Trần Bắc Vũ càng chú ý chính là chỉ linh cảm giác tỉnh thiên phú huyền thông. Từ La Thiên Trướng thất thế thất giới đạp hư cựu độn mạng trung cản khôn đại liệt không chào lướt qua phía trước hai môn thất vĩ tử hồ nhất tộc mang tính tiêu chí huyền thông, Trần Bắc Vũ thần thức mò về chỉ linh mới thức tỉnh ba môn huyền thông. Huyền thông, đạp hư cựu độn thuộc tính, gồm cả ngũ hành, chủ thổ, là không gian thuộc phẩm giai, tứ giai tuyệt phẩm huyền thuật giới thiệu, cực tốc Nazi, cấp giới xuyên thẳng qua. Thất vĩ tử hồ thôi động này huyền thông có thể mượn trợ sau lưng đuôi cáo cùng thiên địa hư không liên hệ, thân hóa thái hư, không nhìn thuật pháp, bước đạp không ở giữa, một cái chớp mắt mấy ngàn dặm. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, cảm thấy môn này thần thông nhìn như đơn giản. Kỳ thực bằng không thì là hàng thật giá thật chạy trốn thần kỹ. Phải biết, nhất niệm tuấn di ngàn giảm thế nhưng là nguyên anh chân quân đặc quyền. Cho dù là kim đản nắm giữ đánh vỡ không gian tiến hành Nazi thủ đoạn, cũng không cách nào tại yêu tướng thời kỳ chớp mắt Nazi ngàn giảm, nhiều lắm là tuấn di hơn 10 giảm, nhiều nhất hơn 100 giảm. Mà chỉ linh dựa vào thiên phú huyền thông, tại tam cảnh yêu tướng liền có thể nắm giữ cùng nguyên anh chân quân tranh phong ngũ hành không gian đột phá, có thể thấy được hắn thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt. Mặt khác, đạp hư cựu độn không chỉ có thể khoảng cách dài Nazi chạy trốn, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt thân hóa thái hư, không nhìn một chút thuật pháp, là cực thiểu số đồng thời chiếu cố tốc độ cùng phòng ngự đặc thù độn pháp huyền thông. Độn đạo huyền thông cố nhiên không tồi, có thể hộ thân bảo bệnh, nhưng trên người của ta đã nắm giữ hiệu quả tương tự ngũ hành minh vương dự. Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, phun ra một ngụm trọc khí. Kỹ nhiều không đè người. Môn này độn pháp huyền thông mặc dù cùng ngũ hành minh vương dự trùng hợp, nhưng cũng không có thể khinh thường. Vạn nhất về sau xảy ra bất trắc, ngũ hành minh vương dự bị đặc thù huyền bảo hạn chế, chỉ linh có đạp hư cựu độn cũng có thể giữ gốc. Tâm thần nhất định, Trần Bắc Vũ nhìn hướng một môn khác huyền thông. Huyền thông, mặt trung càn khôn thuộc tính, gồm cả ngũ hành, không gian thuộc phẩm giai, ngũ giai thượng phẩm tạo hóa nguyên thuật giới thiệu, nạp tu di tại giới tử, đôi che càn khôn. Thất vĩ trong cơ thể của tử hồ truyền thừa hư không thiên hồ huyết mạch, am hiểu không gian huyền thông, có thể mượn trợ huyết mạch tiềm năng, ở sau lưng cái đuôi mở một phương độc lập hơi co lại động thiên thế giới. Thế giới này có thể thu nạp vật, tàng binh xúc duệ, cũng có thể đang lúc đối địch diễn hóa thiên địa lật út chi uy, đem địch nhân thu hút trong đó, lấy càn khôn chi lực trấn áp, diệu dụng vô tận. Trần Bắc Vũ con ngươi co rụt lại, trong lòng khó nén kinh ngạc. Chỉ là thông qua đơn giản thần thức cảm giác, hắn đều có thể biết được môn này huyền thông chỗ lợi hại. Thuật này cũng không phải là đơn giản mở không gian, cũng không phải nguyên anh chân quân sáng tạo chân cảnh, mà là thất vĩ tử hồ dựa vào huyết mạch bản năng diễn hóa vi hình động tiên thế giới. Bước này huyền thông đã chạm tới một tia tiên địa bản nguyên huyền bí, siêu thoát tại thuật, gần như là đạo, giá trị viễn siêu thuật pháp bản thân, cùng tuyết lạc có ngũ khí nguyên dừng là hai khái niệm không gian huyền thông. Mượn nhờ này huyền thông ý cảnh, hắn thậm chí có hy vọng lĩnh hội thái nguyên thiên giới bên trong bị ngạn cùng kỳ tranh độ địa. Trần Bắc Vũ trong mắt nhìn về phía chỉ linh, để cho ta nhìn một chút ngươi mạn trung tàn khôn. Anh. Chỉ linh chân đạp hư không, sau lưng bảy cái đuôi chậm rãi giãn ra vũ động, dẫn động chúng quanh thiên địa không gian lực lượng, nhấc lên từng bể sóng gợn lan tan. Bất quá trong nháy mắt, chỉ linh thân sau lặng yên hiện lên một phương vi hình động thiên thế giới mặt ngoài có vận đục chi khí lờ lờ, thấy không rõ trong đó tình huống. Hiu. Chỉ linh nhìn về phía tuyết lặng, cái sau thân ảnh nhất thời biến mất không còn tăm tích. Không, cùng nói là tiêu thất, nói đúng ra, hẳn là tuyết lặng bị chỉ linh thu hút càn khôn thế giới trấn áp. Thật nhanh nắm bắt, ngay cả tuyết lặng đều không thể phản ứng lại. Trong lòng Trần Bắc Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, Tuyết Lạc thế nhưng là nửa bước vào yêu vương cảnh giới tồn tại, đạo hạnh hơn xa tại Chỉ Linh. Bất luận Tuyết Lạc là khinh địch cũng tốt, vẫn là không có phản ứng lại cũng được, bị Chỉ Linh một chiêu thu hút càn khôn thế giới trấn áp là chuyện không thể nghi ngờ. Trần Bắc Vũ, ngươi có thể trấn áp Tuyết Lạc bao lâu? Chỉ Linh nhíu mày, duỗi ra ba cái móng vuốt. Nàng có thể trấn áp Tuyết Lạc 3 ngày, điều kiện tiên quyết là cái sau bảo trì bây giờ trạng thái, sẽ không vận dụng huyền thông bộc phát thực lực. 3 ngày thời gian cũng đủ rồi. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu, rất nhanh liền nghĩ tới đây môn huyền thông đủ loại công dụng. Một giây sau, gợn sóng không gian hiện lên, Tuyết Lạc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. A, không giảng võ đức. Tuyết Lạc trừng lớn hai con ngươi, nhìn về phía Chỉ Linh. Nó còn ở bên cạnh xem kịch, như thế nào đột nhiên liền gặp đồng bạn đông lưng. Xin lỗi, cái kia chín cây tứ giai huyền dược có thể muốn làm phiền ngươi xử lý. Chỉ Linh buông xuống đầu xin lỗi. A, nghe vậy, Tuyết Lạc lập tức tinh thần tỉnh táo, đổi giận làm vui, vỗ vỗ lồng ngực, chủ động mở miệng. Một lần đủ sao? Nó từ trước đến nay lấy giúp người làm niềm vui, nhất là trợ giúp đồng bạn, còn có thể tiếp tục phối hợp Chỉ Linh thí nghiệm huyền thông. Vì cái gì chỉ có thể trấn áp Tuyết Lạc 3 ngày, là bởi vì pháp lực trên lệch sao? Trần Bắc Vũ ý niệm hỏi. Không phải pháp lực, có thất thế thất giới huyền thông tại, trong cơ thể ta pháp lực cơ hồ vô cùng vô tận. Chỉ Linh trần chờ nói, là Tuyết Lạc thực lực quá mạnh, trấn áp thời gian vượt qua 3 ngày, càn khôn thế giới sẽ có ba động, trấn áp thời gian vượt qua 1 tháng, càn khôn thế giới có thể sẽ bị Tuyết Lạc pháp lực xung kích, có chỗ bất ổn. Nói trắng ra là, song phương đạo hạnh trên lệch vẫn tồn tại như cũ. nếu là cùng cảnh tranh phong, nàng dù là không gây thương tổn được Tuyết Lạc, cũng có chắc chắn đem hắn trấn áp mấy năm. Nếu là tấn thăng tứ cảnh yêu vương, nàng có năm chắc trấn áp Tuyết Lạc 500 năm. Chương 395 trở lại hương biến hóa, 1, chương 395 trở lại hương biến hóa, 1, cũng đúng, đã rất lợi hại. Phát giác được chỉ linh tâm tư, Trần Bắc Vũ sờ lên nó đầu, trong lòng cười thầm. Động một chút lại trấn áp 500 năm, tiểu gia hỏa cũng là nhân vật hung ác. Trần Bắc Vũ thần thức tiếp tục câu thông chỉ linh pháp mạch chỗ sâu, nhìn về phía cuối cùng một môn huyền thông. Huyền thông, đại hư không trảo thuộc tính, gồm cả ngũ hành, chủ thổ, là không gian thuộc phẩm giai, ngũ giai tạo hóa nguyên thuật giới thiệu, tịch diệt vô âm, đạo thực vô hình, trảo duyên sinh diệt, khó lòng phòng bị. Thôi động này huyền thông, thất vi tử hổ trảo ra lặng yên không một tiếng động, có thể làm hao mòn xâm nhiễm huyền bảo nguyên khí linh quang, tán loạn chôn vùi tu sĩ hộ thể chân khí. Người chúng chiêu lúc đầu bất giác khát thượng, liền chúng tam trảo sau dẫn động hư không đạo thực, mới biết tự thân thật khí vỡ vụn, thần hồn tiêu tan, đan dược không ý đi, minh tôn khó cứu. Có chút ý tứ. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, đại hư không trảo là giống tam tuyệt chân cương sát phạt huyền thông, nhưng lại có chỗ khác biệt. Một là hắn có được tính bí mật. Gia trảo im lặng, người chúng bất giác, tam trảo đi qua liền sẽ duy nhất một lần bộc phát hư không đạo thực, như vậy xem ra, môn này tạo hóa nguyên thuật đơn giản chính là ám sát thiết yếu sát phạt thần thông. Hai là hắn có được tất sát tính chất. Đan dược không y đi, minh tôn khó cầu là khái niệm gì? Ý vị này người chúng chiêu trừ phi sớm nguyên anh xuất khiếu bỏ chạy, bằng không tam trảo mệnh trùng, chính là nguyên anh viên mãn chất quân, cũng muốn rơi vào vẫn lạc hạ trạng. Đương nhiên, môn này tạo hóa nguyên thuật cũng không phải không có tai hại. Tu vi cao cực kỳ nguyên anh chân quân linh giác cường hành, cũng không phải đồ đần, dù là không phát hiện được đại hư không trảo uy hiếp, cũng sẽ không công chúng vào tam trảo. Mặt khác, chỉ linh bây giờ đạo hạnh nông cạn, dưới tình huống hữu tâm tính vô tâm dẫn động đại hư không trảo, có thể mệnh trung nguyên anh chân quân một trảo đã coi như là cao minh, muốn liền chúng tam trảo biết bao khó khăn a. Nhưng nếu là lấy ra đối phó tam cảnh yêu tướng, Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, vận dụng thái tiêu tịch chiếu chu thần đâm liền có thể dễ dàng chu sát, không cần vẽ bởi thêm chuyện, để cho chỉ linh thi triển đại hư không trảo. Cho nên tổng thể mà nói, môn này tạo hóa nguyên thuật tại chỉ linh tu vì nông cạn lúc có vẻ hơi đơn gà, nhưng chờ hắn tương lai tấn thăng tứ cảnh yêu vương, môn này nguyên thuật ngược lại là đánh tan yêu vương tam bất hủ tốt nhất huyền thông, sẽ không bị tứ cảnh yêu vương kéo vào dài dằng dặc tiêu hao chiến. Lấy ngươi bây giờ đạo hạnh, một ngày có thể động dụng mấy lần đại hư không trảo. Trần Bắc Vũ ý niệm đạo, 10 lần trong vòng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ linh rỗi ra chân trước, nam đạo tinh tế lại gần như trong suốt hư không vết rách từ nàng đầu ngón tay im lặng lan tràn, lấy siêu việt không gian tốc độ trong nháy mắt bao phủ một tảng đá lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự thạch lặng yên tiêu thất, chỉ còn sót lại một cái hô chứng minh nó phía trước tồn tại vết tích. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Cái này đại hư không trảo chính xác bị thần khó lường, khó lòng phòng bị. Nếu không phải hắn cùng với chỉ linh ký kết đồng tham khế ước có thể nhìn thấy đại hư không trảo thi triển quá trình, dưới tình huống bình thường muốn tránh né môn này tạo hóa nguyên thuật, chỉ có thể bằng vào linh giác cảm giác sớm tránh né. Mà đại hư không trảo lại có mấy phần che đậy tu sĩ linh giác đặc tính, dù cho Trần Bắc Vũ nắm giữ sánh ngang nguyên anh trùng kỳ thần thức, cũng chỉ có thể phát giác được mấy phần uy hiếp, huống chi thần thức yếu kim đan chân nhân. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ phản ứng, chỉ linh ngâng lên cái đầu nhỏ, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, chợt phía sau nàng bảy cái đuôi hơi hơi đông đưa, tạo nên một vùng không gian gợn sóng. Gợn sóng không gian bên trong, một điểm ôn nhuận tử quang chậm rãi hiện lên. Điểm ấy tử quang lúc đầu như đầu, lập tức nở rộ ánh sáng lưu hòa, lộ ra một cái tinh xảo màu tím chứa vật giới chỉ. Đây là? Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía nhẹ nhàng trôi nổi tại trống không chứa vật giới. Đây là ta đồ cưới. Chỉ linh rũa ra chân trước, gỡ xuống giới chỉ, trịnh trọng đưa cho Trần Bắc Vũ. A. Nghe nói như thế, một bên Tuyết Lạc lập tức ngồi không yên, vội vàng tiến đến chỉ linh trước mặt. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ. Trần Bắc Vũ lắc đầu, trêu chọc ngũ khí đằng một câu, đưa tay đè xuống chỉ linh phía trước chảo. Cái này đồ cưới chính ngươi giữ gìn kỹ, cũng đừng vứt bỏ. A. Tuyết Lạc cảm giác trời sập, trừng to mắt, mắt lom lom nhìn chỉ linh. Thất Vi Tử Hồ cũng không có chơi xấu, từ trong chữ vật giới lấy ra 9 cây tứ giai huyền dược đưa cho Tuyết Lạc. Tuyết Lạc lập tức vui vẻ ra mặt, tiếp nhận huyền dược, vỗ vỗ ngực cam đoan mình nhất định sẽ chiếu cố tốt những thứ này linh thực. Không được, vươn tay ra, ta muốn vì ngươi đeo nhẫn lên. Đuổi xong Tuyết Lạc, chỉ linh cúi đầu liếc mắt nhìn chữ vật giới, thần sắc trịnh trọng đi đến Trần Bắc Vũ trước mặt. Nhìn xem chỉ linh ánh mắt kiên định, Trần Bắc Vũ lòng mềm nhũn, đưa tay trái ra. Ông. Giới chỉ chạm đến Trần Bắc Vũ làn da nháy mắt, tím hoa lóe lên, chợt quang huy nội liễm. Chỉ linh lòng cầu khí, ghé vào Trần Bắc Vũ trong ngực, dùng cái chán thân mật cọ sát cái sau bàn tay. Ta cũng tới. Một bên Kim Đản nhìn cũng được, trọng trọng nhảy một cái, rơi vào Trần Bắc Vũ bả vai. Nhìn thấy một màn này, Thiết Đản khẽ lắc đầu, ngáp một cái. Đối với nó tới nói, có thể trở thành chủ nhân đồng tham thú cùng cầu đạo người đồng hành làm bạn là đủ rồi. Đến nỗi cái khác, bất quá là không quan trọng phong cảnh. Đêm nay, Trần Bắc Vũ trải qua một cái khó ngủ chi dạng. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ linh cho ra thượng đẳng chứa vật giới không chỉ có không gian bao la, trong đó vẫn tồn tại rực rỡ muôn màu huyền bảo, huyền đan, huyền lục cùng huyền trận. Đáng tiếc, kết anh huyền đan quá mức chân quý. Chứa vật giới bên trong đan dược phần lớn là phụ trợ nguyên anh chân quân thường ngày tu hành huyền đan, mà không phải là thiết đạn cùng Tuyết Lạc cần thiết kết anh huyền đan. Kế tiếp, Trần Bắc Vũ tại Tử Hồ phủ chờ đợi một tháng thời gian. Chỉ linh tân tấn yêu tướng, mặc dù thức tỉnh không thiếu thiên phú huyền thông, nhưng cũng muốn tu luyện một chút tam giai bảo thuật phòng thân, bổ túc tự thân thiếu hụt. Có Tử Giao yêu vương bực này tồn tại tự mình dạy bảo truyền thụ thuật pháp, Trần Bắc Vũ cũng vui vẻ chờ lâu một chút thời gian, để cho Kim Đản bọn chúng cũng có một cọ khóa. Chỉ là Tím Giao yêu vương kiên nhẫn có hạn, vừa mới bắt đầu mấy ngày, chỉ linh còn là một cái bảo, một tháng đi qua, Chỉ Linh đã là thảo, bị Tím Giao Yêu Vương thúc giục rời đi. Thế là Trần Bắc Vũ thu thập hành lý, mang theo Lũ Tiểu Gia Hỏa về nhà thăm người thân. Hơn 50 năm thời gian không thấy, hắn cũng có chút tưởng niệm trong nhà phụ mẫu. Ngượng ngùng, xin hỏi ngươi là Trần Bắc Vũ Trần Chân Nhân sao? Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn lên, đập vào tầm mắt chính là một vị thiếu nữ tuổi xuân. Nàng tuổi ước chừng 18, mặt trứng ngỗng, da thịt như ngọc, đại mi dài nhỏ, đứng tại toa xe lối đi nhỏ, một đôi mắt hạnh mang theo vài phần kinh hỉ cũng kết ý, tản mát ra làm cho người lấm lét khí chất. Chương 395 trở lại hương biến hóa 2, chương 395 trở lại hương biến hóa 2, ngượng ngùng, ngươi nhận là người. Trần Bắc Vũ nhắm mắt lại. Có thể tại trên xe lửa bị mỹ nữ nhận ra tất nhiên đáng giá kinh hỉ, lời thuyết minh hắn nổi tiếng rộng, uy danh truyền xa, nhưng Trần Bắc Vũ không có tiếp tục nói chuyện trời đất hứng thú. Thiếu nữ nụ cười hơi cương, không nghĩ tới Trần Bắc Vũ sẽ trực tiếp như vậy phủ nhận. Nhưng nhìn lấy đã đóng lại hai con ngươi Trần Bắc Vũ, nàng lời ra đến khỏe miệng lại không tự chủ được nuốt trở vào, ngượng ngùng ngồi trở lại vị trí của mình. Nàng một cái luyện khí tu sĩ có thể gặp phải tiên minh kim đan thiên kiêu đã là may mắn, cũng không dám để cho Trần Bắc Vũ có chỗ bất mãn. Bình chân huyện đến, thỉnh xuống xe hành khách chú ý. Sáng sớm hôm sau, nhà ga loa phong thanh chậm rãi vang lên. Trần Bắc Vũ mở hai mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đứng đài bài bên trên Bình Trần huyện ba chữ to phá lệ bắt mắt. Cùng lúc đó, theo xe lửa tốc độ dần dần chậm dần, trung quanh vip toa xe hành khách tiếng nói chuyện chiếu vào Trần Bắc Vũ thần thức cảm giác bên trong. A, cái gì Bình Trần huyện? Chúng ta địa phương muốn đi không phải Bình Trần Hương sao? Lão huynh, ngươi tin tức là hậu, sớm tại 30 năm trước, Bình Trần Hương liền từ hương lên cấp làm huyện. A, Bình Trần Hương loại này thâm sơn cùng cốc cũng có thể thăng làm huyện. Xuyệt, lão huynh, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Bình Trần Hương là vắng vẻ, nhưng không chịu nổi ở đây ra một đầu chân long. Không tệ, vẫn long bảy huyện, Bình Trần quý nhất. Ra Trần Bắc Vũ Trần Chân Nhân cấp độ kia chân long về sau, bây giờ Bình Trần huyện tu sĩ ra ngoài, cái eo đều so với người khác thẳng, liền vẫn long phủ huyện khác nữ tu đều nghĩ gả vào Bình Trần huyện, dính một chút phong thủy bảo địa chân long khí. A, đây không khỏi cũng quá mức khoa trương a. Khoa trương cái gì, ngươi biết cái gì gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Nói đến đây, người kia âm thanh thấp một chút, nghe nói, ta chỉ là nghe nói, Bình Trần huyện tương lai có khả năng từ huyện đặc biệt thăng làm phủ. T, khó trách nữ tu đều nghĩ gả vào Bình Trần huyện, nguyên lai là muốn mượn cơ hội này đầu tư, cầm tới phủ thành hộ khẩu. Nghe chung quanh hành khách nghị luận, Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, cất bước xuống xe. Vừa đi ra xuất trạm miệng, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, thần thức rơi vào cách đó không xa đám người. Cùng trong trí nhớ phụ thân khác biệt, bây giờ lão ba mặc trên người một bộ tượng trưng quan phương thân phận cầm bảo, thắt eo đai lưng ngọc, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không giận tự uy khí độ, bên cạnh đi theo hai vị khí thế ngưng luyện trúc cơ tu sĩ. Trừ cái đó ra, còn có một cái thân mang đồ đông tu sĩ tại trước mặt lão ba hạ thấp tư thái, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Quả nhiên, địa vị cùng quyền lợi nhất là giữa người. Trong lòng Trần Bắc Vũ cười thầm, bước nhanh đi lên trước. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ xuất hiện, Trần Đống Nhãn tỉnh sáng lên, đối với bên cạnh đám người chắp tay nói, "Chư vị đồng liêu thị tỉnh, Trần Mộ tâm lĩnh, nhưng trong nhà còn có việc vặt, chúng ta ngày khác lại tụ họp." "Ai nha, Trần huyện chủ ngài quá khách khí." Ba người trăm miệng một lời, làm ra cung tiễn tư thái, chợt quay người rời đi, không có chút nào dây dưa. Có thể đứng ở nơi này tu sĩ đều là người thông minh, trong lòng cùng như gương sáng, biết được cố ý lấy lòng cùng tiếp cận dễ dàng hoàn toàn ngược lại, chẳng bằng tại trước mặt Trần Chân Nhân lộ vừa lộ khuôn mặt liền rời đi. "Lão ba, ngươi trường nào thì trở thành huyện chủ?" Trần Bắc Vũ trêu chọc nói. "Tiểu tử thối, vừa về đến liền trêu ghẹo lão tử ngươi." Trần Đống cười lắc đầu, mang theo vài phần tự dễ ước, "Còn không phải nhờ phúc của ngươi, bằng không thì chỉ ta cái này trúc cơ trung kỳ tu vi, đừng nói huyện chủ, liền cái huyện thừa vị trí đều sở không được bên cạnh. Một huyện chi chủ là vì huyện lệnh, tục xưng người đứng đầu. Mà huyện chủ là địa vị gần với huyện lệnh chức vụ, tục xưng người đứng thứ hai, bình thường cần tu sĩ nắm giữ kim đan tu vi mới có thể đánh bác, ít nhất cũng phải là trúc cơ đỉnh phong." Bất quá Trần Đống tình huống có chút đặc thù, bởi vì Bình Trần Hương lên cấp là huyện, khuyết thiếu người chủ sự biên, cho nên tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Kết quả hắn lấy trúc cơ trung kỳ tu vi bị Vẫn Long phủ chủ đặc biệt bổ nhiệm, tạm thay huyện chủ chức, từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn chuyển chính thức, phía trên cũng không có trên xuống người tới. Trần Đống đối với cái này lòng dạ biết rõ. Nếu không phải nhi tử khởi thế, nhất phi trùng tiên, hắn bây giờ hơn phân nửa vẫn là trong xưởng rời gạch công nhân, làm sao có thể nhảy lên trở thành một huyện chi địa người đứng thứ hai. "Đúng, lão mụ như thế nào không có ở?" Trần Bắc Vũ hiếu kỳ nói. "Mẹ ngươi những năm này si mê câu cá, mỗi ngày cùng một đám khuê mật tại Tĩnh Nguyên sông câu cá, ngẫu nhiên còn mở vừa mở trực tiếp, cũng coi như là mẫu nhận tử nghiệp, đem ngươi cái kia Trương Mục fan hâm mộ đều dưỡng thành 10 bê đút." Trần Bắc Vũ nao nao, "Thiên Nguyên câu lộc Trương Mục chú ý lượng không phải hơn 20 bạn sao?" "Đúng vậy à, mẹ ngươi mỗi ngày câu không đến cá, ngẫu nhiên câu được một đầu còn phát hiện chàng đánh nổi lẩu xử lý, nói ăn chính là mới mẻ, kết quả Trương Mục không sai biệt lắm rơi mất hơn 10 bạn fan hâm mộ." "Đương nhiên khả năng này là thời gian lâu dài, bộ phận fan hâm mộ lớn tuổi, không thích xem câu cá, cũng có thể là một chút tu sĩ thọ tật hùng, dẫn đến Trương Mục gạch bỏ." Trần Đống lơ đến nói. Hai người vừa trò chuyện bên cạnh ngồi trên huyện chủ chuyến đặc biệt, rất nhanh trở lại nhà mới. "Để cho tiện tu hành, ta trong nhà xây hai cái tam giai thượng phẩm tu luyện thất, đợi chút nữa ngươi có thể thử xem." Trần Đống đề cử đạo. Tại hắn vẫn là rời gạch sư phó thời điểm, kiếm lời linh thạch rất khó, mệt mỏi bên trên một tháng cũng rất khó kiếm được mười mấy khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng ở trở thành huyện chủ sau, chỉ là mỗi tháng chức vụ đồng lộc chính là Trần Đống di vãng cả một đời đều không kiếm được kết xu linh thạch, bằng không thì hắn cũng không cách nào tại ngắn ngủi mấy chục năm tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, không có nhiều lời, ngồi ở trên ghế salon. Lúc này không giống ngày xưa, tam giai tu luyện thất đã không bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn lần này về nhà cũng là vì chấm dứt ý niệm trong lòng, gặp một lần người nhà, lại toàn lực xông vào Nguyên Anh chân quân. Cùng cụt, đại môn đẩy ra. Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ thân mang hoa lệ y phục, tay cầm cá dương, đi đến. Nhi tử trở về, ta đi cho ngươi cắt cái mâm đựng trái cây. Nàng xem thấy trên ghế sofa Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh. Không cần, để cho Thiết Đạn tới là được. Trần Bắc Vũ tiếng nói vừa ra, Thiết Đạn liền xông vào phòng bếp. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Hiểu Linh không có lại nói tiếp, ánh mắt tả hữu xem kỹ Trần Bắc Vũ. Lão mụ, ngươi đang xem cái gì? Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Ngươi lần này là một người trở về. Không đợi Trần Bắc Vũ trả lời, Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ lộ ra dịu dàng nụ cười. Nhi tử à, nương nghe nói trong Ngọc Thành Tiên Tông ngưỡng mộ ngươi tiên tử nhiều không kể xiết, ngươi liền không có mang một cái trở về. Trần Bắc Vũ, nương cũng không phải nghĩ thuốc giục ngươi, chính là muốn hỏi một câu tiến triển. Hoàng Hiểu Linh tiếng nói nhất chuyển nói, luyện khí thời điểm ngươi nói trúc cơ bàn lại, trúc cơ thời điểm ngươi nói kim đan bàn lại, nương đều tùy ngươi. Nhưng bây giờ ngươi cũng kim đan viên mãn, sắp chứng đạo chân quân, làm sao còn không bắt đầu đàm luận? Nếu là trong ngươi cảm thấy Ngọc Thanh Tiên Tông tiên tử không có nhan duyên, nương có thể giúp ngươi an bài Vẫn Long phủ nữ tu, 10 cái có đủ hay không? Không đủ ta an bài 20 cái. Nghe nói như thế, Trần Đống lông mày nhẹ trao lại nói, Hiểu Linh, như vậy không tốt, ngươi không phải nói nam nhân muốn chuyên từng cái điểm mới tốt sao? Hơn nữa 20 cái có thể nhiều lắm rồi hay không? Bác Vũ đứa nhỏ này đoán chừng không chịu được nổi, dễ dàng chậm trễ sau này tu hành. Một lòng tốt cái rắm. Hoàng Hiểu Linh lườm Trần Đống một mắt, có bản lĩnh nam tu hoa tâm một điểm thế nào? Vậy ta có phải hay không? Trần Đống có chút dục dịch, nhưng hắn lời nói không nói đến một nửa, cũng cảm giác được một chút xíu nguy hiểm, vội vàng ngậm kín miệng. Nhi tử, ngươi muốn không suy nghĩ tỉ mỉ một chút? Hoàng Hiểu Linh ôn nhu nói. Chứng đạo chân quân cũng không phải là bình thường, nghe phong quang vô hạn, kỳ thực nguy hiểm trọng trọng, nửa đường rơi xuống thiên tiêu nhiều không kể xiết, một chút tu sĩ thậm chí ngay cả cơ hội chuyển thế trọng tu cũng không có. Nàng bây giờ thúc giục nhi tử tìm kiếm đạo lữ, không phải là vì khai chi tán diệp, mà là vì kéo dài Trần gia huyết mạch, lưu cái tưởng niệm, để tránh xuất hiện bất nhất. Đến nỗi ngày thường câu cá trực tiếp, bất quá là nàng vì sàng lọc con dâu tốt mà chọn lựa giao tế mực ớ. Chương 396 trở về Nam Hoàng, 1, chương 396 trở về Nam Hoàng, 1, La Mụ, ta vừa tới nhà, ghế sofa đều không ngồi ấm, như thế nào đột nhiên để lên những thứ này? Trần Bắc Vũ có chút dở khóc dở cười. Hắn thần thức linh giác nhạy cảm, có thể lý giải lão mụ trong lòng sầu lo cùng khát vọng. Nhưng Trần Bắc Vũ hướng đạo chi tâm kiên quyết, chứng đạo nguyên anh chân quân xa xa không gọi được là tu hành của hắn điểm kết thúc. Vừa vặn tương phản, mục tiêu của hắn là hóa thần chân tôn, thậm chí là trong truyền thuyết hư vô mờ mịt, chấp trưởng một đạo luyện hư chi cảnh. Cùng chứng đạo trường sinh, vĩnh hằng tự tại đại tiêu giao so sánh, bây giờ chuyển thừa dòng dõi sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Không đột nhiên, nương cái này đều để sắp 30 năm. Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ thở dài một hơi, sắc vách lao lý bây giờ mỗi ngày ôm chắc trai trên đường tản bộ, nhìn lại một chút mẹ ngươi, đừng nói chắc trai, ngay cả một cái con dâu cái bóng cũng không có nhìn thấy. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía phụ thân. Trần Đống lắc đầu, chỉ đỉnh đầu đĩa trái cây tiến vào thiết đạn, biểu thị hắn cũng không có biện pháp. Chớ nhìn hắn bên ngoài là uy phong bát diện bình Trần huyện chủ, nhưng ở trong nhà này, gia đình địa vị thậm chí có khả năng không bằng chó. Dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Kế tiếp ta muốn chứng đạo chân quân, tạm thời không có ký kết đạo lữ tâm tư. Mắt thấy lão bà không góp sức, Trần Bắc Vũ không thể làm gì khác hơn là tuyệt đối cự tuyệt. Không ngoài dự liệu, Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ lúc này sù lông, cười ôn hòa khuôn mặt lập tức biến thành vẻ giận dữ. Chỉ thấy một mặt có thể thế nào? Việc này ta tới an bài. Lão bà, lập tức an bài 20 cái thực sự nhiều lắm, Bắc Vũ cũng không thấy qua tới. Trần Đống ngữ khí có chút chua, nếu không một cái an bài. Ngươi đi ra, việc này ta tới định. Hoàng Hiểu Linh phất tay ra hiệu Trần Đống lăn đi. Ăn cơm trước đi, chúng ta đã lâu không có ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Trần Bắc Vũ trực tiếp kết thúc chủ đề. Biết được nhi tử ý niệm trong lòng, Hoàng Hiểu Linh mặt ngoài đồng ý, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán. Luận gia đình địa vị, nàng xếp tại đệ nhất, bởi vì trượng phu cùng nhi tử đều không thể nào quản sự. Nhưng nếu luận gia đình quyền nói chuyện, không hề nghi ngờ là nhi tử Bắc Vũ cao nhất, một lời liền có thể quyết định rất nhiều sự vụ. Nếu là Bắc Vũ tâm ý đã quyết, nàng thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể tới điểm bụng trộm ngẫu nhiên gặp cùng giới thiệu. Đúng, Thọ Hà nhị trung gần nhất kỷ niệm ngày thành lập trường, dự định mời ngươi đảm nhiệm diễn thuyết khách quý. Cơm sau Trần Đống móc ra một tấm thiệp mời. Giúp ta cự a, ta về nhà là vì thanh tĩnh. Trần Bắc Vũ không chút do dự nói. Trần Đống gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Bắc Vũ vốn cũng không phải là ưa thích làm náo động tính cách. Không có cách nào, hắn cái này huyện chủ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đảm nhiệm kỷ niệm ngày thành lập trường diễn thuyết khách quý, diễn thuyết như thế nào từ nhỏ bồi dưỡng được nhất tôn kim đan thiên tiêu. Chờ đã, nếu là Bắc Vũ sau này chứng đạo chân quân thành công, hắn diễn thuyết tiêu đề có lẽ phải lại sửa đổi một chút. Luận một vị luyện khí tu sĩ như thế nào bồi dưỡng được một tôn nguyên anh chân quân. Nghĩ đến cái này tiêu đề, Trần Đống lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù trong lòng tình tưởng Bắc Vũ bây giờ thành tựu cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Đống bên ngoài thổi phồng hắn giáo dục kinh nghiệm. Trần Bắc Vũ để cho Chỉ Linh cùng Tuyết Lạc bọn chúng cùng cha mẹ gặp một lần, nhận một nhận khuôn mặt, liền trở lại tu luyện thất, treo lên bế quan tu luyện bên trong, chớ nên quấy rầy lệnh bài. Như thế nào vừa mới trở về liền bế quan? Hoàng Hiểu Linh nhìn xem lệnh bài, bất đắc dĩ lấy điện thoại cầm tay ra, "Uy, là Lý Giao Yêu. Phía trước liên hệ tốt 100 cái cô nương trước tiên dừng lại, chờ ta phát ra tin tức lại hành động. Mặt khác, ta cảm thấy ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài cái kia 100 vị tiểu thư khuê các có thể hơi ít, không chắc chắn có thể đủ bị Bắc Vũ nhìn bên trên. Dạng này, ngươi lựa chọn phạm vi có thể lại mở rộng một chút, tiến gầy và mập, nhân phẩm tư chất tướng mạo tính tình đều không có trở ngại nữ tu, phiền phức sẽ giúp ta tìm kiếm 100 vị.
Đúng, không tệ, số lượng nhiều, luôn có một vị có thể xem vừa mắt.
Trong phòng tu luyện, Trần Bác Vũ im lặng luốt luốt mi tâm. Khá lắm, lão mụ như thế nào tiếp, cùng vì hắn tuyển phi khác nhau ở chỗ nào? Nhưng cân nhắc đến hắn những năm này trầm mê tu hành, cơ hồ không có gặp qua người nhà, cũng không tốt lại tiếp tục cường ngạnh cự tuyệt. Thôi thôi, ngược lại Bình Trần huyện nữ tu cũng không đốc, biết được môn đăng hộ đối tầm quan trọng, sẽ không lên đầu. Nhưng vì để tránh cho lão mụ tiếp tục gào to tiếp, hắn vẫn là phải tìm một cái tấm mục. Từ tử tình cái hồng nhan chi kỷ này là cái lựa chọn tốt, có thể thương lượng một chút. Nhưng ở không được đến đồng ý của nàng phía trước, Trần Bắc Vũ cũng sẽ không mạo muội lộ ra một tia ý nếu không thì để cho ta tới làm bia lỡ đạn. Trần Bắc Vũ bên tai bỗng nhiên vang lên non nớt giọng trẻ con. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chỉ Linh, Trần Bắc Vũ có chút không kèm được. Chỉ Linh cái này ý tưởng đột phát là dự định hỗ trợ vẫn là tại thêm tiền. Ngươi chính là một cái hài tử, làm cái gì tấm mục? Trần Bắc Vũ quả quyết cự tuyệt, chợt thần sắc nghiêm túc nhìn xem Chỉ Linh, đúng, có một việc, ta vẫn không có cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chỉ Linh lông mi run lên, lộ ra hiếu kỳ ánh mắt. Nàng đã sớm biết Trần Bắc Vũ trên người có bí mật, bây giờ cuối cùng đã tới vạch trần một ngày. Ta phát hiện một cái vực ngoại thế giới, hơn nữa nắm giữ thông hướng cái kia vực ngoại thế giới thông đạo. Trần Bắc Vũ trịnh trọng nói. A. Chỉ Linh méo một chút cái đầu nhỏ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. A. Có phải hay không rất thái quá? Vũ khí đằng đi đến Chỉ Linh thân bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng. Chỉ Linh lắc đầu, một mặt ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng trên thân Trần Bắc Vũ cất giấu chính là đạo tôn chuyển thế, hay là tu tiên cự phách đoạt xá trùng sinh cấp độ kia bí mật kinh thiên, không nghĩ tới chỉ là phát hiện một cái vực ngoại thế giới. Cái này có gì dễ dầu dếm, chính nàng cũng nắm trong tay một cái vi hình động thiên thế giới. Thất vi tử hồ nhất tộc nếu là có thể đột phá huyết mạch gông cùng xiềng xích, đạt đến 8 đuôi khoảng không hồ cảnh giới, thậm chí có thể mở sáng tạo ra một cái tiểu thiên thế giới. Trừ cái đó ra, nàng cũng nghe mẫu hậu nói qua, thiên minh cách mỗi mấy trăm năm đều có thể khóa chặt đồng thời tìm được mấy cái vực ngoại thế giới mỏ neo không gian điểm. Chương 396 trở về Nam Hoàng 2, chương 396 trở về Nam Hoàng 2, cái này bí mật kỳ thực không đáng ngạc nhiên. Trần Bắc Vũ, xuất thân hoa lệ tiểu công chúa chính là không giống nhau. Biết rõ Chỉ Linh tâm bên trong không đệ bụng, Trần Bắc Vũ chuẩn bị xong rất nhiều giảng giải toàn bộ đều kẹt tại trong cổ, hóa thành bình tĩnh nụ cười. Bất quá ngươi yên tâm, đã nói xong giữ bí mật, ta nhất định sẽ làm đến. Chỉ Linh rỗi ra móng phải tại bên miệng bạch một cái, cam đoan biết nghiêm ngặt bảo thủ bí mật, không hướng ra phía ngoài lộ ra bất kỳ tin tức gì. Đi thôi, ta mang ngươi tới xem, ta cũng đã lâu không có đi qua bên kia. Trần Bắc Vũ thu hồi Chỉ Linh, thôi động thập phương chi môn. Nam Hoang, địa diễn cảnh biên giới. Một chỗ vắng vẻ đạo phủ. Trần Bắc Vũ thân ảnh lặng yên xuất hiện. A, có người đến qua ở đây. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại. Kim đan viên mãn khó thành, cần bế quan tương đối dài một đoạn thời gian, Trần Bắc Vũ làm sơ rời đi tông môn liền thẳng đến Nam Hoang vực Bắc diễn cảnh mà đi. Cùng Nam Hoang bắt cảnh khác biệt, Bắc diễn cảnh là một cái duy nhất cũng không phải là nhân tộc tu sĩ chấp trưởng, mà là từ yêu thú thế lực hoàn toàn thống trị thế giới, nhân tộc tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Hắn một cái ngự thú tu sĩ đi tới yêu thú đông đảo Bắc diễn cảnh, nhặt bạ cổng chỉ có thể hợp lý che giấu du lịch kinh nghiệm, hơn nữa còn có thể lấy săn giết yêu thú, thu hoạch thiên tài địa bảo lý do giảng giải trên thân dị thường. Không nghĩ tới hắn trước kia tiện tay bố trí đơn sơ đạo phủ, lại có tu sĩ có thể dưới tình huống không phá ra trận pháp xâm nhập. Có chút ý tứ, thế mà vừa rời đi không lâu, đại khái 3 giờ. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía bên phải một chỗ không đáng chú ý khe đá biên giới. Nơi đó dính mấy điểm khó mà nhận ra vết máu. Trần Bắc Vũ chỉ một ngón tay, thần thức khẽ nhúc nhích, một tia yếu ớt mùi máu tanh tại rơi vào lòng bàn tay của hắn, tạo thành một điểm màu sắc đỏ nhạt huyết dịch. Trong máu ẩn chứa khí thế để cho Trần Bắc Vũ cảm thấy mấy phần quen thuộc. Nữ tu, thân cao 1m7, thể trọng 65kg, tu vi kim đan sơ kỳ. Công pháp tu hành là Huyền Minh Phủ Đồ Kinh, vết thương nhẹ trạng thái, cố ý lưu lại vết máu là vì tỏ ra yếu kém phản sát kẻ theo dõi. Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng lấp lóe, rất nhanh liền căn cứ vào khí thế đánh giá ra đại khái tin tức. Thôi, nếu là ta kính nguyện tông người, cũng nên tới xem, miễn cho vị này Kim Đan chân nhân phản sát thất bại, là địch nhân giết chết. Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc đích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sớm muộn đều biết trở thành kính nguyện tông chủ. Đã như vậy, vị này kính nguyện Kim Đan tương lai chính là dưới trướng hắn Kim Đan, có thể trợ hắn tăng trưởng một chút khí vận. Nếu là góp gió thành bão, cũng coi như là không thiếu khí vận, đáng ra hắn xem ở trên tình nghĩa đồng môn động thủ một cứu, thuận tiện dò xét một chút tông môn tình hình gần đây. Ông, giới linh hoàn ánh sáng nhạt lóe lên, Chỉ Linh thân ảnh lặng yên xuất hiện. Kỳ quái thế giới, Chỉ Linh mới vừa xuất hiện, liền phát giác được phương thiên địa này không thích hợp chỗ. Tại trong cảm giác của nàng, phương thiên địa này tràn ngập linh cơ quá nồng hậu dày đặc, cùng tình huống bình thường không hợp. Trừ cái đó ra, nàng điều động thiên địa linh cơ quá trình không chỉ có làm ít công to, ngay cả thi triển huyền thông cũng có thể bộc phát ra uy lực gấp mấy lần. Loại tình huống này lời thuyết minh phương thiên địa này bản nguyên bị hao tổn, pháp tắc không được đầy đủ, duy trì không được thiên địa linh cơ cân bằng cùng tuần hoàn, thai nghén không ra cường giả chân chính. Đây là một chỗ bản nguyên hư hại trung thiên thế giới, không có hóa thần chân tôn tại thế, tu vi cao nhất giả vì nguyên anh chân quân. Phòng đoán đến cái này, Chỉ Linh mắt trung nhẫn không được lộ ra nét mừng. Không có hóa thần chân tôn chấn giữ trung thiên thế giới, đây chẳng phải là tùy ý nàng cùng Bắc Vũ tùy ý cướp lấy tài nguyên thế giới. Tỉnh, cái này phương đại thiên thế giới đã từng xuất hiện luyện hư đạo tôn, nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Trần Bắc Vũ một cái ngón tay điểm tỉnh tiểu gia hỏa. Đại thiên thế giới, không có khả năng. Chỉ Linh trước tiên phản bác.
Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thở nhỏ mưa dầm thấm đất, biết được không thiếu chân quý tình báo. Tỷ như Tiên Minh Thế Nghi Điện tuần tra thuộc cấp phát hiện vực ngoại thế giới chia làm 5 cái cấp bậc. Một là hàng xa thế giới, cái này thế giới bản nguyên mỏng manh, linh cơ không được đầy đủ, số lượng nhiều, như hàng hà sa số, có thể dựng dục ra kim đan chân nhân đã là cực hạn. Tu vi như vậy người mạnh nhất đa số trúc cơ tu sĩ, thậm chí có thể không tồn tại người tu hành, mà là một cái khoa học kỹ thuật tinh cầu. Hai là tiểu thiên thế giới, cái này thế giới âm dương sơ phân, linh mạch hóa long, tồn tại rất nhiều thiên sinh địa dưỡng linh vật. Cực đoan tình huống phía dưới có thể dựng dục ra nguyên anh chân quân cấp bậc tồn tại, nhưng dưới tình huống bình thường người mạnh nhất đa số kim đan chân nhân, rất ít xuất hiện đạt đến chân quân tuyệt thế yêu nghiệt. Ba là trung thiên thế giới, vực này thế giới bản nguyên dư giả, pháp tắc linh cơ tự xưng tuần hoàn, nhưng xuất hiện tam hoa tụ đỉnh, năm khí hướng nguyên hóa thần chân tôn. Một chút đặc thù trung thiên thế giới thậm chí có thể theo thời thế mà sinh, dựng dục ra nửa bước vào đạo tôn kinh khủng tồn tại, chỉ là loại tình huống bạn người không được một. Bốn là đại thiên thế giới, vực này thế giới đại đạo bản nguyên đã hiển hóa vì thực chất, có 33 trọng thiên cương bao phủ tứ cực, 44 trọng địa sát quán thông minh thổ, cũng có luyện hư đạo tôn chấp trưởng đại đạo quyền hành, thậm chí sẽ xuất hiện nửa bước vào tiên nhân cảnh giới tu tiên đại năng. Năm vị duy nhất tiên giới, vực này tiên giới là vạn giới đầu nguồn, chư thiên điểm xuất phát, có siêu thoát sông dài vận mệnh, lịch vạn kiếp mà bất ma tiên nhân tồn tại, cũng là vô số tu tiên giả cầu đạo một đời, muốn phi thăng tiên giới. Mà tại cái này ngũ đại trong thế giới, Tiên Minh Thiên Nguyên tinh vẹn vẹn xếp tại đệ tứ cấp bậc, đứng hàng đại thiên thế giới, mà không phải là duy nhất tiên giới. Cũng đừng xem nhẹ cái bài danh này, duy nhất tiên giới mặc dù là Tiên Minh tuần tra bộ phân chia tối cường thế giới, nhưng lại chưa bao giờ có bất cứ chứng cứ gì chứng thực thật tồn tại. Mà tại tất cả đại thiên thế giới bên trong, Tiên Minh là không thể nghi ngờ thế đội thứ nhất, cũng là Tiên Minh tu sĩ công nhận tối cường đại thiên thế giới. Nguyên nhân không gì khác, tại trong Tiên Minh 5 tháng dài đằng đẵng, chinh phục qua đại thiên thế giới cũng không phải là một cái hai cái, mà là vượt qua số lượng một bàn tay. Bởi vậy có thể thấy được đại thiên thế giới thưa thất cùng cường hãn. Bây giờ Trần Bắc Vũ nói cái này phương trung thiên thế giới là đổ nát đại thiên thế giới, thất vĩ tử hồ thực sự khó mà tin được. Có luyện hư đạo tôn cấp bậc tồn tại trải đuốt thiên địa bản nguyên pháp tắc, một cái đại thiên thế giới căn bản không có khả năng rơi xuống phẩm giai, luân lạc tới trình độ như vậy. Người không tin ta? Trần Bắc Vũ hỏi ngược lại. Đương nhiên tin tưởng. Chỉ Linh rất nhanh phản ứng lại, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo xúc động. Khó trách Bắc Vũ vẫn không có hạ xuống quyết định cùng nàng khế ước, thì ra sau lưng cất giấu một cái đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới giá trị không thể coi thường, cho dù là một cái đổ nát đại thiên thế giới cũng không cách nào để cho một tôn luyện hư đạo tôn coi nhẹ. Lấy thế giới này làm căn cơ, lại thêm Bắc Vũ tư chất, tương lai chỉ sợ đạo tôn có hy vọng. Đáng giận, Bắc Vũ liền bực này bí mật đều có thể chia sẻ, nàng ngay từ đầu vậy mà không có để ở trong lòng. Nơi đây tên là Nam Hằng, chỉ là phương tiên địa một phần khu vực, mà không phải là toàn bộ, chưa hẳn không có luyện hư đạo tôn cấp bậc tồn tại chuyển thế chúng tu, người ta không thể khinh thị. Đề điểm Chỉ Linh một câu, để cho tiểu gia hỏa biết rõ tầm quan trọng, Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía huyết khí phương hướng rời đi. Chỉ Linh trịnh trọng gật đầu, thôi động tiên phu huyền thông đạp hư cầu đột, mang theo Trần Bắc Vũ hóa thành một đạo tử mang phá không mà đi. Một bên khác, hoang vu phía trên không dãy núi hai vệ độn quang một trước một sau lao nhanh lướt qua thương khung. Phía trước đạo kia huyền hắc độn quang nhìn như khí thế bá đạo, kỳ thực có chút chật vật, quang huy sáng tối chập chờn, hiển nhiên đã tiếp cận nó hết đà tình cảnh. Vì vững vàng lý do, Trần Bắc Vũ không có trực tiếp đúng tay, mà là ẩn nấp tự thân khí thế, thôi động thần thức quan sát. Dù sao trước mắt việc này quá mức trùng hợp, mà Nam Hoang tu tiên giới quá mức nguy hiểm, ổn bên trên một tay tóm lại ổn thỏa một chút, không đến mức đã trúng gian nhân lưu kế. Chỉ thấy độn quang bên trong, một vị thân mang hắc bảo tuấn mỹ nữ tu tóc mây tán loạn, khóe môi nhếch lên một tia chưa khô vết máu, ánh mắt lại là lâm nguy không sợ, mang theo vài phần kiên nghị. Lại là nàng. Trần Bắc Vũ có chút ngoài ý muốn, cũng không biết là nên nói vị này đồng môn là vận khí tốt, vẫn là vận khí quá kém, thế mà gặp hắn. Dù là hắn cuối cùng thành công phản sát kẻ đuổi giết, cũng là cựu tử nhất sinh của diện. Mà tại nữ tu sau lưng 200 triệu chỗ, một đạo đen như mực độn quang theo đuổi không bỏ. Ngươi không trốn thoát được, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản tọa còn có thể phóng ngươi một con đường sống, lưu ngươi ở bên người thật tốt phục dịch bản tọa. Tuấn Tú Nam tu chắp tay sau lưng ở phía sau, lộ ra vui vẻ đủ cười, bằng không chờ bản tọa bắt giữ ngươi, nhất định phải nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, nếm hết rút hồn luyện phách nỗi khổ. Chương 397 hai cảnh sầm lớn, 1, chương 397 hai cảnh sầm lớn, 1, nữ tu không có trả lời, ngược lại móc ra tam giai bảo lục bóp nát kích phát, lệnh tự thân độn quang tốc độ lại độ tăng vọt. Đối với cái này, Tuấn Tú Nam tu không để bụng, tựa như mèo hí kịch chuột giống như đi bộ nhàn nhã, truy ở phía sau. Hắn độn quang tốc độ tăng tốc đồng thời một tay kết ấn, phóng ra tam giai bảo thuật, một chỉ điểm tại nữ tu độn quang phía trên. Nữ tu không dám kinh thường, khẽ cắn môi, lại từ chữ vật giới bên trong móc ra một cái tam giai bảo lục, thúc đẩy sinh trưởng ra một vòng kim mang tận lực ngăn cản từng đạo vành kích xuống đen như mực ma chỉ. Chu Bạch Ân, ngươi tin tưởng ngươi đang làm gì không? Nữ tu nghiêm nghị chất vấn, sư tôn nghiêm cấm bằng sắc lệnh đồng môn tương tàn, ngươi hôm nay dám đối với ta hạ độc thủ như vậy, liền không sợ lầm đại sự, để cho sư tôn tức giận xuất oan, hạ xuống trọng phạt sao? Đối mặt nữ tu chất vấn, trong mắt Chu Bạch Ân chẳng những không hề sợ hãi, trên mặt ngược lại thêm ra một tia không lo ngại gì trêu tức. Ha ha, hắn cười nhẹ hai tiếng, rêu cần nói, Giang sư muội a Giang sư muội, ngươi tốt xấu cũng là một vị kim đan chân nhân, sao sẽ như thế ngây thơ? Là, không tệ, sư tôn lại là nói qua không thể đồng môn tương tàn. Chu Bách Đơn hất cằm lên, tiêu căng nói, nhưng bản tọa là sư tôn cháu trai ruột, trực hệ huyết mạch truyền nhân. Coi như sư tôn biết được, nhất thời tức giận, tối đa cũng bất quá là trách cứ vài câu, chẳng lẽ còn sẽ vì ngươi như thế một ngoại nhân thật sự đem bản tọa đánh giết? Mặt khác, Giang Ngọc Yến, thất phu vô tội, nghi ngờ Ngọc tội lôi đạo lý, ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không rõ? Căn cứ cổ tịch ghi chép, Ô Tê linh thể thân tàng Thái Dương tinh hỏa, âm thuộc tính tu sĩ cùng Ô Tê linh thể nữ tu song tu có thể thải bổ âm dương, dung hòa long hổ, không chỉ có thể đề cao kim đan phẩm giai, hơn nữa có thể đột phá bình cảnh, bằng thêm một thành chứng đạo chân quân xác suất. Giang sư muội, ngươi tất nhiên nắm giữ như thế linh thể, cần gì phải cố chấp như vậy? Cùng bản tọa là địch, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Chu Bách Nhân ngữ khí chuyển thành lưu hòa, chỉ cần ngươi ngoan theo, giúp ta tấn thăng kim đan đỉnh phòng, để thăng kim đan phẩm giai, bản tọa có thể lập đại đạo lợi thể, giúp ngươi từng bước một tu luyện tới kim đan viên mãn. Đến lúc đó ngươi ta cũng là kim đan đại tu, cùng tham khảo tu tiên đại đạo, thành thần tiên quyến lữ, chẳng phải sung sướng? Nghe Chu Bách Nhân không biết xấu hổ như thế ra lời nói, trong lòng Giang Ngọc Yến sát ý càng thịnh, trong mắt lại cố ý lộ ra một tia chần chừ. Một khắc đồng hồ sau, trận này truy đuổi chiến dần dần hạ màn kết thúc. Phó thử, Giang Ngọc Yến miệng phun máu tươi, độn quang tiêu tan, dường như áp chế không nổi thương thế trên người, rơi xuống trên mặt đất. Đập, đập, đập. Chu Bách Nhân tại cách biệt Giang Ngọc Yến 200 trượng vị trí dừng bước lại, cũng không lập tức tiến lên bắt. Đối với kim đan chân nhân tới nói, khoảng cách này rất là phù hợp, vừa ở vào thuật pháp bên trong phạm vi công kích, lại có thể lưu lại đầy đủ phản ứng không gian. Hà tất làm cho chật vật như thế? Chu Bách Nhân thần sắc bình tĩnh nói, bản tọa kỳ thực biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi trong tay áo món kia huyết tinh toa cùng tay phải chế trụ thiên một chính lôi phù cũng có thể thả một chút, bản tọa sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Dù sao Chu Bách Đơn khẽ cười nói, ngươi Giang Ngọc Yến thế nhưng là từng lấy trúc cơ tu vi nghịch phạt kim đan viên mãn đại tu kính nguyệt thiên tiêu. Đối mặt với ngươi ác như vậy nhân vật, bản tọa cũng sẽ không khinh thường chút nào. Nghe vậy, Giang Ngọc Yến đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Chu Bách Đơn ngươi yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi được như ý. Dứt lời, nàng sắc mặt tái nhợt chợt tuôn ra một mạt chiều hồng, toàn thân da thịt chảy ra huyết châu, bộc phát ra một cỗ hủy diệt tính khí thế. Đây chính là kim đan chân nhân bị buộc đến tuyệt lộ lúc mới có khả năng thúc giục kim đan tự bạo. Ngươi điên rồi, bản tọa lại không muốn mệnh của ngươi. Chu Bách Ân trên mặt thong dong tiêu thất, không lo được bảo trì khoảng cách an toàn, đội quang lóe lên, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới Giang Ngọc Yến. Ô Tê linh thể thế nhưng là hắn tương lai chứng đạo nguyên anh chân quân bảo đảm một trong. Dù là Giang Ngọc Yến tự bạo kim đan làm thật sát suất không đủ ba thành, hắn cũng tuyệt không chịu tiếp nhận thiệt hại to lớn như vậy. 200 trượng khoảng cách đối với kim đan hậu kỳ tu sĩ mà nói, chớp mắt liền có thể vượt qua. Trấn pháp chỉ. Chu Bách Nhân xông đến Giang Ngọc Yến trước mặt, đầu ngón tay nô ra, muốn chấn áp cái sau bên trong đan điền bất hủ kim đan. Đúng lúc này, trong mắt Giang Ngọc Yến điên cuồng tiêu thất, thay vào đó là một vòng cực hạn sát ý, hắn đan điền khí hải bên trong cuồng bạo khí thế cũng là chợt tu liễm, tay phải chế trụ thiên mục đang lôi phủ ẩm vàng một phát. Điều trùng tiểu kỹ. Chu Bách Nhân giang tay ra bên trong quả giấy, một vòng đen như mực che chắn trong nháy mắt tạo thành, ngăn cản được chính diện oanh kích mà đến thiên mục đang lôi phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Ngọc Yến tay áo trái ẩn tàng huyết tinh toa lặng yên không một tiếng động bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đâm về người tới đan điền. Chu Bách Đơn ngón tay không ngừng, muốn một hơi chế phục Giang Ngọc Yến, bên hông đeo đai lưng cũng là vù vù một tiếng, bộc phát ra một đạo sám trắng tia sáng đánh tan huyết tinh toa. Cầm xuống. Chu Bách Đơn khỏe miệng khẽ nhếch, Giang Ngọc Yến trong tóc ngọc châm chợt sáng lên, một cái tứ giai huyền lục lặng yên hiện lên. Đáng chết, ngươi từ nơi nào được tứ giai huyền lục? Chu Bách Đơn quả quyết phun ra một miệng lớn tinh huyết, kích phát chỗ ngực mang theo người hai cái tam giai thượng phẩm phòng ngự pháp bảo cùng một cái chuẩn tứ giai phòng ngự huyền lục. Nhưng mà viên tia tứ giai huyền lục uy năng cường hành, có thể không nhìn không gian khoảng cách, dễ dàng xuyên qua đủ để ngăn chặn nguyên anh chân quân một kích tam trọng phòng ngự, đột nhiên xuyên qua Chu Bách Đơn mi tâm tổ khiếu. Thử. Theo khó mà nhận ra âm thanh vang lên, Chu Bách Đơn cứng tại chỗ, thần hồn ầm vang tán loạn. Nhìn xem trước mặt triệt để mất đi sức sống Chu Bách Đơn, Giang Ngọc Yến thở dài một hơi, trắng bệnh như tờ giấy, sắc mặt không khỏi nhiều một tia sinh khí. Tam âm lục hồn lục chính là tứ giai hạ phẩm huyền lục, chuyên sát thần hồn, không nhìn bảo thuật huyền thuật. Mặc cho kim đan chân nhân huyền thông lại cao hơn, nắm giữ mọi loại pháp bảo, cũng phải chết ở này lục phía dưới. Đáng tiếc, nàng tu vi nông cạn, lại bản thân bị trọng thương, thôi động bực này tứ giai huyền lục có khả năng tỏa định phạm vi có hạn, gần tại 30 trượng bên trong vùng có thể làm được tất sát kim đan chân nhân, bằng không Giang Ngọc Yến đã sớm tế ra tam âm lục hồn lục chấn sát Chu Bách Đơn. Nơi đây không nên ở lâu. Đè xuống ý niệm trong lòng, Giang Ngọc Yến giáng chống đỡ khởi thân thể, nhanh chóng thu lấy Chu Bách Đơn chữa vật giới cùng kim đan. 3 3 3. Tiếng vỗ tay vang lên, Giang Ngọc Yến hãi nhiên quay đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa dưới cây chẳng biết lúc nào đứng một vị nam tử áo trắng. Chương 397 hai cảnh sầm lớn, 2. Chương 397 hai cảnh sầm lớn, 2. Đối phương dáng người kiên cường, một bộ bạch y không nhiễm trần thế, dung mạo tuấn tú, có chút quen mắt, cùng chung quanh khắp nơi bừa bãi cảnh tượng có thể nói là không hợp nhau. Hảo vừa ra tuyệt địa phản sát, Giang sư muội quả thực lợi hại, khó trách trước đây có thể thí sư phản tông, thành công thoát đi kính nguyệt tông. Trần Bắc Vũ tán dương. Không thể không nói, nam hoang tu sĩ tâm trí phần lớn đủ hung ác lại quả quyết. Vì phản sát thành công, Giang Ngọc Yến lợi dụng là Chu Bách Đơn tham lam, đem tính mạng mình xem như thẻ đánh bạc đệ lên, thôi không cẩn thận chính là bỏ mình rơi xuống hạ tràng. Nhưng có thời điểm càng là đơn giản nhất như kế, càng là dễ dàng nhất có hiệu quả. Nhất là đối phó Chu Bách Đơn loại tính cách này của ngạo tu sĩ. Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Giang Ngọc Yến vừa mới bắt đầu còn không nguyện tin tưởng bực này nhân vật tuyệt thế sẽ xuất hiện tại giã ngoại hoang vu. Nhưng theo Trần Bắc Vũ mở miệng tán thưởng, nàng dù là lại không tin, một trái tim cũng là chỉ có thể chìm vào đáy cốc. Giờ này khắc này, nàng đã tiếp cận mức đèn cạn dầu. đừng nói tới là một tôn có thể bại Bát Hoang Tông đạo tử địa diễn cảnh đệ nhất kim đan, liền xem như nhất tôn kim đan sơ kỳ chân nhân đều đủ để muốn tính mạng của nàng. Tính toán không tệ, thủ đoạn cũng đủ hung ác, đáng tiếc Giang sư muội vận khí có chút kém. Trần Bắc Vũ dạo bước hướng về phía trước, đi lại thong dong. Giang Ngọc Yến trong lòng trầm xuống, ý niệm trong lòng nhanh bay ngược trở lại. Nàng biết được chính mình lúc trước phạm vào là không thể tha thứ tông môn trong tội, đối mặt Kính Nguyệt đạo tử hơn phân nửa là thập tử vô sinh hạ tràng. Nhưng nàng không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cũng là tuyệt thế thiên tiêu, Trần Tử Ngang có thể tại trúc tiệu nguyên bồi dưỡng ra tiếp nhận địa diễn cảnh đệ nhất kim đan chi vị, trở thành Kính Nguyệt đạo tử. Mà nàng chỉ có thể nằm gai nếm mật, cố ý giấu rốt, để tránh bị sư tôn thải bổ đoạt xá, một mực dừng lại ở trúc cơ kỳ, thậm chí thí sư phản bội chạy trốn. Thượng tiên biết bao bất công. Có ý tứ, ngươi tại hở ta. Trần Bắc Vũ bước chân dừng lại, lộ ra có chút hăng hái nụ cười. Tu vi đến hắn cảnh giới cỡ này đã có thể mơ hồ cảm thụ kim đan chân nhân cảm xúc hỉ ác. Không phải hận, mà là ghen tị nói từ thiên phú của ngài. Giang Ngọc Yến phun ra một ngụm trọc khí, cưỡng ép khôi phục bình tĩnh nói, đạo tử, có thể hay không xem ở đồng môn một trận phân thượng, người ta làm giao dịch. À, ngươi là có nắm chắc lấy giao dịch thuyết phục ta, hay là chuẩn bị kéo dài thời gian phản sát ta? Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc đích. Đạo tử nói đùa, thiếp thân như thế nào có nắm chắc thuyết phục ngài? Giang Ngọc Yến lộ ra nụ cười vui vẻ, hơi hơi thi lễ, lộ ra một chút mông lung trắng như tuyết, thiếp thân sở dĩ có thể sống đến bây giờ, là bởi vì đạo tử cũng không có động sát tâm, bằng không thiếp thân bây giờ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Ngươi là người thông minh. Trần Bắc Vũ cảm khái một tiếng, ánh mắt rơi vào trên thân Giang Ngọc Yến, thư ấu trước kia vì ngươi cầu qua tình, xem ở điểm này hương hỏa về mặt tình cảm, ngươi nếu là có thể cho ta một cái không giết ngươi lý do, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thư ấu, trong lòng Giang Ngọc Yến khẽ nhúc nhích. Nàng không nghĩ tới trước đây điểm này hương hỏa tình nghĩa, vậy mà có thể tại lúc này vì nàng chạy ra một chút hy vọng sống. Vừa nghĩ đến đây, Giang Ngọc Yến không do dự nữa, đội vàng mở miệng, thiếp thân người mang ô tê linh thể nếu là đạo tử nguyện ý, thiếp thân nguyện vì nô tỳ phục dịch tại đạo tử tả hữu. Không cần, ta tu tiên cầu đạo, không cần lấy người khác vì lô đỉnh. Trần Bắc Vũ ngữ khí trở nên lạnh. Giang Ngọc Yến trong lòng nhảy một cái, lập tức ra tăng thẻ đánh bạc, thiếp thân biết được Kính Nguyệt Tông vị nào cao tầng cùng Tây Diễn Cảnh luyện hồn tông, Huyền Tân Tông, Huyết Vận Tông tam đại ma tông qua lại, muốn nhấc lên ma loạn hai ách, thiếp thân có thể trợ đạo tử thanh trừ trong tông môn quỷ. Xem ra ngươi hôm nay mệnh trung chú định phải bỏ mạng ở đây. Trần Bắc Vũ lắc đầu, chậm rãi giơ tay phải lên. Ta biết được Thái Hư trận tông hóa thần truyền thừa bí cảnh cùng kết anh đan chỗ. Giang Ngọc Yến trong lòng run lên, lấy ra cuối cùng áp đáy hòm thẻ đánh bạc. Ngoại vật mặc dù chân quý, nhưng nếu là tính mệnh cũng còn, vậy coi như hết thể đều không. Hồ đồ, giết ngươi lại siêu hồn, mặc kệ là trong tông môn quỷ, vẫn là cái gọi là kết anh đan, hóa thần truyền thừa bí cảnh, đều là đồ vật của ta. Trần Bắc Vũ im lặng lắc đầu, là cái gì tự tin, nhường ngươi dám can đảm cầm ta đồ vật cùng ta làm giao dịch. Giang Ngọc Yến con ngươi co bảo, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Không phải, đến cùng ai mới là ma tu? Như thế nào Kính Nguyệt đạo tử phương thức làm việc so với nàng càng giống ma tu? Đang lúc Giang Ngọc Yến cho là mình chắc chắn phải chết trong nháy mắt, nàng não hải linh quang lóe lên, thoáng qua một đạo mấu chốt tin tức. Đạo tử, thiếp thân trước đây ngẫu nhiên biết được một cái mật văn, Tây Diễn Cảnh Tam Đại Ma Tông cùng Hoàng Diễn Cảnh Tứ Đại Phái muốn liên thủ xâm lấn địa Diễn Cảnh núi Yên giới nội bộ. Vân Huyền Tiên Tử chấn giữ Đan Tinh Phường là một trong những mục tiêu của bọn hắn, tập kích thời gian liền tại đây mấy ngày, Vân Huyền Tiên Tử có thể có rơi xuống phong hiểm. Giang Ngọc Yến con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ, có thể nghe thư ấu thuyết phục lưu thủ, không hề nghi ngờ, đạo tử là trọng cảm tình người. Mặc dù nàng không biết được Trần Bắc Vũ cùng Vân Huyền Tiên Tử quan hệ cụ thể như thế nào, nhưng hai người tốt xấu trước đó truyền qua một chút chuyện xấu, chỉ là có một chút nàng cảm thấy rất kỳ quái. Địa Diễn Cảnh bây giờ đang cùng Tây Diễn, Vàng Diễn Lương cảnh giao chiến, tình hình chiến đấu kịch liệt, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng có khi hạ trạng, Trần Tử Ngang thân là Kính Nguyệt đạo tử làm sao sẽ xuất hiện ở đây, mà không phải xuất hiện tại chiến trường. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ động, có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ biết được là Giang Ngọc Yến vì cái gì thí sư phản tông lý do, mà không phải mượn cơ hội này giết người diệt khẩu, thu liêm tài vật, không nghĩ tới lại có thể nhận được như thế ngoài dự liệu trả lời. Tây Diễn Cảnh cùng Hoàng Diễn Cảnh dựa vào cái gì dám xâm lược Địa Diễn Cảnh, ngươi cái này mật văn có mấy phần chắc chắn? Trần Bắc Vũ ánh mắt hơi biến hóa. Tại trong Nam Hoang vực cựu cảnh, luật tu sĩ thế lực cường thịnh trình độ, Địa Diễn Cảnh đủ để xếp vào trước 4, thực lực xếp hạng ở xa Tây Diễn Cảnh cùng phía trên Hoàng Diễn Cảnh. Nếu như là Nam Diễn Cảnh xâm lấn ngược lại cũng thôi, nhưng Tây Diễn Cảnh cùng Hoàng Diễn Cảnh thế lực tương đối không đầy đủ, dám ô ạt xâm phạm Địa Diễn Cảnh liền không sợ Địa Diễn Cảnh ngũ đại phái phản công trở về lưỡng cảnh hang ổ, giết cho máu chảy thành sông. A, Giang Ngọc Yến là người, thấp giọng nói, đạo tử có thể là vừa mới xuất quan, không biết được tình huống bây giờ. Tại 20 năm trước, Tây Diễn Cảnh cùng Hoàng Diễn Cảnh đã liên hợp Tam Tông tứ phái chính thức nhập chủ Địa Diễn Cảnh cùng Thanh Ngô Tông, Phần Viêm Tông, Kính Nguyệt Tông, Trọng Kim Tông cùng Huyền Kiếm các mở ra chiến sự, trước mắt còn tại trong giằng co. Vì giành thắng lợi, Tam Tông tứ phái tập kết tinh nhuệ tu sĩ xâm lấn núi Yên giới nội bộ, áp dụng chém giết tập kích hành động, cũng chưa hẳn là chuyện không có thể. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại, tay phải bắt được Giang Ngọc Yến, để cho chỉ linh thôi động Thiên Phú Huyền Thông đạp hư cầu độn tiến hành gấp rút lên đường. Đan Tinh Phường ở nơi nào? Nếu như chuyện này làm thật, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trần Bắc Vũ cam kết. Trước kia nhập môn Nam Hoàng, nếu như không phải Huyền Nhi sư tỷ trợ giúp, hắn rất khó trong khoảng thời gian ngắn khám phá luyện khí thập nhị tầng huyền bí, thông qua tiên minh thi đại học tiến vào Ngọc Thanh Thiên Tông. Cái này ân, hắn không cách nào coi nhẹ. Bây giờ Huyền Nhi sư tỷ nguy hiểm đến tính mạng, nếu là vô sự, vậy liền thôi. Nếu như Huyền Nhi sư tỷ thật sự đã xảy ra chuyện gì, hắn muốn Tây Diễn, Vàng Diễn lưỡng cảnh tất cả tham dự chuyện này tông môn đạo thống phá diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Và anh, cảm nhận được trên thân Trần Bắc Vũ bộc phát uy áp kinh khủng, Giang Ngọc Yến trong lòng run lên, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy phần chân quân khí tượng. May mắn nàng tức thời, không có nếm thử động thủ phản kháng. Bằng không hôm nay chắc chắn phải chết. Đông Nam phương hướng, ước chừng 10 vạn 3000 bên trong, cưới tông môn truyền tống trận cấp tốc nhất. Giang Ngọc Yến nhắc nhở. Nhìn đạo tử cái này phản ứng, nàng cũng sợ Vân Uyển tiên tử vẫn lạc, mình đã bị giật lây. Đến nỗi Kính Nguyệt tu sĩ phản ứng, nàng cũng không để ý giống như Trần Tử ngang bực này thiên tiêu, hứa một lời bằng kim, thành tín trình độ hoàn toàn không phải Chu Bách Đơn loại này tiểu nhân có thể so sánh. Đạo tử nói bảo đảm nàng một mạng, nàng tất nhiên không có việc gì. Chỉ là tính mệnh có thể bảo đảm, trọng tội khó thoát, nàng về sau nghĩ an ổn tu tiên, chỉ sợ còn phải ôm chặt đạo tử đuổi, lại tìm sinh lộ. Chương 398 Xích Dương Đạo Bình, 1, chương 398 Xích Dương Đạo Bình, 1, Đan Tinh Vương. Xem như núi Yên giới nổi tiếng tăm lừng lẫy đan dược phường thị một trong, nơi đây hội tụ đông đảo luyện đan sư cùng linh thực sư, cũng có Kính Nguyệt tông kim đan cường giả trấn thủ. Nửa đêm, nghị sự đường đèn đuốc sáng trưng. Sư tỷ, kiểm về xong chưa? Một vị khuôn mặt non nớt, nhìn ước chừng 11-12 tuổi tiểu nha đầu ngồi ở chủ vị, thần sắc điềm tĩnh. Tuyển Nhi sư muội, mặt mang mạng che mặt nữ tu khẽ gật đầu, số lượng kiểm kê hạch nghiệm hoàn tất, phẩm chất đan dược đều là thượng đẳng, lần này khổ cực ngươi. Đáng tiếp theo luyện chế sinh cơ đan, rõ ràng độc đan cùng vũ khí đan dược liệu sẽ ở trong vòng 3 ngày đến đông đủ, hy vọng sư muội đốc thúc dưới trướng đan sư, luyện đan tốc độ có thể nhanh hơn một chút, dù là sớm 2-3 ngày kỳ hạn công trình luyện ra đan dược cũng tốt. Sư tỷ, ngươi đây là làm khó đám kia tầm thường. Lý Uyển Nhi ngẩng đầu cải chính, luyện đan cùng tu hành không sai biệt lắm, càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm, sớm nửa ngày kỳ hạn công trình ngược lại cũng dễ nói. Đến nỗi sớm 2-3 ngày. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, không phải mỗi cái luyện đan sư cũng có Vân Uyển tiên tử cấp độ kia cao siêu luyện đan thuật, sư tỷ ngươi đây là tại ép buộc. Tốt tốt, sư tỷ biết ngươi luyện đan lợi hại. Vân Diệp Thư có chút dở khóc dở cười, nhưng bây giờ tiền tuyến đan dược vật tư khan hiếm, ngươi có thể hay không giúp sư tỷ lại suy nghĩ một chút biện pháp? Dù là Uyển Nhi sư muội thuận lợi kết đan, chứng đạo kim đan, vẫn như cũ lưu lại mấy phần hài đồng tâm tính, nàng chỉ có thể dùng dỗ tiểu hài phương thức tiến hành thương lượng. Nghe vậy, Lý Uyển Nhi trầm mặc phút chốc, mở miệng nói, dược liệu đúng giờ đưa đến, nhiều nhất sớm một ngày. Mặt khác, cùng đan dược tiếp tế so sánh, ta cảm thấy sư tỷ càng hẳn là xem trọng tiếp tế con đường vấn đề. Gần nhất một nhóm vận chuyển đến tiền tuyến đan dược dòng giá bị tập kích hai lần, ta hoài nghi trong tông môn có nội ứng tồn tại. Chuyện này ta đã tại loại bỏ, rất nhanh liền có thể khóa chặt người hiểm nghi tiến hành bắt. Vân Diệp Thư đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía trên trời minh tháng. Loại bỏ về loại bỏ, sư tỷ xin cẩn thận, cũng đừng chết ở tiền tuyến. Lý Uyển Nhi âm thanh bình tĩnh. Vân Diệp Thư khỏe mặt giật một cái, có chút im lặng, sư mọi người có thể nói hay không một điểm lời hữu ích, cái gì có chết hay không, khó tránh khỏi có chút không quá may mắn. Có cái gì điểm xấu, sinh tử chính là chuyện thường, là người cuối cùng rồi sẽ có chết một ngày, đơn giản giải ngắn mà thôi. Lý Uyển Nhi nhếch miệng, tiếng nói nhất chuyện, đúng, sư tỷ, ngươi gần nhất có tử ngang tin tức sao? Ngươi nghĩ hắn? Vân Diệp Thư lườm sư muội một mắt. Đúng thế, sư đệ vẫn còn đồ vật đặt ở ta chỗ này không có lấy đi. Lý Uyển Nhi chữ vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, trong tay thêm ra một cái bề ngoài phổ thông, nhẹ như lông hồng kim thiên sắc, khoe khoang nói, hắc hắc, sư tỷ ngươi nhìn, đây chính là cực kỳ hiếm thấy kiếp hỏa mạ vàng. Trước tiên nếu không phải là có món bảo vật này tại, ta bây giờ chỉ sợ đã quay về thiên địa, mộ phần bản dự thảo chớ cao một trượng. Dứt lời, Lý Uyển Nhi cảm khái một tiếng, ra vẻ lão thành, ân cứu mạng, không thể không có báo. Sư tỷ, ngươi cảm thấy lấy thân tương hứa như thế nào? Báo ân có rất nhiều loại phương thức, sư mọi ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đem chính mình góp đi vào, một người không tốt sao? Vân Diệp Thư thở dài một hơi. Hắc hắc, sư tỷ ngươi này liền không hiểu. Lý Uyển Nhi nhỏ chạy đến sau lưng Vân Diệp Thư, nắm ở cái sau eo nhỏ, sư đệ tiền đồ vô lượng, dáng dấp dễ nhìn, tính cách lại tốt, trò chuyện tới, nếu quả thật có thể thành, ta chẳng phải là kiếm lợi lớn. Sư đệ trước đó đã cứu ngươi, sư tỷ ngươi chẳng lẽ liền không có tâm động đại sao? Lý Uyển Nhi lấy đùa giỡn phương thức nói ra lời này. Vân Diệp Thư quay người, hai con ngươi chăm chú nhìn Uyển Nhi sư muội, chợt tự nhiên nở nụ cười, trêu chọc nói, cái gì báo ân, ta xem sư muội ngươi đây rõ ràng là đang trả thù. Nhìn xem Vân sư tỷ giả bộ bình tĩnh thân ảnh, Lý Uyển Nhi cắn cắn môi. Khẩu thị tâm phi nữ nhân thật đáng sợ, cũng là hồ ly ngàn năm, chơi cái gì liêu trai. Ông. Đột nhiên, sắc bén chói tai chuông vang ầm vang vang dội. Nghe được cái này cảnh giới âm thanh, Vân Diệp Thư cùng Lý Uyển Nhi sắc mặt biến. Tiếng chuông ba vang dội, đây là có địch đánh tới cao nhất cảnh giới. Làm sao có thể? Vân Diệp Thư phản ứng cực nhanh, thân ảnh lóe lên liền đến nghị sự đường bên ngoài. Chỉ thấy Đan Tinh Phường bầu trời thình lình đã mở ra rất nhiều tam giai phòng ngự bảo trận, ngăn cản từng đạo màu sắc khác nhau độn quang bảo thuật. Sư muội, nhanh an bài đàn sư cưới truyền tống trận rút lui, ta sẽ vì ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Vân Diệp Thư không chút do dự phóng tới Đan Tinh Phường trận chủ của chỗ. Lý Uyển Nhi không có nhiều lời, lập tức đi tới luyện đan đường tiến hành an bài. Một bên khác, Đan Tinh Phường trận chủ cột, rất nhiều tu sĩ hội tụ, bầu không khí ngưng trọng. Chu Phường chủ, có nắm chắc giữ vững sao? Vân Diệp Thư lời ít mà ý nhiều đạo. Đan Tinh Phường trấn giữ người mạnh nhất chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ Chu Ngọc Tây, thực lực tại trong Kim Đan chân nhân cũng coi như là cường thủ. Dù là nàng cùng Uyển Nhi sư tỷ liên thủ, cũng không phải Chu chân nhân đối thủ. Giữ vững sát suất không đến hai thành. Chu chân nhân sắc mặt khó coi, có thể kiên trì đến tông môn phái ra trợ giúp sao? Vân Diệp Thư mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Thủ không được, đối phương có chuẩn bị mà đến, phường thị không gian xung quanh đã bị phong tỏa, truyền tống trận không cách nào vận dụng, Mây Nguyệt sứ giả mời xem. Chu Chân Nhân hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mặt gợn sóng phun trào, cấp tốc ngưng tụ ra một cái thủy kính. Thủy kính bên trong là đan tinh phường ngoại cảnh tượng. Chỉ thấy bầu trời độn quang lấp lóe, mấy trăm đạo độn quang nối liền với nhau kết thành uy thế kinh người trận pháp. Không hề nghi ngờ, đột kích địch cũng không phải là tu sĩ tầm thường, mà là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ đạo binh, mỗi vị đạo binh thực lực đều tại trúc cơ trở lên. Cũng chớ xem thường những thứ này trúc cơ đạo binh. Một cái trúc cơ tu sĩ tại trước mặt kim đan chân nhân chính xác không đầy đủ không chịu nổi, phất tay có thể diệt. Nhưng nếu là thành kiến chế mấy trăm đạo binh, lại có kim đan chân nhân dẫn dắt, bài binh bảy trận, tạo thành đạo binh chi trận, chính là kim đan chân nhân gặp phải, cũng phải nghe ngóng rồi chuẩn. Đây là bên trên Dương Quân. Một vị trúc cơ chấp sự kinh ngạc nói, mỗi một cái tu tiên đại phái cũng có đặc biệt đạo binh phương pháp luyện chế. Dù sao tông môn bồi dưỡng đạo binh cùng bồi dưỡng đệ tử khác biệt. Cái trước vì thành kiến chế, tiết kiệm chi phí, áp dụng chính là phương pháp tốc hành, cần chịu đựng tu sĩ tầm thường không cách nào dễ dàng tha thứ ám thương cùng hậu di chứng, đoạn tuyệt tiên đồ. Tỷ như tuyệt đại đa số đạo binh thở nhỏ cần lấy đủ loại bí pháp tôi luyện gân cốt, phục dụng rất nhiều đan dược rèn luyện kinh mạch, phối cấp thống nhất linh binh linh giáp, trải qua vô số ma luyện mới có thể thành quân. Mà thủy kính bên trong bên trên Dương Quân chính là một trong tứ đại nguyên anh tông môn hoàng diễn cảnh, Xích Dương Tông thanh danh tại ngoại trúc cơ đạo binh. Nếu như chỉ là 300 bên trên Dương Quân thì cũng thôi đi. Chu Chân Nhân ngữ khí trầm trọng. Hắn đối với Xích Dương Tông đạo binh có hiểu biết, 100 bên trên Dương Quân có thể chiến kim đan chân nhân, 200 bên trên Dương Quân có thể vây giết kim đan trung kỳ chân nhân, 300 Xích Dương Quân có thể vây giết kim đan hậu kỳ chân nhân. Mấu chốt là chấp trưởng những thứ này bên trên Dương đạo binh Xích Dương đem. Chu Chân Nhân thôi động ấn quyết, thủy kính hình ảnh biến đổi, chiếu rọi xuất đạo binh phía trước đứng lơ lửng trên không ba bóng người. Cái này ba bóng người đồng dạng thân mang đặc thù bảo giáp, khí thế tựa như ngủ say núi lửa, thân bất khả trắc, không tại Chu Chân Nhân phía dưới. Ba tôn kim đan đỉnh phong Xích Dương đem. Vân Diệp Thư con người co rụt lại. Chúc cơ đạo binh số lượng nhiều, tổng hội chỗ hết tài năng mấy cái may mắn có thể đột phá kim đan đạo đem. Chương 398 Xích Dương đạo binh 2, chương 398 Xích Dương đạo binh 2, mặc dù cùng cảnh đánh nhau, kim đan đạo đem không phải kim đan chân nhân địch. Nhưng nếu là ba tôn kim đan đỉnh phong Xích Dương đem cùng nhau chấp trưởng 300 đạo binh chiến đấu, chỉ sợ cũng liền kim đan viên mãn đại tu cũng có thể vây giết. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là giả anh tu sĩ đối mặt loại này quy mô đạo binh quân đội, cũng biết lựa chọn tránh đi phong mang, huống chi là vẹn vẹn có kim đan hậu kỳ chân nhân trấn giữ đan tính phường. Lúc này, một vị Xích Dương sẽ có phát giác, ngẩng đầu nhìn lên. "Vâng." Thủy kính ầm vang phá toái, lưu lại một nhóm ánh mắt ẩn ẩn mang theo tuyệt vọng kính nguyện tu sĩ. Tam đại kim đan đỉnh phong đạo sẽ xuất lĩnh 300 trúc cơ đạo binh, đây cũng không phải là tiểu cổ tập kích bất ngờ, mà là một lần mưu đồ đã lâu, nhất định phải được chiến lược hành động, mục đích là phá hủy kính nguyện tông bộ phận đan dược hậu cần. Nếu không thì chúng ta tạm thời lá mặt lá trái, đầu hàng chịu thua, cũng tốt lưu được một mạng, tại thời khắc mấu chốt đền đáp tông môn. Một vị tân tấn trúc cơ chấp sự mở miệng đề nghị. "Dám can đảm loạn tông môn quan tâm, chẳng" Vân Diệp Tư thần sắc lạnh lùng, một đạo nguyệt quang chém bút xuống, trong nháy mắt tránh ra miệng trúc cơ đầu người rơi xuống, khí thế chôn bụi. Nhìn thấy một màn này, phe đầu hàng tu sĩ liếc nhau, không còn dám có dị nghị. Vội cái gì, phương thị trận pháp cường hành vô cùng, chính là có nguyên anh chân quân buông xuống, cũng có thể ngăn lại nhất thời nữa khác, đến lúc đó tông môn bên kia nhất định sẽ phản ứng lại. Sư tỷ nói không sai, Xích Dương Tông dám can đảm điều động đạo binh tiến vào núi yên giới, tất nhiên sẽ trêu đến lao tổ giận dữ, điều động nguyên anh chân quân hạ tràng. Lý Uyển Nhi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ cần chúng ta có thể dây dưa ra đầy đủ thời gian, chi này đạo binh nhất định toàn quân bị diệt. Liên sợ đối phương là có chuẩn bị mà đến. Chu Chân Nhân sắc mặt phức tạp, thở dài một hơi. Xích Dương Tông cao tầng không đốc, sẽ không để cho dốc hết tài nguyên bồi dưỡng đạo binh không công chốt bụi, nhất định chuẩn bị công phá phường thị trận pháp thủ đoạn. Vành, vành, vành. Quả nhiên, theo liên tục tiếng vang vang lên, đám người dưới chân đại địa chân chiến, bao phủ toàn bộ đàn tinh phường trọng trọng trận pháp phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo, chợt tại tất cả tu sĩ trong ánh mắt tuyệt vọng ầm vang phát toái. Trong phường thị phụ trách duy trì trận pháp tu sĩ đều là cùng nhau phun ra máu tươi, khí thế tiêu tan, ngã xuống đất vẫn lạc. Từng đạo mang theo hủy diệt khí cơ nóng bỏng Xích Dương như lưu tình truy địa, trong nháy mắt đem vài tòa tu kiến ở chung với nhau khu kiến trúc thôn vệ, phun mạnh ra trùng thiên liệt diễm. Trận pháp phá, chạy mau a, bên trên Dương giết vào rồi. Rất nhiều tiếng kinh hô cùng tiếng la khóc liên tiếp vang lên. Vân Diệp Thư cùng Lý Uyển Nhi liếc nhau, đồng thời thôi động độn quang thoát đi. Vì tông môn tận trung không có nghĩa là ngu trung, vì an ổn lý do, các nàng sớm đã đem một bộ phận tồn kho đan dược mang ở trên người, hơn nữa sớm tiêu hủy đi một chút không cách nào mang đi tu tiên tài nguyên. Hiu, đột quang lao vùng vụt, Vân Diệp Thư tiện tay nhất kích giết chết mấy cái dám can đảm cản đường tiếp tu. Sư tỷ, không cần để ý tới những thứ này thừa dịp loạn cướp bóc tiếp tu, chúng ta chạy trốn quan trọng. Lý Uyển Nhi móc ra chữ vật giới bên trong rất nhiều chạy trốn phù lục. Kim đan chi lực lại mạnh, cũng mạnh không qua thành kiến chế đạo binh. Nếu như các nàng không cẩn thận gặp phải bên trên Dương Quân, bị đạo binh thực lực quân đội bao phủ, hơn phân nửa là thập tử vô sinh hạ tràng. Nhưng có thời điểm tà môn cực kỳ, các nàng càng là không muốn nhìn thấy cái gì, vượt ra hiện cái gì. Bây giờ rối loạn, Vân Huyền Tiên Tử cùng Cung Thư Tiên Tử tính toán đến đâu rồi dạo chơi, không bằng đi ta Xích Dương Tông làm khách như thế nào. Ba đạo người khoác chiến giáp tu sĩ thân ảnh lóe ra hiện, cùng phía dưới bên trên Dương Quân đạo binh khí cơ tương liên, tạo thành làm cho người hít thở không thông vòng đây. Cùng lúc đó, 300 bên trên Dương Quân chẳng biết lúc nào xuất hiện, cùng nhau bước ra một bước, trong tay trường mâu chỉ xéo Vân Diệp Thư hai nữ, nhấc lên ngập trời quân thế khóa chặt. Vân Diệp Thư sắc mặt biến phải cực kỳ khó coi. làm khách hai chữ nói đến em hai, xét đến cùng vẫn là giai hạ chi tủ. Nhưng so với điểm ấy, càng làm cho Vân Diệp Thư để ý là nàng phỏng đoán sai. Xích Dương Tông mục đích cũng không phải là Đan Tinh Phượng mà là nàng cùng Nguyễn Nhi sư muội. Nhưng nàng cùng sư muội bất quá là Kim Đan sơ kỳ chân nhân, căn bản vốn không đáng giá Xích Dương Tông cao tầng làm to chuyện, phái ra như thế quy mô đạo binh. Trừ phi Xích Dương Tông có mục đích khác. Vừa nghĩ đến đây, Vân Diệp Thư tâm bên trong khẽ nhúc đích, lộ ra bình tĩnh nụ cười thăm dò. Xích Dương Tông dám can đảm mạo hiểm như vậy làm việc, liền không sợ tông ta lão tổ tức giận, vạn năm đạo thống một buổi sáng chôn bụi sao? Xích Dương Tông tương lai như thế nào, không nhọc hai vị tiên tử lo lắng. Một vị khuôn mặt trẻ tuổi Xích Dương đem mỉm cười nói, tại hạ không muốn đường đột giai nhân, mong rằng hai vị tiên tử có thể phối hợp. Ai, khó làm. Lý Uyển Nhi thở dài một hơi. Vân Uyển tiên tử không cần lo nghĩ, ngài là địa diễn cảnh tiếng tăm lừng lẫy từ giai huyền đan sư, tông ta chắc chắn lấy thượng tân chi lễ đối đãi, bảo đảm tiên tử an nguy. Xích Dương đem tao nhã lễ phép nói, mục tiêu của các ngươi là Trần sư đệ a? Lý Uyển Nhi lời vừa nói ra, một vị Xích Dương đem con ngươi khó mà nhận ra mà co rụt lại, ôn hòa nói, tiên tử quá lo lắng. Ai ngờ một giây sau, hai cố cùng bạo khí thế ầm vang một phát, Vân Diệp Thư cùng Lý Uyển Nhi đan điền đồng thời bộc phát ra rực rỡ đến cực điểm kim mang. Đó là thuộc về bất hủ kim đan tự bạo kinh khủng khí thế, nhưng hai nữ trong mắt lại bảo trì một loại coi nhẹ sinh tử bình tĩnh. Không tốt, các nàng muốn tự bạo kim đan. Ba vị Xích Dương đem hơi biến sắc mặt, quả quyết điều động đạo binh chi lực ra tay. Bọn hắn sở dĩ một mực bảo trì thái độ thân mật, chính là sợ hai nữ lòng sinh tử trí. Dù sao hai vị này nữ tu đều không phải là phổ thông kim đan chân nhân, trên thân có dấu rất nhiều bảo vật. Nếu là hai nữ một lòng muốn chết, chính là kim đan viên mãn đại tu ra tay cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ là vì cái gì? Chết tử tế không bằng ỷ lại sống sót. Bình thường nữ tu bị bắt có thể sẽ chịu đến khó có thể tưởng tượng quất đủ, nhưng Vân Huyền tiên tử cùng cũng thư tiên tử thế nhưng là bên trong Kính Nguyệt Tông cao tầng, không ở trong đám này, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn thảm liệt như vậy, quyết tuyệt như vậy phương thức ngoan cố chống lại. Đáng chết. Cách đó không xa Chu chân nhân cũng là sắc mặt đại biến, cần phải ra tay ngăn cản. Nhưng Kim Đan tự bạo chính là Kim Đan chân nhân dẫn động suốt đời tu vi cảnh giới kinh khủng nhất kích, quá trình nhanh như điện quang thạch hỏa, một khi bắt đầu cơ hồ không cách nào nghịch chuyển, trừ phi tự bạo giả tu hành đặc thù bí pháp. Giờ này khắc này, dù cho bốn vị Kim Đan đồng thời ra tay, cũng không cách nào ngăn cản Vân Diệp Thư cùng Lý Uyển Nhi tự bạo. Sớm biết như vậy, trước đây hẳn là biểu đạt tâm ý. Vân Diệp Thư mắt lộ vẻ tiếc nuối, trong đầu hình ảnh không ngừng biến ảo, đều là Trần Bắc Vũ hình ảnh. Chết không đáng tiếc là trước khi chết không thể nhìn thấy sư đệ một mặt, thực hiện trước kia ước định, đem đồ vật còn cho hắn, thuận tiện báo đáp ân cứu mạng. Lý Uyển Nhi cắn cắn môi, trong tay nắm chặt kiếp hỏa mạ vàng. Không có cách nào, thực lực sai biệt quá lớn. Tại không gian bị phong cấm tình huống phía dưới, dù là các nàng đeo trên người trọng bảo, cũng không khả năng từ trên Dương Quân trong vòng vây đào thoát, ngược lại có thể tại đấu pháp quá trình bên trong kiệt lực bị bắt, nhận hết quất đủ, biến thành con tin liên lụy sư đệ. Đã như vậy, chẳng bằng nổ thông khoái. Ngược lại nàng luyện đan nổ lô số lần rất nhiều, ngẫu nhiên nổ một lần chính mình, cũng coi là một cái thể nghiệm khó được. Liên tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bạch tí thân ảnh đánh vỡ không gian xuất hiện, đưa hai tay ra, đem Vân Diệp Thư cùng Lý Uyển Nhi hai nữ ôm vào lòng, thôi động nguyên thủy chân khí. Ông. Theo nguyên thủy chân khí lưu chuyển, hai đạo cùng bạo đến cực điểm khí thế trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, kim đan khôi phục bình ổn. Vân Diệp Thư ngẩng đầu, trên mặt xa vừa bận rộn, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Là ảo giác sao? Là ảo giác cũng không vấn đề gì, có thể trước khi chết thấy ngươi một mặt thật hảo. Lý Uyển Nhi ôm chặt Trần Bắc Vũ lẩm bẩm nói, không phải là ảo giác. Nghe được hai câu này, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả, là sư đệ tới trưởng. Chương 399 biến cố phát sinh, 1, chương 399 biến cố phát sinh, 1, không phải là ảo giác. Lý Uyển Nhi mê mang mà nháy nháy mắt, rất nhanh phản ứng lại. Nơi đây không gian đã sớm bị đặc thù cấm chế phong tỏa, tứ giai độn giới lục không cách nào vận dụng. Không chỉ có như thế, ngoại trừ bỏ chạy phù lục, nàng mang theo người duy nhất một lần tứ giai huyền bảo hàng chân ngọc cũng mất đi uy năng, không cách nào triệu hoán nguyên anh chân quân pháp tướng buông xuống che chở, nhắc nhở tông môn trợ giúp. Cũng chính bởi vì vậy, khi Lý Uyển Nhi nhìn thấy Trần Bắc Vũ lấy đánh vỡ không gian loại này không hợp với lẽ thường phương thức, tại thời khắc mấu chốt buông xuống, trong đầu trước tiên phản ứng chính là trước khi chết ảo giác. Không tốt, sư đệ mau trốn. Đại địch trước mặt, không lo được câu chuyện, Lý Uyển Nhi vội vàng thần thức truyền âm nói, đệ nhất kim đan cũng là kim đan, mà không phải là nguyên anh chân quân. Tại trên Tam Đại Xích Dương đem cùng 300 dương quân trước mặt, dù cho mạnh như sư đệ, cũng khó có thể tung hoành thiên quân, tại Đông Đảo đạo binh bên trong oanh sát Tam Đại đỉnh phong đạo đem. Ngược lại có khả năng lâm vào đạo binh trận thế, hao hết pháp lực, không cách nào giết ra khỏi trùng vây mà thất thủ bị bắt. Đương nhiên, nếu là sư đệ có thể thôi động độn không bí thuật dẫn dắt các nàng thoát đi nơi đây, khiến nàng trên thân trọng bảo khôi phục bí năng, ba người liên thủ, chưa chắc không thể đếm thử toàn diện chi này bên trên Dương Quân. Sư đệ, cẩn thận Chu chân nhân. Vân Diệp Thư phản ứng càng nhanh. Nàng cùng Nguyễn Nhi khác biệt, đã từng tận mắt chứng kiến sư đệ khinh thường quần hùng, trước mặt mọi người đánh tan không ai bị nổi Bát Hoang Tông đạo tử, thể hiện ra viễn siêu kim đan cường hoành chiến lực. Bên trên Dương Quân cùng Tam Đại Xích Dương đem tất nhiên khó chơi, nhưng cũng không chắc chắn có thể đủ ngăn lại sư đệ sức chiến đấu cỡ này tuyệt luân kim đan đại tu. Giờ này khắc này, so với ngoại địch, sư đệ càng cần hơn phòng bị là trong tông môn quỷ. Nguyên nhân không gì khác, Đan Tinh Phượng trận pháp rách quá nhanh. Đan Tinh Phượng thế nhưng là tông môn yếu địa chiến lược một trong, mặc dù không có Nguyên Anh chân quân tọa chấn, nhưng tòa này phường thị trận pháp phòng ngự cấp bậc thế nhưng là đối với tiêu Nguyên Anh chân quân, hao phí tông môn đại lượng tài nguyên. Trước kia Đan Tinh Phượng trận thành ngày, càng là có tông môn nguyên anh chân quân tự mình buông xuống thí trận, hao phí nửa canh giờ mới có thể phá trận. Xích Dương Tông tu sĩ dù cho chuẩn bị lại đầy đủ, tại không có nội ứng dưới sự giúp đỡ, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ công phá đan tinh phường đại trận. Cũng chính là lo lắng điểm này, Vân Diệp Thư bỏ chạy thời điểm chỉ nguyện ý tin tưởng Uyển Nhi sư muội, không cùng Vương thị người mạnh nhất, tu vi đạt đến Kim Đan hậu kỳ Chu chân nhân cùng một chỗ báo đoàn thoát đi. Nhất là vừa mới, lúc hai người bọn họ dự định tự bạo Kim Đan, Chu chân nhân cũng không thừa cơ thoát đi, mà là không có chút lý do nào mà ra tay ngăn cản, dẫn đến Vân Diệp Thư càng ngày càng hoài nghi Chu chân nhân ra tay động cơ. Không sao, bất quá là một đám Kim Đan tu sĩ mà thôi. Nghe được sư đệ thần thức truyền âm, Vân Diệp Thư ngẩn người, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Kim Đan tu sĩ mà thôi. Chẳng lẽ thời gian mấy chục năm không thấy, sư đệ đã thuận lợi bước qua một cửa ải kia, chứng đạo nguyên anh chân quân, có thể xem Kim Đan chân nhân tại không có gì. Vậy thì giao cho sư đệ. Vân Diệp Thư tâm bên trong lập tức dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác an toàn. Đến rất đúng lúc. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ đuông xuống, một vị trẻ tuổi Xích Dương đem mắt lộ vui mừng, trong lòng dâng lên một cỗ tham niệm. Hành động lần này, bọn hắn có thể dẫn đội bắt được Vân Huyền tiên tử cùng Cung Thư tiên tử đã là thu hoạch tốt, đủ để ghi lại một cái đại công. Nhưng nếu là có thể bắt được Kính Nguyệt đạo tử, phải tông môn trọng thưởng, bọn hắn những thứ này khốn tại Kim Đan đạo đem chưa chắc không thể lại tố căn cơ, thu được một lần chứng đạo chân quân cơ duyên. Ngược lại là mặt khác hai tôn Xích Dương đem mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Kính Nguyệt đạo tử vừa ra tay liền có thể giải quyết bọn hắn không cách nào xử lý Kim Đan tự bạo, có thể thấy được thực lực đối phương mạnh, xa không phải bình thường Kim Đan viên mãn đại tu có thể so sánh. Trong nháy mắt trấn áp Kim Đan, Kính Nguyệt đạo tử quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị Xích Dương đem hướng về phía trước bước ra một bước, tự tin nói, "Vừa vặn, tông ta lão tổ vẫn muốn mời tử đi tới Xích Dương Tông làm khách, lần này cũng coi như là may mắn gặp dịp." "Ồ nào." Trần Bắc Vũ quay đầu, ánh mắt lướt qua 307 trận đạo binh, nhìn về phía người mở miệng, bất quá xuất lĩnh một đám đạo binh, cũng dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Phát giác được Kính Nguyệt đạo tử khinh thị, tam đại Xích Dương đem liếc nhau, im lặng nở nụ cười. "Chính xác, chân tử ngang nói không sai. Địa diễn cảnh đệ nhất Kim Đan cũng không phải là chỉ là hư danh, cho dù là bọn họ xuất lĩnh 300 đạo binh, không tiếc thương vong, có lẽ có thể đánh bại Trần Tử Ngang, nhưng cũng chưa chắc có thể bắt được. Bất quá bọn hắn lần này có chuẩn bị mà đến, bên người mang theo tông môn đạo binh trọng bảo Chu Thiên Xích Dương Kỳ. Chu Thiên Xích Dương Kỳ chính là Xích Dương Tông khai phái tổ sư hái Xích Dương chân tụy rèn luyện mà thành đạo binh chí bảo, kỳ cao chín thức chín tấc, đối ứng Chu Thiên cực dương số, cột cờ vì vạn năm xích mục chế, mặt cờ là kim tinh hỏa tơ dệt liền, uy năng vô tận. Vận dụng bảo vật này, cùng 300 bên trên Dương quân bố trí xuống Chu Thiên Xích Dương đại trận, cho dù là đối mặt Kính Nguyệt Tông nguyên anh chân quân, bọn hắn cũng có vừa đánh vừa lui, giữ lại sinh lực rút lui núi yên giới tự tin. Chúng chi là đối phó Trần Tử Ngang một kẻ kim đan chân nhân. Trận lên, không chút do dự, cầm đầu Xích Dương đem trực tiếp tế ra Chu Thiên Xích Dương kỳ. Chỉ thấy màu đỏ tiểu kỳ đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành một cây cao tới 5 trượng cực lớn quân kỳ, tản mát ra huy hoàng Xích Dương khí thế. Bảy trận, 300 bên trên Dương quân cùng kêu lên gào thét, giơ lên trong tay trường qua, động tác chỉnh tề như một, kết thành một cái bá đạo quân trận. Đạo binh quân trận hình thành nháy mắt, 300 đạo binh cùng tam đại Xích Dương đem khí thế, khí huyết, thần hồn cùng pháp lực đều là hội tụ vào một chỗ, nương tụ thành một cỗ màu đỏ thắm khí huyết lang yên phóng lên trời. Bộ phát ra viễn siêu kim đan, xé ngang nguyên anh chân quân uy thế cỡ này có thể so với nguyên anh chân quân ra tay. Vân Diệp Thư tâm bên trong run lên, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo lo lắng. Nếu không thì chúng ta có chạy không? Lý Huyền Nhi nuốt nước miếng một cái, vô ý thức nắm chặt Trần Bắc Vũ cổ tay. Quá nguy hiểm. Những thứ này đạo binh đã thành thế, trừ phi sư đệ nắm giữ một hơi đánh tan tam đại Xích Dương đem cùng 300 bên trên Dương quân tính áp đảo sức mạnh, bằng không thua không nghi ngờ. Hai vị sư tỷ xin yên tâm. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, tiến về phía trước một bước, thời hờ nói. 300 đạo binh mượn nhờ ngoại vận, lại phối hợp 3 cái Xích Dương đem, bất quá đụng chạm đến Nguyên Anh sơ kỳ. Dứt lời, Trần Bắc Vũ chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi cong, một tay kết ấn, một cái cổ pháp huyền ảo, kiếp hỏa luyện chân pháp ấn tự nhiên ngưng kết thành hình. Xem như Nguyên Thủy Ngũ kiếp ấn bên trong sát phạt thịnh nhất ấn, Ngọc Hư Xích Minh ấn không phải tầm thường, uy năng có thể xưng nhất tuyệt, có thể khóa chặt tu sĩ tinh khí thần tam bảo, sụp đổ đạo cơ, vẫn diệt thần hồn. Diệt. Trần Bắc Vũ không có dư thừa động tác, nhất ấn rơi xuống, Vân Diệp Thưa cùng Lý Uyển Nhi liền nhìn thấy vô số huyết sắc pháo hoa bắn nổ hình ảnh. Bành. Bành, bành. Theo liên tiếp nặng nề tiếng bạo liệt vang lên, từng vị đạo binh cơ thể cứng đờ, không hề có điểm báo trước mà nổ tung cho bụi. Đợi đến Trần Bắc Vũ tay phải hoàn toàn rơi xuống, 300 bên trên Dương quân đều là hôi phi yên diệt, hóa thành bột mịn tiêu tán ở trên không. Chương 399 biến cố phát sinh 2, chương 399 biến cố phát sinh 2, cầm đầu tam đại Xích Dương đem nhưng là miệng phun máu tươi, sắc mặt biến phải tái nhợt như tuyết, eo lưng còn xuống, hai chân quỳ rạp trên đất, cơ thể ngăn không được run rẩy. Nhất kích chi uy, kinh khủng như vậy, 300 bên trên Dương quân trong nháy mắt hình thần câu diện, triệt để từ thế giới này xóa đi, không có để lại mảy may tồn tại vết tích. Chỉ có trong không khí nồng đậm vô cùng mùi máu tươi cùng ba vị quỷ dạp trên đất Xích Dương đem có thể chứng minh vừa mới cái kia kinh khủng một màn cũng không phải là ảo giác, mà là không thể tưởng tượng nổi thực tế. Này, cái này, sư đệ ngươi nguyên anh trung kỳ. Gặp Trần Bắc Vũ đứng yên tại chỗ, áo trắng như tuyết, tựa như tiện tay lau đi bụi trần đạm nhiên bộ dáng, Vân Diệp Thư sững sờ tại chỗ, ánh mắt mê mang. Nàng biết sư đệ thực lực rất mạnh, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, bằng không thì sẽ không bình tĩnh như thế. Nhưng cũng không nghĩ đến sư đệ chứng đạo chân quân sau, giữa song phương thực lực sai biệt vậy mà cách xa như thế, hợp thành xây dựng chế độ đạo binh cũng có thể lấy thế tồi khô lạc hủ gạt bỏ. Nguyên Anh trung kỳ. Sư tỷ ngươi hiểu lầm, ta bây giờ còn chưa phải là Nguyên Anh chân quân. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, phủ nhận nói, chưa thành Kim Đan viên mãn phía trước, hắn liền có chắc chắn nhất ấn đánh tan Nam Hoang Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, huống chi là tu vi đạt đến Kim Đan cực hạn bây giờ. Chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, trong nháy mắt có thể diệt, không phải Nguyên Anh. Nghe được cái này thái quá hồi phục, Vân Diệp Thư Ngộng cảm giác tự thân nhận thức bị xung kích đổi mới. Không phải Nguyên Anh liền có thể nắm giữ sức chiến đấu cỡ này, sư đệ lấy Thái Ức Đúc Đan pháp làm cơ sở khai sáng Nguyên Thủy Kim Đan đến tuột cùng là cái gì phẩm giai Kim Đan? Sư đệ, ngươi thật lợi hại. Lý Uyển Nhi đôi mắt đẹp phát sáng, giang hai tay ra ôm chặt lấy Trần Bắc Vũ cánh tay phải, một bộ dáng đứa trẻ. Cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại, Trần Bắc Vũ không để bụng, nhìn về phía Uyển Nhi sư tỷ. Hắn không có luyện đồng yêu thích, càng ưa thích da trắng mỹ mạo đôi chân dài, dáng người hiểu điệu tinh tế mỹ nhân, dù là Uyển Nhi sư tỷ là hợp pháp La Lệ cũng giống như vậy. Sư tỷ, không đúng, sư muội, phải sửa chữa một chút xưng hô. Ta bây giờ là tông môn đạo tử, ngươi phải gọi ta là sư minh. Trần Bắc Vũ cố ý trêu chọc nói. Lý Uyển Nhi nháy mắt, thử nhẹ một tiếng, liền không, một ngày bị tỷ, trung thân bị tỷ, sư đệ ngươi hẳn là biết được đạo lý kia. Nghe sư tỷ thêu dệt vô cớ, Trần Bắc Vũ bất đắc dĩ nở nụ cười, không có tiến hành ngôn hắn. Hắn đối xứng gọi là vấn đề cũng không thèm để ý, nhất là quan hệ thân cận đồng môn. Tất nhiên Uyển Nhi sư tỷ ưa thích, bí mật nghĩ xưng hô như vậy cũng không sao. Ngược lại tại trường hợp chính thức, Uyển Nhi sư tỷ trong lòng cũng có đếm, không có làm trái lễ chế. Làm sao có thể? Làm sao lại bị bại thảm như vậy? Cùng lúc đó, nhìn xem nửa tàn phế rơi xuống đất, linh tính mất hết Chu Thiên Xích Dương Kỳ, một cái xích dương đem thần hồn chấn động, không ngừng thì thào nói nhỏ. Đáng chết, Kính Nguyệt đạo tử sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại Đan Tinh Phường tông môn tình báo có sai, chúng ta trúng kế. Một cái khác xích dương đem tín niệm sụp đổ, lòng có tự trí. Nói đi, các ngươi là như thế nào vòng qua núi Yên giới biên cảnh phòng tuyến, xuất hiện ở đây? Trần Bắc Vũ nhìn hướng lưu lại khí tức hai cái xích dương đem, thần vấn nói, bên trong Kính Nguyệt tông, cùng Xích Dương tông từng có cấu kết nội ứng là ai? Nếu không phải hắn tận lực lưu thủ, muốn lưu lại người sống hỏi thăm, nhất ấn rơi xuống, chính là Kim Đan đạo đem cũng không có người có thể sống. Ngoại trừ Chu Ngọc Cây Chu Chân Nhân, còn có thể là ai? Xích Dương đem ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Chu Chân Nhân, mắt lộ vẻ trào phúng. Nói xấu, đây là Xích Dương Tông tông tu sĩ biết hẳn phải chết, đang cố ý dội nước bẩn, hôn quấy nghe nhìn. Phát giác được mình bị đạo tử thần thức khóa chặt, Chu Chân Nhân tức giận nói: "Không sao, phải chăng nói xấu, siêu hồn luyện phách liền có thể biết được." Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, bắt giữ Tam Đại Xích Dương đem tàn hồn, cưỡng ép cướp lấy bọn hắn ký ức chỗ sâu ẩn tàng tin tức. Nhưng mà, một chút tu tiên tông môn vì giữ bí mật, bình thường đều sẽ vận dụng đặc thù cấm chế phong tỏa đạo đem đạo binh ký ức, để tránh đạo binh luyện chế phương pháp tu hành tiết ra ngoài. Tam Tông tứ phái liên minh, Ma Giáo Hóa Thần chân tôn trong bóng tối mưu đồ, Bát Hoang Tông ở sau lưng cung cấp ủng hộ, Kính Nguyệt Tông trưởng lão làm phản tại Trần Bắc Vũ siêu hồn thời điểm, trong lòng có Quỷ Chu chân nhân không còn dám do dự, tôi động độn quang thoát đi. Tốc độ kia nhanh, áp đảo Kim Đan viên mãn đại tu phía trên, hiển nhiên là vận dụng áp đáy hòm bảo thuật cùng phụ lục. Quả nhiên là ngươi. Vân Diệp Thư ánh mắt phát lạnh. Khó trách Đan Tinh Phường gần nhất một nhóm vận chuyển đến tiền tuyến đan dược dòng giá bị tập kích hai lần, nguyên lai là Chu chân nhân ở sau lưng giở trò quỷ. Nhưng vì cái gì? Đan Tinh Phường chính là cỡ lớn phường thị, xem như một phường chi chủ, Chu chân nhân quyền lợi địa vị bèn bèn kém hơn Kính Nguyệt chủ Mạch trưởng lão, ở địa phương càng là tay cầm trọng quyền người đứng đầu, căn bản không cần thiết bước lên diệt tộc phong hiểm phản bội tông môn. Người trốn được sao? Trần Bắc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Chu chân nhân, một chỉ điểm ra. Dưới tình huống biết đối phương có vấn đề, hắn tự nhiên sẽ không thả đề phòng. Chu chân nhân lúc này bỏ chạy, đơn giản cùng tự bạo không có gì khác biệt, vừa vặn có thể vì Trần Bắc Vũ tiết kiệm tiếp theo chút tinh lực. Đang toàn lực thôi động độn quang, Chu chân nhân trong lòng phát lạnh, chợt cảm thấy bốn phía không gian trở nên vô cùng trầm trọng, cơ thể dừng tại giữa không trung. "Không, mở cho ta." Chu chân nhân thiêu đốt tinh huyết cùng kim đan đạo vận, bộc phát toàn lực, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát nguyên thủy thật khí gò bó. Phù phù. Theo đường vòng cung rơi xuống, Chu chân nhân trọng trọng ngã xuống tại trước mặt Trần Bắc Vũ, nhấc lên một chút bụi đất. Nhất ấn toàn diệt bên trên dương quân, một ngón tay cách không định kim đan. Trước thực lực tuyệt đối, tu sĩ tầm thường trong mắt không thể khinh nhục Kim Đan chân nhân cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Đúng lúc này, Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ nhúc đích, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ba, ba, ba. Ba đạo chậm chạp rõ ràng tiếng vỗ tay đống nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này, Trần Bắc Vũ còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng Vân sư tỷ cùng Nguyễn Nhi sư tỷ lại là trong lòng trầm xuống, sắc mặt khó coi. Nguyên nhân không gì khác, cái này tiếng vỗ tay cũng không vang dội, lại mang theo một loại đặc thù bất luận, có thể dẫn động thiên địa linh cơ, sinh ra vô cùng bị dị của mình. Lệnh Kim Đan chân nhân cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được tử vong nguy cơ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trăng tròn biến mất, tầng mây tản ra, một thân ảnh từ hư hóa thực, chậm rãi ngưng kết. Một cỗ mênh mông như biển, bàng bạc như dòng uy áp kinh khủng ầm vang đổ xuống. Cỗ uy áp này cũng không phải là đơn độc nhằm vào Trần Bắc Vũ ba người, mà là bao phủ toàn bộ thiên địa, chúa tể tất cả thiên địa linh cơ. Nguyên Anh chân quân, mà lại là lạ lẫm Nguyên Anh chân quân. Vân Diệp Thư sắc mặt kỳ biến, ánh mắt chấn kinh. Hán Tông Nguyên Anh chân quân dám can đảm bước vào núi Yên giới, hoặc là tiền tuyến chiến trường thất bại bại lui, hoặc là Tam Tông tứ phái không muốn tiếp tục cùng địa diễn cảnh ngũ đại phái giằng co, Nguyên Anh chân quân hạ trạng, muốn lấy chân quân số lượng phân ra thắng bại. Vô luận là một loại khả năng nào, đều thuyết minh Nam Hoang Tam cảnh ở giữa đại chiến đã sắp tiếp cận mất khống chế, mà không phải các tông cao tầng duy trì ăn ý, khống chế tại nhất định độ chấn động. Đáng giận. Lý Uyển Nhi đôi mắt ngưng lại, không nói gì, lấy pháp lực chỉnh lý quần áo, quật cường đứng tại bên cạnh Trần Bắc Vũ. Nguyên Anh chân quân lại như thế nào? nàng cùng sư đệ cùng ở tại, sẽ không để cho sư đệ một thân một mình đối mặt như thế cường địch. Thực sự không được, nàng cùng lắm thì lại bạo một lần, vì sư đệ sáng tạo cơ hội. Chương 400 bắt nguyên anh, 1, chương 400 bắt nguyên anh, 1, không tệ, coi là thật không tệ, Trần Tiểu Hữu không hổ là danh chấn Nam Hoang cửu cảnh kính nguyệt đạo tử. Người tới mặc một mạc thanh bảo, đầu sinh tóc trắng, chân đạp hư không, bước chân phong dòng, ngựa khí hở hững. Đáng chết, là thanh linh môn chân quân. Vân Diệp Thư gian khổ ngẩng đầu, con ngươi co bảo. Xem như kính nguyệt tông kim đan trưởng lão, nàng mặc dù không có tọa chấn tiền tuyến chiến trường, nhưng cũng là tông môn hậu cần quản lý, đối với hoàng diễn cảnh tứ đại nguyên anh tông môn công pháp đặc thù cùng cao tầng tin tức cũng coi như là có hiểu biết. Mặt khác, sơn yên giới thế nhưng là tông môn cương vực, phòng giữ sông nghiêm. Nguyên anh chân quân trở lên cường giả dám can đảm tùy tiện tiến vào sơn yên giới tất nhiên sẽ bị tông môn thông thiên huyền bảo hồn thiên quân nghi điều tra đến vết tích. Trừ phi lẻn vào sơn yên giới nguyên anh chân quân đặc biệt am hiểu thu liễm khí cơ công pháp, có thể che đậy tông môn thông thiên huyền bảo điều tra, hay là có thể chủ động đem tự thân chân quân khí thế ngăn cách phong tỏa, gò bó tại một phương khu vực bên trong. Từ vị này thanh linh môn chân quân không có chút nào che giấu uy áp đến xem, hơn phân nửa là loại khả năng thứ hai. Rõ ràng, bây giờ toàn bộ đan tinh phường thiên địa linh cơ đều bị đặc thù cấm chế ngăn cách, dù là có chân quân khí thế bộc phát, cũng sẽ không bị hồn tiền quân nghi kiểm tra đến, bằng không thì đối phương sẽ không kiêng nể gì như thế. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại tông môn cao tầng phát giác được không thích hợp phía trước, nàng cùng sư muội sư đệ cần đối mặt một tôn nguyên anh chân quân. Nghĩ tới đây, Vân Diệp Thư tâm bên trong không khỏi một hồi rùng mình. Thanh linh môn, thượng ất chân quân. Nhìn thấy người tới dung mạo, Lý Huyền Nhi náo hải linh quang lóe lên, kinh ngạc nói: "Tại trong Nam Hoang vực cửu cảnh, có thể đứng hàng tứ giai huyền đan sư ít càng thêm ít, mỗi một vị cũng là tiếng tăm lừng lẫy nguyên anh chân quân, chỉ có cực tiểu số huyền đan sư là kim đan tu vi. Mà thanh linh môn thượng ất chân quân chính là hoàng diễn cảnh công nhận một trong thập đại đan vương. Thứ nhất tay thượng ất thanh viêm đạt đến hóa cảnh, thậm chí từng luyện chế ra một lò tinh phẩm kết anh đan, đan đạo tạo nghệ có thể nói là danh chấn hoàng diễn. Có thể kỳ quái là, một tôn đan vương có khả năng điều động tài nguyên, nhân mạch cùng lực ảnh hưởng, đều xa xa áp đảo một tôn nguyên anh hậu kỳ đại tu, địa vị có thể cùng nguyên anh định phong chân quân sánh ngang. Trừ phi thanh linh môn cao tầng đầu góc điên rồi, bằng không bực này quyền cao chức trọng huyền đan sư bình thường đều là tọa trấn tại tông môn trọng địa luyện đan, mà không phải là sai phái ra tông, xâm nhập hắn tông địa bàn mạo hiểm. Nhưng bây giờ, một tôn danh tiếng truyền xa đan vương liền đứng tại trước mặt nàng, thậm chí không có khác nguyên anh chân quân thủ hộ. A, bản chân quân quanh năm bế quan luyện đan, hiếm khi bên ngoài đi lại. Thượng ất chân quân ánh mắt nhìn về phía Lý Uyển Nhi, không nghĩ tới ngươi một cái hậu bối lại cũng biết được bản chân quân uy danh. Lý Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái. Theo thượng ất chân quân ánh mắt rơi xuống, một cô đáng sợ uy áp trong nháy mắt phun lên nàng linh đại thức hải. Cũng may thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh quen thuộc bước vào một bước, ngăn tại Lý Uyển Nhi trước người. Chỉ một thoáng, bao phủ thức hải áp lực mênh mông im lặng tiêu tan. Lý Uyển Nhi há mồm thở dốc, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía trước chống lên tiên địa bạch y thân ảnh. Thượng ất chân quân, ta nghe nói qua sự tích của ngươi. Theo lý mà nói, ngươi là cao quý thanh linh môn chủ mạch trưởng lão, chịu ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng cung phụng, tài nguyên dễ như trở bàn tay, căn bản không có lý do gì tự mình mạo hiểm lẻn vào tông ta cương vực. Trần Bắc Vũ hai con ngươi nhìn chăm chú thượng ất chân quân, ánh mắt dần dần sắc bén. Trừ phi ngươi không cách nào mượn tay người khác, có không thể không đến lý do. Có ý tứ, ngươi đây là đang chất vấn bản chân quân. Nghe nói như thế, thượng ất chân quân đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Trần Bắc Vũ một mắt, chợt cười một tiếng, rất có can đảm hậu bối. Đáng tiếc ngươi ta là địch, bằng không thì bản chân quân nói không chừng có thể cùng ngươi cùng nhau luận đạo, lưu lại một phiên giải thoại. Thôi, nhiều lời vô ích. Chờ Kim Đản bố trí tốt thủ đoạn, Trần Bắc Vũ không còn kéo dài thời gian, bình tĩnh nói, đem ngươi bắt giữ, tự nhiên liền có thể biết rõ ràng thanh linh môn cùng Xích Dương Tông đến tuột cùng đang mưu đồ cái gì. Lời vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ phản ứng khác lạ. Vân Diệp Thương ngẩng đầu, nhìn xem sư đệ bình tĩnh bên mặt, trong lòng không khỏi tuôn ra một cỗ khó mà ức chế hy vọng. Chân quân phía dưới tất cả sâu kiến, nhưng có lẽ nàng vị này một mực nhìn lấy trưởng thành Trần sư đệ có thể lấy kim đan tu vi đánh bại nguyên anh chân quân, sáng tạo kỳ tích. Nghe vậy, Lý Uyển Nhi đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đôi mắt hơi sáng. Nàng giải sư đệ tính cách, biết được Tử Ngang tuyệt không phải bắn tên không đích, khẩu suất của ngôn người. Sư đệ tất nhiên dám nói như thế, tất nhiên có lưu đối kháng nguyên anh chân quân thủ đoạn. Nực cười. Thượng ất chân quân cười nhạo một tiếng, không che giấu chút nào địa điểm bình nói, phô trương thanh thế đối bản chân quân vô dụng. Nói đến đây, hắn lắc đầu, uy áp quanh thân phun trào, đem toàn bộ thiên địa dáng mây phủ lên thành một mảnh thanh bích chi sắc. Bản chân quân đã sớm điều tra qua, bên trong phương viên mấy bạn giảm, tuyệt không kính nguyệt tông chân quân khí thế. Từ tinh phường dị biến bắt đầu đến nay, chỉ là đi qua hai khắc đồng hồ. Thượng ất chân quân hai con ngươi quan sát Trần Bắc Vũ ba người, tuyên án nói, theo lý thuyết, tại kính nguyệt tông phát giác được không đối với phía trước, bản chân quân còn có một khắc đồng hồ thời gian giải quyết các ngươi. Dứt lời, hắn không cần phải nhiều lời nữa, lãng phí thời gian, lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay đã thêm ra một vật. Vật này dài ước chừng 7 tấc, phía trước nhạy bén sau rộng, tương tự linh gỗ, lại tản mát ra một loại làm lòng người cơ u quang. Thượng ất chân quân trưởng đem cây khô đinh nâng trong lòng bàn tay, nhắm ngay Trần Bắc Vũ há mồm phun ra một đoàn tinh thuần vô cùng thiên cương chân khí. Ông chỉ một thoáng, nguyên bản bình thường không có gì lạ đinh gỗ chợt tia lôi dẫn lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Phát giác được tia lôi dẫn như thế, Vân Diệp Thư cùng Lý Uyển Nhi đều là sắc mặt tái đi, nhưng căn bản không phát hiện được cây khô đinh quy tích, chỉ có thể nghe được lôi đỉnh tiếng oanh minh. Không thể phản ứng lại sao? Gặp Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ bất động, không có dư thừa động tác, thậm chí ngay cả pháp bảo cũng không có tế ra, trong lòng Thượng ất chân quân khó tránh khỏi có chút thất vọng. mục tiêu của hắn vốn là địa diễn cảnh danh tiếng Tiệm Tịnh Vân Uyển tiên tử. Nhưng vừa mới tận mắt nhìn thấy Kính Nguyệt đạo tử nhất ấn chấn sát bên trên Dương Quân hình ảnh, hắn không khỏi lên tâm tư, muốn tạm thời thay đổi mục tiêu. Hiện tại xem ra là hắn đánh giá cao Kính Nguyệt đạo tử. Kim Đan cuối cùng chỉ là một kẻ chân nhân, dù là Trần Tử Ngang có thể mượn Kính Nguyệt tông vô thượng đạo pháp, trấn áp 300 bên trên Dương Quân, cũng không cách nào phát giác được bên trên Lôi Đinh dấu vết. Bất quá cái này cũng bình thường, chết ở trên hắn Lôi Đinh hạ nguyên anh chân quân không phải một cái hai cái, liền nguyên anh trung kỳ chân quân thôi động thần thức muốn cảm giác bên trên Lôi Đinh tuấn di tránh né, cũng là trốn chi không bằng, chỉ có thể vận dụng tứ giai phòng ngự huyền bảo này kháng. Giống. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Trần Bắc Vũ trước mặt không gian bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng, một cái bao trùm ám kim sắc lân phiến long trảo đột nhiên nô ra, nhắm ngay bên trên Lôi Đinh nhẹ nhàng vỗ. Keng. Theo kim thiết giao kích âm thanh vang lên, tại thượng ất chân quân thần thức cảm giác phía dưới, bên trên Lôi Đinh từng chút đột phá long trảo lân phiến phòng ngự, cuối cùng uy năng hao hết, bị long trảo ngạnh sinh sinh nắm chặt, không cách nào tránh thoát. Đây là tứ giai yêu. Yêu vương. Vân Diệp Thư thần sắc ngạc nhiên, hai con ngươi chăm chú nhìn long trảo. Không có sai, có thể hời hợt nắm thật quân huyền bảo, không phát hiện chút tổn hao nào, long trảo chi chủ đạo hạnh tuyệt đối tại đã ngoài ngàn năm, là sánh ngang nhân tộc chân quân, có thể xưng vạn yêu chi vương tồn tại. Nhưng mà, so với những thứ này, càng làm cho Vân Diệp Thư để ý là long trảo bên trên quen thuộc lân phiến khí thế. Nếu như nàng không có nhớ lầm, trước kia đầu kia ngây thơ chân thành, tham ăn ngủ ngon to mọng hoàng kim lân cũng nắm giữ loại kiểu này lân phiến, nhất là hắn thuế biến giao long sau đó, lân phiến càng thêm tương tự. Nhưng vì cái gì? Theo lý mà nói, cao giai yêu thú tốc độ phát triển kém xa nhân tộc thiên tiêu, cần dài dằng dặc thời gian trưởng thành. Đừng nói một đầu hoàng kim lân, cho dù là một tôn huyết mạch cao quý giao long muốn nhặt bạ tần thăng tứ cảnh yêu vương cũng là cần đếm thiên niên tuế nguyệt ma luyện. Chương 400 bắt nguyên anh 2, chương 400 bắt nguyên anh 2, dưới tình huống tài nguyên thật nhiều, kim đẳng có thể đi theo sư đệ huyết mạch tiến hóa, lột xác trở thành giao long, tấn thăng làm tam cảnh yêu tướng miễn cưỡng xem như hợp lý. Nhưng sư đệ bế quan bất quá ngắn ngủi hơn 50 năm thời gian, dù là kim đản huyết mạch có mạnh mẽ hơn nữa, là yêu bên trong yêu nghiệt, cũng không khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tấn thăng yêu vương. Nói câu khó nghe, Trần sư đệ thiên tư tuyệt thế, liền hắn đều không thể tại trong vòng mấy chục năm chứng đạo chân quân, nhưng kim đản làm sao có thể làm đến, đây không khỏi quá mức không phù hợp lẽ thường. Bất quá cái này tóm lại là một chuyện tốt, bây giờ đánh lui thượng ất chân quân hy vọng lại nhiều hơn mấy phần. Vừa nghĩ đến đây, Vân Diệp Thư nhịn không được thở dài một hơi, nhìn về phía long trảo ánh mắt rất là phức tạp. Mọi thứ liền sợ so sánh, liền ngu xuẩn đần độn hoàng kim lân đều có thể trở thành tứ cảnh yêu vương, mà nàng bây giờ còn là kim đan sơ kỳ chân nhân. Cùng lúc đó, thượng ất chân quân trên mặt thong dong biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên cương yêu vương, hơn nữa còn là thiên cương yêu vương bên trong khó chơi nhất giao long loại tồn tại. Có bực này yêu vương che chở, hắn đừng nói mang đi Kính Nguyệt đạo tử, ngay cả Vân Huyền tiên tử cũng có khả năng không mang được. Bắt lấy hắn, thực sự không bắt nổi, giết cũng không sao. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, một cỗ hào quang nóng ánh xé mở không gian, chiếm cứ thương cung. Kim Đản nâng lên ba viên đầu rồng, sáu con mắt rồng chăm chú nhìn thượng ất chân quân. Cùng chủ nhân phối hợp thi triển bản linh tiếp biến. Không, căn bản liền không cần. Đối đầu tiên minh nguyên anh trung kỳ chân quân, nó có lẽ lực như chưa đến, nhưng nếu là đối phó một tôn nam hoang nguyên anh trung kỳ chân quân, nó ngược lại là lòng tin mười phần. Vâng. Kim Đản long trảo rơi xuống, thôi động tam tuyệt chân cương. Phát giác được một trảo này bá đạo cùng hãi nhiên uy năng, thượng ất chân quân không dám đón đỡ, thôi động thuấn di huyền thông tránh né. Bất hảo. Thượng ất chân quân con người co rụt lại. Phát giác thuấn di huyền thông mất linh ngay mắt, hắn không chút do dự, trong tay thêm ra một khối lóe thanh mang tâm chắn. Bảo vật này tên là Thanh Nguyên Thuẫn, tứ giai thượng phẩm huyền bảo, nguyên anh trung kỳ chân quân toàn lực tế ra, có thể ngăn cản phía dưới nguyên anh hậu kỳ chân quân mười kích không bại. Khi Thanh Nguyên Thuẫn nổi lên thanh mang, cùng kim đản long trảo chính diện đụng vào nhau, lệnh thượng ất chân quân cảm thấy cảnh tượng khó tin xảy ra. Chỉ thấy tiếng oanh minh nổ tung, đâm đầu vào đánh tới long trảo ngạnh sinh sinh đánh tan mênh mông thanh mang, đem toàn bộ Thanh Nguyên Thuẫn xuyên qua xé rách. Không có khả năng, cho dù là tiên cương yêu vương cũng không thể nào điểm này. Thượng ất chân quân không biết được nơi nào xảy ra vấn đề, bản năng phát giác được không đúng. Cũng may hắn là cao quý một trong thập đại đan vương hoàng diễn cảnh, trên thân những vật khác không nhiều, chính là bảo mệnh huyền bảo huyền lục đông đảo.
Ông,
chỉ thấy thượng ất chân quân quanh thân quang hoa lấp lóe, một kiện lại một kiện chân quý vô cùng bảo mệnh huyền bảo nhanh chóng tế ra. Chín tầng huyền tháp đón gió căng phồng lên, lại tại đụng chạm long chảo trong nháy mắt từng khúc băng liệt. Hắc bạch huyền kính nở rộ âm dương huyền quang, tính toán định trụ long chảo, lại là tại va chạm trong nháy mắt mặt kính vỡ tan, linh tính mất hết. Một cái màu đen huyền lục hóa thành vạn trượng kim quang che chắn, chỉ có thể để cho long chảo hơi chậm lại, chợt hôi phi yên diệt. Một đầu đỏ thẫm vây khốn thật dây thừng hào quang tỏa sáng, muốn trói chặt đánh tới long chảo, nhưng lại không cách nào ngăn cản tam tuyệt chân cương, dây thừng đứt gãy. Vượt hư độn cảnh lục, vạn tượng hộ phủ đồ, ngũ hành chấn nhạc giáp. Không, đây không có khả năng. Loại uy thế này, loại này đạo hạnh, làm sao có thể? Thượng ất chân quân thần sắc kỳ biến. Nếu như chỉ là huyền bảo huyền lục ngăn cản không nổi ngược lại cũng dễ nói, trên người hắn còn rất nhiều hộ thân trọng bảo, qua sự gom ít thành nhiều, sớm muộn có thể đem đánh tới long chảo uy năng xuống đến thấp nhất, lại tìm phương pháp khác trốn chạy. Mấu chốt là đầu này ba bài giao long huyền thông quỷ dị khó lường, theo hắn đánh tan huyền bảo huyền lục càng ngày càng nhiều, long chảo bên trên tràn ngập uy áp càng ngày càng kinh khủng, thậm chí bộc phát ra sánh ngang nguyên anh viên mãn đại tu uy thế, căn bản là không có cách ngăn cản. Không hề nghi ngờ, hắn cái này là đụng phải không thể tưởng tượng nổi quái vật. Tôn này ba bài giao long cũng không phải là bình thường yêu vương, mà là đạo hạnh tại 8000 năm trở lên, thậm chí có thể là đạo hạnh đạt đến 9999 năm, cách ngũ cảnh yêu tôn cách chỉ một bước kinh khủng tồn tại. Yêu vương như thế, phóng nhãn nam hoang vực cựu cảnh cũng là đỉnh phong cường giả, chỉ có hóa thần chân tôn mới có thể trấn áp. Là ngươi bức ta. Thượng Ất Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hai con ngươi huyết hồng, trong tay thêm ra một đạo cổ pháp phù lục. Này lục tên là Thái Hư Liệt Không Phù, phẩm giai cao tới tứ giai tuyệt phẩm, chính là thượng cổ đạo tông Thái Hư Trận Tông truyền thừa xuống phù lục, một khi vận dụng, cho dù là nguyên anh viên mãn chân quân, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản hắn trốn chạy. Chỉ là Thái Hư Liệt Không Phù tồn lượng có hạn, dùng một cái ít một cái, giá trị khó mà đánh giá, không đến hẳn phải chết tuyệt cảnh, Thượng Ất Chân Quân căn bản không có khả năng vận dụng. Mở cho ta. Thượng Ất Chân Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Hư Liệt Không Phù kịch liệt rung động, hóa thành vô số đen như mực khí lưu đem hắn thân thể bao phủ, muốn xuyên thẳng qua rời đi. Người trốn không thoát. Trần Bắc Vũ mặt không đổi sắc, thi triển động thật kiếp thiên chỉ, phối hợp kim đàn yêu vương thật khí một chỉ điểm ra, ngạnh sinh sinh xé rách một chút xíu đen như mực khí lưu, lệnh Thượng Ất Chân Quân đột quang hơi hơi cứng đờ. Không. Nhìn xem long chảo rơi xuống, Thượng Ất Chân Quân phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn không rõ, vì cái gì một cái kim đàn chân nhân có thể có bực này yêu vương che chở? Vì cái gì Thái Hư Liệt Không Phù không hề có tác dụng, có tiếng không có miếng, căn bản là không có cách thoát đi yêu vương quá chặt. Rõ ràng mục tiêu của hắn là Vân Huyền Tiên Tử cùng Kính Nguyệt Tông, vì cái gì nhất thời tham niệm bên trên, để mắt tới Trần Tử Ngang, mà không phải lặng yên đánh lén, mang Vân Huyền Tiên Tử rời đi. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Thượng Ất Chân Quân ánh mắt hung ác, không nhìn đánh tới long trảo, một đạo tử kim lưu quang từ tử phủ thức hải trốn chạy mà ra. Cái này tử phủ nguyên anh bất quá cao ba tấc thấp, ngũ quan cùng Thượng Ất Chân Quân giống, trong ngực ôm thật chặt một khỏa bất hủ kim đan, muốn thiêu đốt kim đan bản nguyên thoát ra vạn giảm. Xoẹt. Kim đan long trảo thuận thế xé nát chôn vùi Thượng Ất Chân Quân thân thể, đồng thời chỉ linh thân ảnh lấp lóe, đôi cáo đông đường, thôi động thiên phù huyền thông, một hơi bắt Thượng Ất Chân Quân nguyên anh. Kết thúc. Trần Bắc Vũ lòng thở ra một hơi. Đánh bại một tôn nguyên anh chân quân có lẽ đơn giản, nhưng nếu như muốn đánh giết, thậm chí bắt, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Cũng may hắn trung quy là làm được. Kết thúc. Vân Diệp Tư chớp chớp đôi mắt đẹp, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng Thượng Ất Chân Quân ở giữa vừa đi vừa về di động, ánh mắt kinh ngạc. Kỳ quái, rõ ràng sư đệ cũng không có ra tay, vì cái gì liền nói kết thúc? Nhưng kỳ quái hơn chính là Thượng Ất Chân Quân đối phương phóng xong ngoan thoại sau, thế mà một mực chân đạp hư không, hai con ngươi hơi khép, một bộ đắm chìm tu hành bộ dáng.